ở trong quá trình nghi thức nhập môn, Trình Tân từng có ý niệm muốn thu Doanh Thừa Phong làm đồ đệ, nhưng khi biết hắn là người có thiên phú linh sư thì lập tức đem ý niệm không thực tế ở trong đầu bỏ đi. Theo đó, hắn lại nghe nói Doanh Thừa Phong tiến vào phong phủ, hơn nữa cao thấp trong phong phủ đều gọi một tiếng Doanh thiếu gia. Phong huống đây là muốn nói cho mọi người biết, Doanh Thừa Phong sẽ trở thành truyền nhân của lão. Cho nên lần này gặp lại, hắn cũng không đề cập tới chuyện cũ, thậm chí còn tự mình hạ thấp thân phận xuống gọi hai tiếng tiểu huynh đệ. Ánh mắt Doanh Thừa Phong đảo qua hai người trước mặt, trong lòng hắn hơi cảm thấy giật mình. Tên Trương Học Lâm này quả nhiên là người của Trượng hệ trong Thiên Hạo Thành. Hơn nữa nhìn tình huống bây giờ thì hắn ở trong Trương hệ có thân phận không hề tầm thường, nếu không cũng không thể khiến cho Trình Tân mở miệng khuyên can. Trương Học Lâm than nhẹ một tiếng, hướng về phía Doanh Thừa Phong cung kính vài một cái thật sâu, nói: "Doanh huynh, tiểu đệ biết ngươi đối với gia thúc hết sức bất mãn, nhưng việc này dù sao cũng là quá khứ, vô luận là gia thúc hay Lâm thần sư đệ đều đã nhận đủ giáo huấn và trừng phạt. Cho nên mong Doanh huynh nể tình đồng môn mà tha thứ cho bọn họ." Trình Tân và những người chung quanh đều hơi gật đầu, bọn họ bị thái độ của Trương Học Lâm ảnh hưởng, không ngờ lại theo bản năng nghiêng về phía hắn. Ánh mắt Doanh Thừa Phong đảo qua mọi người, hắn hơi hé miệng cười, nói: "Tốt. Nếu Trương huynh đã nói như thế thì nhìn tình đồng môn của chúng ta thì ta cũng chỉ đành cười mà cho qua." Trương Học Lâm mừng rỡ, vội vàng lấy ra một vật đưa tới, nói: "Doanh huynh, tiểu đệ gần đây ngẫu nhiên có được một viên phong linh thạch. Tuy rằng không tính là vật gì quý báu, nhưng có chút hiếm lạ, hơn nữa đối với huynh cũng có chút tác dụng, mong Doanh huynh vui lòng nhận cho." "Chuyện của tôi nét." Doanh Thừa Phong hơi vung tay nói: "Trương huynh khách khí rồi, vô công bất thụ lộc, tiểu đệ sao có thể vô duyên vô cớ nhận quà của huynh được." Trương Học Lâm than nhẹ một tiếng, nói: "Doanh huynh, tiểu đệ làm như này thật ra là muốn bồi tội với huynh. Nếu như chút lễ mọn này huynh không chịu nhận thì làm sao có thể tha thứ cho chúng ta được." Ha ha, Trình Tân sảng khoái cười nói: "Doanh tiểu huynh đệ, Học Lâm đã nói như vậy thì không cần để ý nữa, chút thành ý này của hắn ngươi hãy nhận đi." "Đúng vậy. Doanh huynh cứ tị hiềm không chịu nhận lấy thì lòng tiểu đệ vẫn cảm thấy rất bất an." Trương Học Lâm vội vàng nói. Tuy rằng không biết trong lòng hắn có suy nghĩ gì, nhưng nhìn thái độ thành khẩn của hắn cũng không thể nghi ngờ. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, sau chút do dự thì miễn cưỡng nói: "Vậy đành đa tạ Trương huynh." Trương Học Lâm lúc này mới như chút được gánh nặng, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói chuyện với mọi người một lát hắn mới cáo từ rời đi. Hắn ở giữa mọi người thân phận cũng không hề tầm thường, ngoại trừ Trình Tân trưởng lão ra thì ba người đồng hành cùng với hắn rõ ràng coi hắn là người dẫn đầu. Ở phía sau hắn, Trình Tân đưa ánh mắt thưởng thức nhìn theo hắn rời đi. Trương Học Lâm quả nhiên là một người hiểu biết thời thế. Nhưng hắn lại không nhìn ra được khi Trương Học Lâm rời khỏi thính phòng thì gương mặt lập tức thay đổi. Cả người giống như đang tỏa ra ánh sáng chói lọi như một vầng thái dương chuyển thành một tầng âm u. Chẳng qua, ba người ở bên cạnh hắn dường như đối với biến hóa này quá quen thuộc, cho nên không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Sau một lát, bốn người rời khỏi chấp pháp đường đi tới một căn biệt viện. Ở trong căn biệt viện này không ngờ lại chính là Đan Siêu và đám người Lương Thần. Vừa thấy Trương Học Lâm tiến vào, bọn họ lập tức đi ra đón tiếp. "Đan sư thúc, tiểu chất đã gặp mặt Doanh Thừa Phong, hơn nữa còn đưa hậu lễ để bồi tội với hắn." Trương Học Lâm nở nụ cười ấm áp, giống như nói chuyện không hề quan trọng. "Ngay sau nếu như gặp mặt hắn, mọi người hãy nhượng bộ thối lui, đừng trêu chọc vào hắn." Sắc mặt Đan Siêu lập tức trở nên khó coi, mặc dù trên danh nghĩa hắn là sư thúc của Trương Học Lâm, nhưng thực lực võ đạo giữa hai người lại hoàn toàn tương phản, địa vị ở Trương gia lại càng cách biệt một trời một vực. Cho nên, khi đối mặt với Trương Học Lâm, hắn cũng không hề dám phản bác. Sắc mặt Lương Thần khẽ thay đổi, nói: "Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi?" "Quên đi?" Khoe miệng Trương Học Lâm lộ ra một nụ cười quái dị, khi nụ cười này xuất hiện thì cái khí chất quang minh chính đại, làm cho người ta tin phục hoàn toàn biến mất. "Kẻ đắc tội với Trương gia chúng ta thì làm sao có thể có kết cục tốt?" Ánh mắt Lương Thần sáng lên, nói: "Quả nhiên là như vậy. Sư huynh, huynh vì sao phải bồi tội với tiểu tử đó?" Ở trong đám người này, kẻ thống hận Doanh Thừa Phong nhất chính là Lương Thần. Chính bởi vì thua trong tay Doanh Thừa Phong, cho nên hắn mới thất bại khi tham gia khảo hạch, trở thành trò cười cho kẻ khác. Nếu như song phương bỏ qua ân oán, như vậy người không thoải mái nhất chính là hắn. Trương Học Lâm mỉm cười, nói: "Doanh Thừa Phong hiện giờ là người được phong sư tổ yêu thích, nếu như có hành động gì bất lợi nhắm vào hắn thì chúng ta sẽ phải nên đón lửa giận của phong sư tổ." "Ha ha, Trương gia chúng ta tuy rằng gia nghiệp to lớn, nhưng ngay cả lão tổ tông xuất quan cũng không dám bởi vì việc này mà đối nghịch với phong sư tổ. Quả thật, nhưng người có địa vị cao cấp trong tông môn sẽ không để ý tới tranh đấu giữa đám người bọn họ. Nếu như Phong Hướng chiếu cố nhiều hơn cho Doanh Thừa Phong, Trương gia lão tổ tông sẽ không vì việc này mà trở mặt với Phong Hướng. Vẻ mặt Lương Thần lại trở nên buồn bã, hắn oán giận nói: "Chẳng lẽ thù này vĩnh viễn không thể báo sao?" Ở trên lôi đài, hắn bị Doanh Thừa Phong dùng mưu đánh cho rớt xuống đài, đây chính là sỉ nhục cả đời hắn, cho nên hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế trả lại mối nhục đó. Trương Học Lâm khẽ cười, trong nụ cười hắn ẩn chứa khí tức âm u nồng đậm. Nếu như Trình Tân ở đây vào giờ phút này, hơn nữa thấy được nụ cười trên môi hắn thì những đánh giá trước đây của bản thân sẽ giảm xuống rất nhiều. Đắc tội với Trương gia chúng ta thì chẳng có ai có thể sống tốt cả. Trong lòng Đan Siêu hiện lên một suy nghĩ, nói: "Học Lâm, hay là ngươi đã có kế hoạch?" Hắc khỏe miệng Trương Học Lâm cong lên, nói: "Ta đã đưa cho hắn một phần đại lễ, các ngươi cứ chờ xem kịch vui đi." Đan Siêu và Lương Thần đưa ánh mắt mờ mịt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra được Trương Học Lâm đã thi triển thủ đoạn gì. Chẳng qua, vẻ mặt Đan Siêu lập tức thay đổi, hắn trầm giọng nói: "Học Lâm, ngươi cũng không nên để lại dấu vết gì, nếu như bởi vì chuyện của chúng ta mà liên lụy tới ngươi thì chúng ta mới chân chính là không kịp hối hận." Lương Thần cũng gật đầu nói: "Sư huynh, tiểu tử Doanh Thừa Phong có chỗ dựa là Phong Sư Tổ, cho nên mới biểu hiện hung hăng ngang ngược như thế. Nhưng nếu Phong Sư Tổ thích hắn, hơn nữa còn bồi dưỡng hắn thành truyền nhân của mình thì tuyệt đối sẽ không hờ hững với hắn. An bài của huynh nếu bị Phong Sư Tổ biết được sợ rằng sẽ nổi giận." Trương Học Lâm ngửa mặt lên trời cười ha ha vài tiếng, nói: "Các ngươi đừng quên, vừa rồi ta đã ở trước mặt Trình Tân trưởng lão và một số đồng môn trong chấp pháp đường cùng hắn bắt tay giảng hòa. Ha ha! Cho dù hắn có xảy ra chuyện gì thì cũng không có khả năng liên quan tới ta đâu." Đám người Đan Siêu không khỏi vừa vui mừng, vừa sợ hãi, trong lòng cũng có chút không yên. Trong một căn phòng trang nhã của chấp pháp đường, Doanh Thừa Phong ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ không ngừng xoay xoay. Ở trong phòng này ngoại trừ hắn ra thì còn có Trình Tân trưởng lão. "Doanh tiểu huynh đệ, các ngươi lần này có thể giảng hòa như thế thì thật sự làm cho người ta cảm thấy vui mừng a." Doanh Thừa Phong giật mình, vội vàng nói: "Nếu tiền bối đã tự mình ra mặt, tại hạ sao còn có thể không nghe?" Hắn mỉm cười nói: "Chỉ bằng vào biểu hiện của tiền bối trong nghi thức nhập môn đã đủ để khiến cho vãn bối đưa ra lời hứa hẹn như vậy." Trên thực tế, Doanh Thừa Phong tuy rằng đã đáp ứng giảng hòa, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút nghi ngờ. Trương Học Lâm hắn quả thật là một người khiêm tốn sao? Có lẽ bởi vì có được lực lượng tinh thần cường đại, cho nên Doanh Thừa Phong mơ hồ có cảm ứng, tên thiếu niên anh tuấn kia tựa hồ đang che giấu địch ý rất sâu đối với hắn. Đương nhiên, loại địch ý này chỉ như có như không, cho dù là hắn cũng không thể nào trong thời gian ngắn có khẳng định. Ha ha, Trình Tân rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt về phía chiếc hộp trên tay Doanh Thừa Phong, hắn nhẹ giọng nói: "Doanh tiểu huynh đệ, mở chiếc hộp ra đi, để lão phu cũng có thể kiến thức một chút." Doanh Thừa Phong ứng tiếng, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Một luồng hồng quang chợt từ trong hộp tỏa ra ngoài, làm cả gian phòng bị tầng ánh sáng này bao phủ. Chương 121: Hấp thu. Luồng hồng quang xinh đẹp tỏa rộng khắp căn phòng, hơn nữa nó chỉ trong thoáng chốc đã lan ra mọi ngõ ngách trong căn phòng. Khi bị luồng hào quang này chiếu rọi, gương mặt hai người trong phòng lập tức hiện lên màu sắc quỷ dị. Theo đạo hồng quang này xuất hiện còn có cỗ sát khí hung lệ, cỗ sát khí này không ngờ lại như ẩn như hiện giống như sát khí ẩn giấu trong tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong. Khi cảm ứng được cỗ sát khí này, Doanh Thừa Phong lập tức biết vật ở bên trong đối với mình có tác dụng rất lớn. Sát khí của hắn không phải sinh ra đã có, mà trong lúc chém giết vô số sinh linh mới ngưng tụ thành. Võ sĩ bình thường ngay cả ngưng tụ được sát khí tương tự thì cũng không thể phát huy ra uy lực của nó. Nhưng Doanh Thừa Phong lại khác, trong não vực của hắn ẩn chứa một loại sinh vật thần kỳ. Chí linh có năng lực lấy mẫu chân khí trong cơ thể hắn để chuyển hóa thành tinh thần lực lượng, trải qua nhiều lần chuyển hóa đã làm cho Doanh Thừa Phong cảm giác được sự tồn tại của lực lượng tinh thần. Cho nên, khi tu vi của hắn đột phá thất tầng chân khí, cỗ sát khí kia và chân khí đột nhiên bùng nổ, kích phát tiềm lực bản thân tạo ra lực lượng tinh thần cường đại. Do đó, hắn mới có thể chân chính trở thành một linh sư. Mà chính bởi vì thế như thế, tinh thần lực lượng và sát khí của hắn mới không thể phân chia rõ ràng. Nếu có thể nâng cao hàm lượng sát khí, như vậy tinh thần lực lượng của hắn cũng được đề cao tương ứng. Lúc này, Doanh Thừa Phong nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, nhìn viên phong linh thạch ở bên trong phong thích ra luồng hồng quang vô hạn mà không khỏi dậy sóng. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn hấp thu lực lượng bên trong viên phong linh thạch này, như vậy sát khí và lực lượng tinh thần của hắn sẽ tiến lên một bước dài. Trình Tân đứng bật dậy, hắn kinh ngạc nhìn cẩn thận đồ vật trong chiếc hộp. Hồi lâu sau, hắn mới ngạc nhiên thốt lên: "Huyết bức, phong linh thạch." Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: "Trình trưởng lão, đây là cái gì? Nếu lão phu đoán không lầm thì đây là huyết bức phong linh thạch." Trình Tân khẽ thở dài một tiếng, nói: Học Lâm nói quả thật không sai. Vật này không nghi ngờ gì chính là thứ thích hợp với ngươi nhất. Hắn mặc dù không có tinh thần lực lượng, nhưng cả đời kinh nghiệm vô số, tự nhiên có thể cảm ứng được sát khí cường đại ở trong viên phong linh thạch. Phong linh thạch như vậy ở trong tay một linh sư bình thường thì rất khó lợi dụng lực lượng sát khí ở bên trong, nhưng nếu ở trong tay linh sư có được sát khí trời sinh như vậy sẽ tạo thành tác dụng rất lớn. Đương nhiên, vô luận là hắn nghĩ thế nào cũng chẳng thể tưởng tượng được Doanh Thừa Phong không ngờ lại không phải muốn lợi dụng sát khí trong phong linh thạch để quán linh, mà nghĩ như xem làm thế nào để hấp thu chúng để thăng tinh thần lực lượng của mình. Đưa tay cầm lấy viên phong linh thạch, Doanh Thừa Phong lẳng lặng cảm ứng sát khí cường đại và có phần thân thiết ở bên trong, ánh mắt hắn loạn chuyển một vòng, trong lòng xuất hiện vô số ý nghĩ. Trương Học Lâm không ngờ lại đem đồ thích hợp nhất với hắn để tặng, chẳng lẽ đối phương thật sự muốn giảng hòa sao? Chỉ có điều, chỉ sau một lát, Doanh Thừa Phong liền nhíu mày lại. Trình Tân lúc nào cũng chú ý tới vẻ mặt của hắn, kinh ngạc hỏi. Doanh tiểu huynh đệ, có gì không ổn sao? Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu, nói. Trình trưởng lão, lực lượng sát khí và linh tính ẩn chứa trong viên phong linh thạch này cũng không nhiều. Ngay cả khi ta dùng để quán linh binh khí cũng không thể đủ dùng. Vốn hắn định nói là cho dù là hắn hấp thụ sát khí bên trong thì lực lượng tinh thần tăng lên cũng không nhiều lắm. Nhưng mà nghĩ lại, nếu như nói như vậy thì chẳng phải là chuyện quá mức giật mình sao. Cho nên mới lập tức đổi lời. Trình Tân lặng đi một chút, cười nói. Doanh tiểu huynh đệ, loại huyết bức phong linh thạch tuy rằng không phải là vật chân quý nhất, nhưng nó khá hiếm thấy. Ta thấy Học Lâm đưa vật này cho ngươi mà muốn trợ giúp ngươi nghiên cứu sát khí, kể từ đó đối với con đường trưởng thành ngày sau của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói. Trình trưởng lão nói rất đúng. Trình Tân vừa lòng cười, hắn đứng lên nói. Lục Mặc trưởng lão phải ra ngoài xử lý một ít việc, phòng chừng phải nửa ngày nữa mới trở về. Tiểu huynh đệ ở lại căn phòng này nghỉ ngơi được chứ? Doanh Thừa Phong giơ chiếc hộp trong tay lên, nói. Vừa hay nhàn rỗi, vạn bối sẽ thuận tiện nghiên cứu một chút vật này. Ánh mắt Trình Tân hiện lên một tia thưởng thức, một người dù thiên phú cao tới đâu nhưng nếu không cố gắng tu luyện, như vậy cuối cùng vẫn là kẻ vô tích sự mà thôi. Doanh Thừa Phong được Phong Hướng coi trọng như thế, thiên phú và tư chất của hắn hẳn là có thể đoán được, nhưng dù vậy thì hắn vẫn giành giật lấy từng giây để tu luyện linh đạo, thành tựu ngày sau của hắn quả thật không thể tính toán nổi. Trình Tân vốn là người một lòng vì việc công, chỉ cần trong tông môn xuất hiện một cường giả mới thì nhất định sẽ trợ giúp hết mình. Doanh Thừa Phong và Trương Học Lâm đều là những nhân tài mới xuất hiện, cho nên mới phải mặt dày đứng ra làm người hòa giải. Tuy rằng hắn cũng biết hai người này hay cả thế lực sau lưng bọn họ cũng không có khả năng chân chính bắt tay làm hòa. Nhưng có thể ở bề ngoài không xâm phạm lẫn nhau, hắn cũng đã cảm thấy hoàn toàn mỹ mãn. Sau khi đưa tiễn Trình Tân, Doanh Thừa Phong khẩn cấp đem phong linh thạch ở trong hộp lấy ra ngoài. Đúng như lời hắn nói, phong linh thạch tuy rằng tỏa ra ánh sáng rất mạnh, nhưng lực lượng sát khí bên trong lại không được tới một nửa. Số lượng sát khí này dùng để nghiên cứu thì còn có thể, nhưng muốn quán linh binh khí thì lại chẳng thể dùng được. May mắn là, Doanh Thừa Phong vốn không hề có tính toán tới việc quán linh. Hắn ngồi ở trên ghế, nắm chặt viên phong linh thạch ở trong tay, một luồng tinh thần lực lượng ẩn chứa sát khí lập tức xuất hiện, nó nhanh chóng quét qua mặt viên phong linh thạch. Phảng phất như cảm ứng được đồng bọn ở bên ngoài, sát khí bên trong phong linh thạch lập tức trở nên linh hoạt hơn. Doanh Thừa Phong lẳng lặng cảm ứng, sau một lát, trong lòng hắn đột nhiên có cảm ngộ. Viên phong linh thạch này cũng không giống như hắn nghĩ, đây là một viên bán phế phẩm đã bị một người dùng qua. Lực lượng tinh thần vốn so với chân khí thì còn thần kỳ hơn, mà tính linh động của sát khí lại hơn xa lực lượng tinh thần, phong linh thạch bình thường có thể đem linh tính lực lượng phong ấn ở trong đó. Nhưng nếu là lực lượng linh tính của sát khí thì phong linh thạch bình thường không thể nào che lấp được ánh sáng của nó. Mà viên phong linh thạch trong tay Doanh Thừa Phong không nghi ngờ gì chính là loại bình thường nhất. Tuy rằng nó miễn cưỡng phong ấn được lực lượng linh tính huyết bức, nhưng không cách nào ngăn cản sát khí vận chuyển ở bên trong, cho nên mới có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như vậy. Muốn duy trì phóng thích ánh hào quang này thì cần phải tiêu hao lực lượng vừa đủ. Lực lượng sát khí không ngừng tiết ra không nghi ngờ gì chính là từ trên đó tỏa ra. Cũng không biết vật này ở trong tay Trương Học Lâm bao lâu rồi, theo dự tính của Doanh Thừa Phong thì sát khí bên trong đã tiêu hao ít nhân một nửa. Hắn khẽ lắc đầu, thầm nén giận, chuyện ăn tàn phá hoại như thế này cũng có thể làm được, chẳng lẽ Trương gia lại giàu có tới mức này sao? Chẳng qua, những ý niệm này ở trong đầu chỉ chợt lóe lên, hắn đã thu liễm tâm thần, bắt đầu dẫn động sát khí trong phong linh thạch. Phảng phất như bị một loại lực lượng có cùng thuộc tính hấp dẫn, sát khí vốn đang quần quận ở bên trong bắt đầu tập hợp lại. Những luồng hào quang giống như nhận được lệnh triệu tập, dần hội tụ về cùng một chỗ, hơn nữa chúng dần biến thành một cột sáng rõ ràng. Khi những lực lượng này tản mát ra bốn phía thì chỉ có tác dụng làm đẹp mà thôi. Nhưng khi chúng tụ tập lại một chỗ, sẽ lập tức sản sinh ra lực áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Sát khí huyết sát chi khí tràn ngập, khí tức hung lệ tràn ngập ra mọi ngõ ngách trong căn phòng. Doanh Thừa Phong nhìn cột sáng kia một lát, hắn cẩn thận vươn người lên, đưa mi tâm của mình vào giữa cột sáng. Đó cũng không phải là hắn cảm thấy mình sống đủ rồi, muốn tìm tới cái chết, mà là căn cứ vào sự tính toán của Chí Linh thì chỉ có làm như vậy mới hấp thu được sát khí một cách tốt nhất. Lực lượng bên trong phong linh thạch tuy rằng cổ quái, hơn nữa còn bị mất đi khá nhiều, tuy nhiên nó vẫn hùng hậu hơn xa lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên, ở trong não vực của Doanh Thừa Phong còn có Chí Linh dùng mâu chân khí chuyển hóa thành tinh thần lực lượng. Cho nên, hắn nhìn như thì mạo hiểm, nhưng kỳ thật cũng nắm chắc. Quả nhiên, khi mi tâm của hắn tiếp xúc với trụ ánh sáng kia, chúng lập tức hóa thành lực lượng tinh thần mênh mông tiến vào trong mi tâm của hắn. Cơ mặt Doanh Thừa Phong hơi co giật một chút, hắn từng phục dụng đan dược, từng ở trong Kỳ Liên Sơn mạch đại khai sát giới, cho nên hắn đã vô số lần cảm nhận được cảm giác kỳ dị do lực lượng chân khí từ bên ngoài tiến vào cơ thể. Nhưng, chân khí là chân khí, lực lượng tinh thần là lực lượng tinh thần, đây chính là hai loại lực lượng bất đồng. Chân khí di chuyển ở trong kinh mạch một vòng, chỉ cần kinh mạch không có vấn đề thì có thể tiến vào quần quận không dứt. Nhưng lực lượng tinh thần vốn vô hình vô sắc, nó không biết xuất hiện ở nơi nào trong đại não của nhân loại, căn bản không thể truyền thụ được. Nếu đổi lại là người bình thường, ngay cả có ý tưởng muốn hấp thu sát khí chuyển hóa thành lực lượng tinh thần cũng không thể làm nổi. Nếu mạnh mẽ làm, thậm chí còn gắng sức dùng lực lượng tấn công vào não vực sẽ tạo thành những hậu quả không thể vãn hồi. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không thèm để ý tới những chuyện này, bởi vì ở sâu trong não vực của hắn có sự trợ giúp của một tồn tại nghịch thiên như Chí Linh. Dưới sự dẫn dắt của Chí Linh, tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong phát huy ra tác dụng cực lớn. Lúc lực lượng huyết bức linh tính mạnh mẽ tiến vào, trong đầu Doanh Thừa Phong đã xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn, phảng phất như một chiếc hắc động ở sâu dưới đáy biển, tất cả ngoại lực từ bên ngoài tiến vào đều không chút lưu tình bị cuốn vào trong đó. Huyết bức sát khí quả thật rất mạnh mẽ, nhưng khi tiến vào trong dòng lốc xoáy kia lập tức giống như một khối thịt bị bỏ vào máy xay, trong nháy mắt đã bị cắt vụn ra, hơn nữa còn không hề đình chỉ. Chúng nó không ngừng tan biến, cho đến khi dấu vết huyết bức tinh thần hoàn toàn bị biến mất. Ngay sau đó, một tia tinh thần căn bản nhất ở đáy của lốc xoáy tràn ra, cỗ sát khí còn lại bị luồng lực lượng này ảnh hưởng mà chậm rãi dung nhập vào bên trong. Qua suốt một canh giờ sau, Doanh Thừa Phong cuối cùng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chương 122, tranh chấp. Một đạo sát khí linh hoạt, sắc bén, điên cuồng từ trên người Doanh Thừa Phong phát ra. Cỗ khí tức này vừa được phóng thích ra ngoài thì đã bị Doanh Thừa Phong ngay lập tức thu trở lại. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian ngắn ngủn vậy cũng đủ để cho Doanh Thừa Phong mừng như điên. Hắn có cảm giác, sát khí do mình phóng thích ra so với trước kia rõ ràng đã được đề cao lên. Tuy rằng chút đề cao này cũng không nhiều, còn xa mới đạt đến mức khi hắn ở trong bức huyệt và lang cốc làm tu vi chân khí lục tầng kéo lên tới trạng thái đỉnh phong. Con đường tu luyện vô cùng gian khổ, người bình thường khi bước đi trên con đường này không lúc nào là không nơm nớp lo sợ, không dám chậm trễ dù chỉ một ngày. Nhưng mỗi một lần tu luyện có thể đạt được bước tiến thì cũng rất có hạn, vô luận là tu luyện chân khí hay tinh thần lực lượng cũng đều như thế. Chỉ có trải qua một thời gian dài khổ tu, mới có thể cảm ứng được bước tiến bộ nhảy vọt. Còn mỗi một lần tu luyện căn bản là không thể cảm nhận được cảm giác tiến bộ nào. Nhưng lần này thì khác, sau khi hấp thu xong sát khí trong huyết bức phong linh thạch, Doanh Thừa Phong liền giống như lần đầu tiên sử dụng trung phẩm dưỡng sinh đan, hắn rõ ràng cảm ứng được lực lượng tinh thần của mình đã gia tăng lên một khoảng. Bất kể biên độ nâng cao lớn hay nhỏ, chỉ cần hắn có thể cảm thấy lực lượng tinh thần của mình nâng cao, như vậy thì tiến bộ đã không hề nhỏ rồi. Ánh mắt chuyển về phía viên phong linh thạch trong lòng bàn tay, sau khi toàn bộ lực lượng của nó bị Doanh Thừa Phong hấp thu. Viên phong linh thạch lập tức biến thành bột phấn, bay đi khắp nơi trong phòng. Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, ánh mắt không hề che giấu sự tiếc nuối. Thứ tốt a thứ tốt. Huyết bức phong linh thạch đối với hắn mà nói thì tuyệt đối giống như linh đan rượu dược trên thế giới này có thể làm cho tinh thần lực lượng của hắn tấn chức một cách nhanh nhất. Nếu như có thể có nhiều hơn một chút, như vậy thực lực của hắn chẳng phải là sẽ tiến như bay sao. Phải biết rằng, đan dược có thể gia tăng chân khí tuy rằng quý báu, nhưng tuyệt đối không hề ít. Tuy nhiên, vật có thể làm gia tăng tinh thần lực lượng thì lại cực kỳ chân quý. Ngay cả bản thân Phong Huống cũng không có loại đan dược nghịch thiên như vậy, Doanh Thừa Phong không thể trông cậy được vào lão. Dựa theo suy nghĩ ban đầu của hắn, trước tiên thì tận lực gia tăng tu vi chân khí, sau đó lợi dụng khả năng đặc biệt của Chí Linh dùng chân khí chuyển hóa thành tinh thần lực lượng. Sau khi không ngừng chuyển hóa, rèn luyện, rồi lợi dụng phương thức này vận chuyển chúng về não vực, làm lực lượng tinh thần được đề cao lên rất nhanh. Tốc độ như vậy so với linh sư bình thường phải nhanh hơn mấy lần, nhưng nếu giờ phút này so sánh với hiệu quả hấp thu huyết bức phong linh thạch thì lại giống như một cái trên trời, một cái dưới đất. Khi đã nếm qua quả ngọt thì dù Doanh Thừa Phong đã sống hai kiếp người cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Đồng nhiên, hắn mơ hồ cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc đang kéo đến. Trong đầu Doanh Thừa Phong lập tức hiện ra thân ảnh hai vị trưởng lão Lục Mặc và Trình Tân, hắn vội vàng đứng dậy, lấy ra một chiếc túi vải, đem đống bột phấn của huyết bức phong linh thạch thu hết vào bên trong. Vất vả một lúc để thu dọn xong, chợt từ bên ngoài chuyển tới thanh âm của Lục Mặc trưởng lão. Doanh tiểu huynh đệ, ta đây. Doanh Thừa Phong đi ra mở cửa phòng, hắn thi lễ, nói. Vạn bối phụng mệnh phong sư tổ đến chấp pháp đường bái kiến Lục trưởng lão. Lục Mặc đỡ hắn dậy, cười nói. Tiểu huynh đệ khách khí rồi. Phong sư thúc đã sớm thông báo cho ta, sau khi ngươi gia nhập chấp pháp đường thì cứ an tâm đi thí luyện. Doanh Thừa Phong mặc dù không chính thức bái Phong Hướng làm sư phụ, nhưng quan hệ giữa hai người tất cả mọi người đều biết. Vô luận là Lục Mặc hay Trình Tân cũng không dám ở trước mặt hắn bày ra tác phong trưởng bối. Gật đầu, Doanh Thừa Phong nói. Đa tạ Lục trưởng lão. Lục Mặc cười ha hả, nói. Lão phu ở chấp pháp đường để cho ngươi lựa chọn ba đồng bạn, bọn họ sẽ cùng ngươi tiến vào nơi thí luyện. Dừng lại một chút, hắn thâm ý nhìn Doanh Thừa Phong nói. Những người ở đây đều có tu vi thập tầng chân khí, tu vi vũ kỹ ở trong đồng cấp bậc cũng thuộc dạng nổi bật, đều có khả năng tân chức sư cấp vũ giả. Hơn nữa bọn chúng lịch lãm thiên hạ, kiến thức rộng rãi, ngươi trong lúc thí luyện phải chọn lựa kỹ càng một chút. Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được, sợ rằng Lục Mặc đã an bài một cách tỉ mỉ rồi. Nếu hắn không có tiếp xúc với huyết bức phong linh thạch thì đúng là sẽ làm theo lời đối phương an bài, nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại có một ngọn lửa thiêu đốt, không cách nào dập tắt được. Lục trưởng lão, vãn bối muốn thỉnh giáo ngài một việc. Lục Mặc khẽ phất tay, nói. Nói đi. Vãn bối muốn hỏi, loại dị thú huyết bức thường xuất hiện ở nơi nào nhiều nhất?
Huyết bức.
Lục Mặc kinh ngạc hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trình Tân cũng hơi giật mình, nói.
Doanh tiểu huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi đã nghiên cứu được cái gì rồi sao?
Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói. Thời gian ngắn như vậy, vạn bối cũng chưa tìm hiểu được cái gì, chỉ có điều cảm thấy vật này khá kỳ lạ, cho nên muốn tìm nhiều một ít mà thôi. Trương Tân ban tín bán nghi, nhưng huyết bức phong linh thạch chính là vật dụng của linh sư, hắn đối với cái này cũng không hiểu gì, cũng vô pháp biết được Doanh Thừa Phong nói thật hay giả. Ánh mắt Lục Mặc quét qua hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Trình Tân khẽ lắc đầu, nói.
Lục huynh.
Vừa rồi Doanh tiểu huynh đệ chiếm được một viên huyết bức phong linh thạch, trước khi huynh tới đây thì hắn ở chỗ này để nghiên cứu vật đó. Hắn đem sự tình kể lại ngắn gọn, chỉ có điều hắn không muốn chuyện này quá phức tạp cho nên bỏ qua cái tên Trương Học Lâm. Lục Mặc lúc này mới hiểu ra, hắn tuy rằng không phải là linh sư, nhưng lại biết linh sư phần lớn là cổ quái, đừng nói Doanh Thừa Phong đột nhiên có hứng thú với huyết bức, cho dù có làm nhiều chuyện ngạc nhiên cổ quái thì hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên nhiều lắm. Cười nhẹ một tiếng, Lục Mặc nói. Nơi sinh sản huyết bức có không hề ít, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là bức huyệt trong Long Đầu Nham của Kỳ Liên Sơn Mạch.
Bức huyệt.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói. Nhưng theo hiểu biết của văn bối, bức huyệt cũng không có bao nhiêu huyết bức a. Nếu như là địa phương khác hắn có lẽ còn không hiểu gì, nhưng bức huyệt trong Kỳ Liên Sơn Mạch là nơi hắn tạo nhiều sát nghiệp nhất, cho nên không cảm thấy có gì xa lạ.
Lục Mặc khẽ lắc đầu, nói.
Huyết bức ở bức huyệt số lượng không hề ít, nhưng tuyệt đại đa số đều ẩn giấu ở Cửu Khúc Thập Bát Loan. Chẳng người bình thường nào dám xâm nhập vào trong đó, chứ đừng nói là nhìn thấy.
Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ, chẳng trách mình chém giết nhiều biên bức như vậy mà lại không nhìn thấy một con huyết bức nào.
Cửu Khúc Thập Bát Loan chính là một nơi truyền thuyết ở trong bức huyệt. Nghe nói nơi đó giống như một tòa mê cung, bên trong đó vô số thông đạo nối liền với nhau, nếu có người xâm nhập vào bên trong khẳng định sẽ bị hoa cả mắt, hơn nữa còn đánh mất phương hướng. Một khi mất phương hướng, như vậy ở trong đó 10 phần thì tới 9 là sẽ mãi mãi ở lại trong ấy, không bao giờ tìm thấy được ra.
Doanh Thừa Phong tuy rằng giết chết vô số biên bức, nhưng đều là ở bên ngoài cửa động, hắn chưa bao giờ chân chính xâm nhập vào sâu bên trong. Đó cũng không phải là vì lá gan của hắn quá nhỏ, mà bởi vì trong tay hắn cầm thanh phách vương thương dài tới 1 trượng 2, ở trước động khẩu đánh nhau với đàn biên bức còn có thể phóng tay thi triển. Nhưng một khi xâm nhập vào sâu bên trong, gặp chỗ nhỏ hẹp, tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Đến lúc đó uy lực trường thương không thể phát huy ra, thực lực giảm mạnh, do đó chuyện đặt bản thân vào trong hiểm cảnh như thế này hắn chưa bao giờ làm. Chẳng qua, trước khác, nay khác, khi cảm nhận tác dụng của huyết bức đối với mình xong, hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải quay trở lại bức huyệt để săn giết huyết bức. Hắn hơi trầm ngâm một lúc không nói gì, Lục Mặc cũng thoáng dùng mình trong lòng, nói.
Doanh Tiêu huynh đệ, ngươi không phải là muốn tới bức huyệt trong Kỳ Liên Sơn Mạch để thí luyện chứ?
Doanh Thừa Phong ngơ ngác một chút, nói.
Lục trưởng lão, nếu là thí luyện như vậy đi địa phương nào cũng đều có thể, vì sao lại không thể tới bức huyệt?
Lục Mặc cười khổ một tiếng, hắn đánh mắt nhìn Trình Tân, Trình Tân khẽ chau mày lại, nói. Bên trong bức huyệt đại đa số đều là đàn biên bức bình thường, những loại này tuy không có gì nguy hại, nhưng lại có chút phiền toái. Nếu như chỉ đi dạo ở bên ngoài, có ba người khác trợ giúp thì ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm nghĩ, Trình Tân trưởng lão. Ngài quá coi thường người rồi. Nếu chỉ đi dạo ở bên ngoài, như vậy bản thân ta bằng vào phách vương thương là đủ, cần gì phải người khác trợ giúp. Lục Mặc khẽ lắc đầu, nói. Trình huynh, ta sợ mục tiêu của Doanh tiểu huynh đệ không chỉ đơn giản như vậy. Doanh Thừa Phong giơ ngón tay cái lên tán thưởng, nói. Tuệ nhãn Lục trưởng lão như đuốc, vạn bối thật ra là muốn đi vào cửu khúc thập bát loan. Lục Mặc trầm giọng, nói. Doanh tiểu huynh đệ, huyết bức phong linh thạch mặc dù là một vật đặc thù, nhưng cũng không phải là thứ khó kiếm, ngươi vì sao lại phải chấp nhất như thế? Không bằng nghe sự an bài của ta, đi tới địa phương khác đi dạo đi. Hắn nói những lời này mặc dù có chút huyền chuyển, nhưng lời nói lại chân thật đáng tin. Khoe miệng Doanh Thừa Phong hơi giật giật, chỉ có điều nhìn vẻ kiên định của Lục Mặc, trong lòng hắn không khỏi hơi trầm xuống. Lục Mặc thở dài một tiếng, kỳ thật hắn cũng không muốn làm trái tâm ý của Doanh Thừa Phong, nhưng huyết bức phong linh thạch sử dụng cũng không nhiều, cho nên giá trị cũng không cao lắm. Tuy nhiên, muốn săn bắt chúng thì phải xâm nhập vào trong cựu khúc thập bát loan, nhưng dù bán chúng đi thì giá cả cũng hơi kém, hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm nhất định. Doanh Thừa Phong là hậu bối mà Phong Hướng coi trọng, hơn nữa còn phó thác cho lão, Lục Mặc tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện gì bất ngờ phát sinh. Đừng nói là hiểm địa như cựu khúc thập bát loan, cho dù là nơi ít nguy hiểm nhất hắn cũng sẽ không để cho Doanh Thừa Phong tiến vào. Linh sư thí luyện không phải là muốn tích lũy sát khí, nâng cao sát khí bản thân sao? Cho dù là ở nơi bình thường cũng có thể làm được điều này, cần gì phải đem tính mạng mình đặt ở nơi nguy hiểm. Hai người trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu lùi bước. Một lúc lâu sau, Trình Tân thở dài một tiếng, nói. Hai vị, không bằng đem việc này báo cáo cho Phong Sư Thúc biết, để lão nhân ra tự mình quyết định. Trong lòng Doanh Thừa Phong và Lục Mặc thoáng bừng tỉnh, cả hai không hẹn mà cùng gật đầu, lúc này hai người bọn họ đều có tâm tư không thể để người khác biết. Chương 123, đi không từ biệt. Một đạo thân ảnh chợt lóe lên trong đêm đen, Doanh Thừa Phong mang theo chiếc hộp dài trên lưng im lặng rời khỏi tổng đàn khí đạo tông. Hắn ở trong khí đạo tông tuy rằng chỉ mới mấy tháng, tuy cơ bản đều ở trong phong phủ, nhưng có sự hiện diện của trí linh ở trong nao vực thì chỉ cần là nơi đã đi qua một lần hắn có thể nhớ kỹ không bao giờ quên. Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của bóng đêm, Doanh Thừa Phong không làm kinh động bất kỳ ai rời khỏi đại hạp cốc. Sang tới ngày thứ hai, hạ nhân phong phủ phát hiện Doanh Thừa Phong mất tích, nhưng cũng không ai để trong lòng. Bởi vì hiện giờ thân phận của Doanh Thừa Phong chính là người đứng thứ hai trong phong phủ, đừng nói là trong phủ đệ, cho dù là toàn bộ tông môn thì chỉ có một số địa phương đặc thù là hắn không thể tiến vào mà thôi. Cho nên, không ai cho rằng hắn đã rời khỏi tông môn một mình. Mãi cho tới ngày thứ ba, Lục Mặc sau khi tỉ mỉ lựa chọn ba vũ sĩ tu vi thập tầng chân khí tới phong phủ, sau khi gặp mặt Phong Hướng mới phát hiện ra Doanh Thừa Phong đã sớm rời đi. Dưới sự liên thủ của Phong Hướng và Lục Mặc, bọn họ rất nhanh phát hiện ra một tin tức kinh người. Doanh Thừa Phong từng mượn danh tiếng của Phong Hướng ở tàng thư các xem bản đồ địa hình cựu khúc thập bát loan. Kể từ đó, mục đích hắn đi tới nơi nào thì dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra. Phong Hướng sau khi hỏi rõ tình hình cụ thể thì không khỏi tức giận, đem Lục Mặc mắng cho không ngẩng đầu lên nổi. Chẳng qua, lão cũng không hưng sư động chúng đi tìm hay ngăn cản hành động của Doanh Thừa Phong. Bởi vì lão có lòng tin với Doanh Thừa Phong, bằng vào ba tờ phụ lục hộ mệnh cùng với ám khí khủng bố do tự thân tiểu tử này làm ra thì người có thể gây thương tổn hắn sợ rằng có rất ít ta. Về phần mê cung cửu khúc thập bát loan thì chỉ cần Doanh Thừa Phong không mạo muội xâm nhập vào sâu bên trong, như vậy với lực lượng tinh thần cường đại và trí nhớ kinh người của linh sư, hẳn là có thể men theo đường cũ quay trở về. Đương nhiên, Phong Hướng có thể không để ý tới, nhưng Lục Mặc lại không thể như vậy. Hắn sau khi rời khỏi phong phủ thì nhanh chóng tập hợp nhân thủ, chuẩn bị xâm nhập vào bức huyệt cửu khúc thập bát loan. Tuy biết rằng khả năng tìm được Doanh Thừa Phong cũng không lớn, nhưng quyết không có ý định buông tha cho cố gắng. Doanh Thừa Phong độc hành cũng không phải là việc gì bí mật, rất nhanh tin tức này đã lọt vào tai đám người Trương Học Lâm. Ở trong một đình viện, Trương Học Lâm, Đan Siêu và Lương Thần đã sớm tụ tập cùng một chỗ. Lương Thần vẻ mặt cung kính nói. Trương Sư Minh. Huynh tính toán thật thần kỳ, chỉ bằng vào một phần lễ vật không ngờ lại khiến cho Doanh Thừa Phong bỏ qua kế hoạch an toàn mà một mình tiến vào cựu khúc thập bát loan. Ha ha. Hắn đi chuyến này chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Đan Siêu cũng chậm rãi gật đầu, nói. Bên trong cựu khúc thập bát loan tuy rằng không có dị thú nào đặc biệt lợi hại, nhưng hoàn cảnh nơi đây lại khá ưu ám, thông đạo vô số, ngay cả người lao luyện ra hồ cũng không dám khinh thường xâm nhập. Tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nghe theo sự an bài của Lục Mặc trưởng lão. Ha ha, đây chính là tự tìm đường chết, không trách người khác được. Chu Chí cười nói, sư thúc nói rất đúng, Doanh Thừa Phong mới chỉ một lần tìm hiểu bản đồ Cựu Khúc Thập Bát Loan, không ngờ đã tùy tiện tiến vào trong đó, mười phần thì tới chín là khó có thể thoát ra. Hắn hướng về phía Trương Học Lâm ôm quyền thi lễ, từ đáy lòng khâm phục, nói, cái này tất cả là do Trương sư huynh an bài a. Trương Học Lâm hơi cười, chỉ có điều trong lòng hắn cũng có chút buồn bực. Huyết Bức Phong Linh Thạch đối với linh sư có sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng đúng là có chút hữu dụng. Hắn đem đồ vật này tặng cho Doanh Thừa Phong cũng không có ý tốt gì, chính vì hắn nghĩ sau này sẽ tìm lúc nào đấy dẫn đối phương vào trong Cựu Khúc Thập Bát Loan. Nhưng hắn làm thế nào cũng không ngờ được, thứ này đối với Doanh Thừa Phong lại có sức hấp dẫn mạnh như vậy. Tiểu tử này thà rằng buông bỏ sự sắp xếp an nhàn của Lục Mặc, lựa chọn nguy hiểm một mình tiến vào Cựu Khúc Thập Bát Loan để bắt Huyết Bức. Với thái độ làm người của Doanh Thừa Phong dường như cũng không phải là một kẻ liều lĩnh, lô mạng à. Chỉ có điều, Doanh Thừa Phong mất tích, hơn nữa cơ hồ thực sự đi vào Kỳ Liên Sơn Mạch, hiệu quả mưu kế này vượt qua dự tính của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, ở trong lòng hắn mặc dù vui sướng nhưng cũng kèm theo một tia lo lắng khó hiểu. Doanh Thừa Phong tại sao lại coi trọng Huyết Bức Phong Linh Thạch như vậy? Chẳng lẽ thứ này đối với hắn còn có tác dụng khác? Mắt thấy Trương Học Lâm trầm tư không nói, những người khác cũng yên lặng theo. Cho dù là sư thúc đan siêu của hắn cũng không hề ngoại lệ. Một lúc lâu sau, Trương Học Lâm mới từ từ nói. Đan sư thúc, tiểu chất muốn mời ngài trở về Thiên Ngô Thành một chuyến. Đan siêu vội vàng bật người đứng dậy, nói. Không thành vấn đề. Học Lâm, ngươi có gì cứ nói đi. Tuy rằng hắn là sư thúc của Trương Học Lâm, nhưng địa vị ở trong Trương hệ nhất mạch lại không thể bằng. Vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Trương Học Lâm, vẻ mặt của hắn cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Trương Học Lâm trầm giọng nói. Tiểu chất muốn mời sư thúc trở về chuyển cáo cho phụ thân, để người an bài nhân thủ đi Cựu Khúc Thập Bát Loan. Chu Chí chần chờ một chút, nói. Sư huynh, Cựu Khúc Thập Bát Loan rất rộng, người của chúng ta chưa chắc đã tìm được tiểu tử đó. Trương Học Lâm bật cười nói. Cũng không nhất định phải tìm được hắn, chúng ta chỉ tận lực thôi, còn lại dựa theo ý trời. Nếu như không tìm thấy thì hãy quên đi, xem như một lần thí luyện bình thường. Còn nếu tìm được thanh âm của hắn chậm rãi hạ thấp xuống. Nếu Doanh Thừa Phong xuất thân từ nhất mạch đó, hơn nữa còn được phong sư tổ coi trọng, như vậy người này chết đi sẽ có lợi cho chúng ta. Ở trong lời nói của hắn ẩn giấu một tia sát khí sắc bén, ngay cả người như Đan Siêu cũng không lạnh mà rét run. 12. Doanh Thừa Phong sớm đã tính toán, hắn trốn đi sẽ khiến cho đám người Phong Hướng và Lục Mặc có phản ứng mãnh liệt, cho nên dọc theo đường đi ban ngày thì nghỉ, ban đêm mới di chuyển để tránh ánh mắt người khác. Sau nửa tháng, hắn cuối cùng cũng thuận lợi tiến tới trước bức huyệt trong Long Đầu Nham. Hắn cẩn thận ẩn giấu hành tung, ở xung quanh bức huyệt phát hiện vài tên đệ tử khí đạo tông. Tuy nói ở Kỳ Liên Sơn Mạch phát hiện đệ tử bổn tông ra ngoài lịch lãm cũng là chuyện thường tình, nhưng số lượng người này cũng không nhiều lắm. Không hỏi cũng biết đây nhất định là do Phong Hướng hoặc Lục Mặc ra lệnh, cho nên mới thông qua thủ đoạn nào đó để đệ tử phụ cận quanh đây tiến hành chặn đường hắn. Nhưng mà, bọn họ muốn chặn đứng không chỉ là một linh sư có tinh thần lực cường đại, hơn nữa còn là một tiểu tử giảo hoạt đã sống hai kiếp. Doanh Thừa Phong dưới sự trợ giúp của địa hình rộng lớn trong Long Đầu Nham rất dễ dàng tiến vào trong bức huyệt mà không làm kinh động tới ai. Quay trở lại bức huyệt u ám âm trầm, trong lòng Doanh Thừa Phong ẩn ẩn có một tia hoài niệm. Khẽ khép hờ hai mắt, một tấm đồ tường tận hiện ra ở trong đầu của hắn. Hắn xưa nay không thích làm chuyện mà mình không nắm chắc, khi quyết định tiến vào Cựu Khúc Thập Bát Loan, hắn lập tức đi tới tàng thư các trong tông môn. Lợi dụng quyền hạn của Phong Hướng cho hắn, hắn có thể dễ dàng tìm được bản đồ địa hình của Cựu Khúc Thập Bát Loan. Tuy rằng thời gian quan sát cũng không dài, nhưng bằng vào năng lực của Chí Linh đã rất nhanh ghi nhớ được chúng, so với cầm chúng ở trong tay để xem thì còn tiện hơn nhiều. Lúc này, hắn nhanh chóng đảo ý thức qua bản đồ địa hình bên trong não vực, hơn nữa trên bản đồ còn xuất hiện một điểm sáng ngời. Điểm này chính là vị trí của Doanh Thừa Phong, hơn nữa theo bước tiến của hắn thì tọa độ của nó cũng thay đổi theo. Khi thấy một cảnh quen thuộc, Doanh Thừa Phong không khỏi bật cười, cũng không biết có phải Chí Linh cố ý hay không. Không ngờ lại làm ra một loại giống như định vị toàn cầu thế này. Bất quá hắn cũng không khỏi thừa nhận, có được thứ này hắn đối với phương hướng và tọa độ của mình sẽ có thêm trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc. Đồng nhiên, trong não vực vang lên thanh âm của Chí Linh. Đáng tiếc cái gì? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Căn cứ vào tính toán của ta, bản đồ Cựu Khúc Thập Bát Loan trong tàng thư các cũng không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ được 1/3 mà thôi. Chí Linh tiếc nuối nói. Nếu ngươi không có ý tưởng nào thì lộ tuyến chúng ta có thể lựa chọn cũng không nhiều. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, nói. Không sao. Ta tiến vào cũng không phải là mạo hiểm, chỉ vì muốn bắt Huyết Bức mà thôi, ngươi hãy an bài lộ tuyến an toàn nhất đi. Khí đạo tông tuy rằng truyền thừa được mấy trăm năm, có thực lực cường đại nhưng cũng không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đặt vào trong bức huyệt. Có thể viết lại 1/3 bản đồ của cửu khúc thập bát loan cũng là một thành tích rất giỏi rồi, cho dù là người khó tính tới mức nào cũng không có lý do để chỉ trích. Chí Linh căn cứ theo biểu thị trên bản đồ rất nhanh liền lựa chọn ra mấy lộ tuyến an toàn. Mấy lộ tuyến này đều có điểm đặc thù, đó là chỉ di chuyển ở bên ngoài, không cần phải xâm nhập vào sâu bên trong. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, mang bao tay ra vào, lấy thanh trường kiếm ra, hắn thi triển quỷ ảnh bộ chạy vào sâu trong bức huyệt. Mục tiêu lần này hắn đến đây cũng không phải là lạm sát sinh linh vô tội, cho nên hắn đi rất cẩn thận, thận lực không làm kinh động tới đàn biên bức. Quỷ ảnh bộ một khi thi triển khai không chỉ làm cho người ta khó nắm bắt được hành tung, hơn nữa chân chạm đất không gây ra tiếng động, giống như quỷ mị a. Ngay cả ở trong huyệt động yên tĩnh này, Doanh Thừa Phong vẫn như trước không hề phát ra một chút thanh âm nào. Hắn một đường tiến về phía trước, vừa đi vừa phóng thích tinh thần lực lượng của mình lặng lặng cảm ứng, hắn muốn mau chóng tìm được vùng có sát khí cường đại. Tuy nói, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy hình dạng của con huyết bức, nhưng lại hấp thu sát khí của chúng, cho nên đối với khí tức của chúng không một chút xa lạ. Chính bởi vì vậy cho nên một khi tinh thần lực lượng của hắn một khi đi vào vùng có sự tồn tại của huyết bức thì nhất định không thể giấu giếm được hắn. Đây là chỗ dựa lớn nhất cho hắn khi một mình tiến vào trong bức huyệt rộng lớn này để tìm kiếm huyết bức. Cũng không biết là do vận khí hắn không tốt, hay là mới chỉ tiến vào cửu khúc thập bát loan, hắn thủy chung vẫn không thể cảm ứng được một chút khí tức khiến hắn phải động tâm. Chẳng qua, hắn cũng không có chút suy nghĩ quay trở về lúc nào. Nếu huyết bức có thể dễ dàng tìm được như thế, chỉ sợ là đã sớm bị các cường giả khác tiêu diệt rồi. Là một người sống lại, hắn có đủ nghị lực để chống đỡ cho tới khi mình tìm được mục tiêu. Ngày thứ ba, ngay khi hắn đang tiếp tục tìm kiếm, thì đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn cảm ứng được từ phía trước truyền lại khí tức cường đại đang dao động, cố khí tức này có mạnh có yếu, nhưng lại không hề ngoại lệ, cảm giác rất dồn dập. Tiếp tục đi về phía trước, hắn nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Chi! 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 Những tiếng kêu liên tục của đàn rơi vang lên trong một không gian dễ dàng gây tiếng vang, làm cho người ta đinh tai nhức óc. Chương 124, huynh đệ đồng môn. Sát khí. Mặc dù ở cách xa như vậy, nhưng Doanh Thừa Phong vẫn như trước có thể cảm giác được sát khí truyền tới. Cố khí tức này hắn không hề cảm thấy xa lạ, bởi vì hắn từng hấp thu qua loại sát khí này, hơn nữa còn dung nhập vào bản thân, làm cho lực lượng tinh thần của mình nâng cao lên không ít. Chỉ có điều, nếu như nói hắn hấp thu lượng sát khí trong viên huyết bức phong linh thạch chỉ là một dòng suối nhỏ, như vậy giờ phút này khi cảm ứng được cỗ sát khí kia thì nó mênh mông giống như biển rộng, sâu không thể lường hết. Sắc mặt hơi thay đổi, Doanh Thừa Phong lập tức thu tinh thần lực lượng lại, khí tức của bản thân trong nháy mắt thay đổi, hoàn toàn ẩn giấu đi. Không hiểu sao, khi cảm nhận được cỗ khí tức này, đáy lòng Doanh Thừa Phong lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Tuy rằng còn chưa tới nơi, nhưng hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ở nơi đó, nhất định là có kẻ mạo hiểm bị đàn huyết bức bao vây, song phương chém giết không ngừng, đến bây giờ vẫn chưa thể phân thắng bại. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không xem trọng những người bị bao vây này. Khi bị đàn biên bức này bao vây lấy, hoặc là giống hắn có linh khí ẩn chứa thiết linh chi lực, không sợ tiêu hao chân khí, hoặc là thần thông vô địch, trong thời gian ngắn có thể mở một đường máu để thoát đi. Nếu không có hai cách này, vô luận là cao thủ tới mức nào thì dưới công kích vĩnh viễn không ngừng cũng có lúc kiệt lực mà chết. Những người ở đằng trước mãi tới bây giờ vẫn không thấy chạy ra, rõ ràng bọn họ không đủ lực xông ra khỏi vòng phong tỏa của đàn biên bức, mà có được linh khí quán chú thiết linh chi lực lại không hề dễ dàng như vậy. Cho nên, Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, trừ khi không có biến cố bất ngờ nào phát sinh, nếu không những người này chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn đứng nguyên ở một chỗ trong chốc lát, lòng thoáng có chút do dự, cuối cùng cắn chặt răng tiến về phía trước. Sinh tử những người đó tuy rằng không quan hệ tới hắn, nhưng lúc ban đầu hắn cảm ứng được cỗ sát khí kia đã khiến bản thân phải động tâm. Tuy rằng, bản thân hắn biết mình khả năng có thể chém giết được những con huyết bức khủng bố kia là rất nhỏ, nhưng chính vì cái gọi là tiền tài làm động lòng người cho nên hắn nếu không đi lên nhìn một cái thì không cam lòng. Lực lượng tinh thần và chân khí chậm rãi vận chuyển đem khí tức đặc thù của bản thân hắn hạ xuống thấp nhất có thể. Vào giờ phút này, hắn cơ hồ đã không còn là một nhân loại nữa, mà giống như một khối đá đang chậm rãi di chuyển vậy. Thông đạo vào trong càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng rãi, trên đỉnh đầu thi thoảng có mấy con rơi bay qua, chúng phát ra những thanh âm khủng bố làm người ta rợn tóc gáy. Chẳng qua hết thể những thứ này đối với người đã từng giết chết vô số biên bức như Doanh Thừa Phong mà nói thì không hề tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn tận lực thu liễm khí tức sinh mệnh của mình, cẩn thận ẩn núp ở phía sau một tảng đá lớn, hơn nữa còn nhìn thấy một đoàn ngọn lửa chói mắt ở phía trước. Thông đạo ở trong này hoàn toàn tối đen như mực, căn bản không có một chút ánh sáng nào, cho nên phía trước đột ngột xuất hiện ánh sáng, dù là từ rất xa Doanh Thừa Phong cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, bốn đạo thân ảnh kết hợp thành một loại trận thế, bốn thanh binh khí giống nhau không ngừng được huy động đánh về phía những con rơi lao tới tấn công. Bốn người này nếu dám xâm nhập vào Cựu Khúc Thập Bát Loan, như vậy ngoại trừ có được bản đồ ra, thì thực lực bản thân cũng không hề nhỏ. Ở trong tay bọn họ đều cầm một thanh linh khí đại đao, trên thân đao không ngừng hiện ra quang mang màu trắng, chúng đan vào nhau tạo thành một quần sáng lớn. Phàm là những con rơi tấn công vào màn ánh sáng này lập tức hóa thành mưa máu rơi xuống đất. Dưới chân bốn người này, thi thể của rơi đã chất đầy thành đống. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong rất dễ dàng nhìn thấy một chuyện, quần sáng do bốn người tạo thành nhìn thì cường đại, nhưng lại giống như tên mạnh sắp hết đà, không còn đáng sợ nữa. Chi! 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 Một đạo thanh âm kỳ dị đột ngột vang lên, đạo thanh âm bén nhọn này trong nháy mắt đã truyền ra khắp toàn bộ động. Tất cả những con rơi này giống như nhận được mệnh lệnh, không hẹn mà cùng bỏ qua bốn người ở phía dưới, cứ lượn lờ ở trên không. Tuy rằng số lượng bọn chúng rất đông, bay loạn xạ ở trên không, nhưng từ đầu đến cuối chưa có con nào va chạm với nhau, ngược lại chúng còn dùng bản thân tạo thành một cái lưới lớn vây khốn bốn người vào bên trong. Bốn người thở phào một hơi nhẹ nhõm, đúng như Doanh Thừa Phong phán đoán, bọn họ bị đàn rơi bao vây trong một thời gian dài. Nhưng đàn rơi chết tiệt này lại giống như những con ký sinh trùng trong xương, càng đáng sợ chính là bất kể bọn họ giết chết bao nhiêu con rơi thì số lượng của bọn chúng cũng không hề giảm bớt đi tí nào. Thời gian kéo dài, bọn họ dần rơi vào tình trạng kiệt sức, ngay cả người có ý chí kiên định cho kinh nghiệm sông pha giang hồ lâu năm tạo thành cũng không khỏi phải dao động. Giờ phút này, đàn rơi buông lỏng công kích với bọn họ, trường đao trong tay cũng được giảm bớt áp lực, cho dù là sư cấp cường giả khi thôi phát linh khí trong một thời gian dài như vậy cũng phải mệt nữa huống chi là bốn người bọn họ. Nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng chi chi chói tai xé gió vang lên. Những con rơi vừa mới bay lên cao lại đồng loạt tập xuống. Xem bộ dáng này thì dường như bọn chúng đang muốn phá tan bức tường do bốn thanh đao tạo thành. Bốn người bên dưới nhất thời gầm lên một tiếng giận dữ, liều mạng thôi động chân khí trong cơ thể, thật vất vả mới có thể duy trì tầng đao ảnh ngăn cản thế công mạnh mẽ của đàn rơi. Chỉ có điều, trải qua một đoạn thời gian nữa, bốn người cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên nặng nhọc. Chi! Lại một tiếng kêu kỳ dị vang lên, đàn rơi tản ra không tiếp tục tấn công nữa. Nhưng một khi tấm chắn đao ảnh kia giảm bớt uy lực đi chúng lại liều mạng lao xuống. Cho dù là mất mạng, bọn chúng cũng phải cố gắng xuyên thủng được một chút vào bên trong để cắn lên đối thủ một nhát. Doanh Thừa Phong lẳng lặng nhìn, trong lòng hắn bất giác nhấc lên cơn sóng động trời. Những con rơi này cũng không phải là dựa vào bản năng để chiến đấu, mà chúng nó dường như được người chỉ huy, có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bản thân. Bốn kẻ bị đàn rơi nhốt ở bên trong cũng không phải đồ vứt đi, tuy rằng thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng vẫn thông qua linh khí tạo thành đao vong kín mít không kẽ hở. Tu vi như thế cho dù là Doanh Lợi Đức đích thân đến cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng công kích của đàn rơi này tuần hoàn như thế, lại có thể khiến cho bọn họ rất nhanh lâm vào tuyệt cảnh. Qua một đoạn thời gian, một thiếu niên tuổi mới hơn 20 bỗng kêu lớn. Đại sư huynh, chúng ta hiểm hộ cho huynh, huynh hãy nhanh chạy ra ngoài gặp sư phụ, báo cho sư phụ biết, để người giết đám biên bức thối tha này báo thù cho bọn đệ. Hai người còn lại cũng đồng thời kêu lên. Giết chúng nó, báo thù cho chúng ta. Người được gọi là đại sư huynh có là một trung niên nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt y thoáng trầm xuống, dường như trong lòng đang do dự cái gì đó. Người trẻ tuổi lên tiếng đầu tiên lo lắng, nói. Đại sư huynh, chúng ta sắp chống cự không nổi nữa rồi, huynh còn chần chờ gì nữa? Tên đại sư huynh cắn chặt răng nói. Các ngươi nghe cho kỹ đây, trước khi chúng ta đi tới nơi này sư phụ đã đưa cho ta một viên đan dược, một khi dùng nó có thể kích phát tiềm lực bản thân. Một lúc nữa ta phục dụng nó, toàn lực mở một đường máu, các ngươi hãy theo sát phía sau ta, nhưng có thể đi được bao xa đành trông chờ vào tạo hóa của các ngươi. Ánh mắt ba người kia đồng thời sáng ngời lên, bọn họ đồng thanh nói. Vâng. Đại sư huynh. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, những người này hóa ra đều là sư huynh đệ đồng môn, trách không được lại phối hợp an ý với nhau như thế. Nhưng mà, làm cho hắn cảm giác kỳ quái chính là, hắn luôn cảm giác được quan hệ giữa bốn người kia rất kỳ quái. Vị đại sư huynh kia trên người rõ ràng có đan dược kích phát tiềm lực bản thân, nhưng mãi tới bây giờ mới bằng lòng sử dụng, hắn đến tột cùng là có ý gì? Tên đại sư huynh từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, hắn thuận tay bóp nát chiếc bình, đem viên đan dược ở trong đó nhanh chóng bỏ vào mồm. Chỉ lát sau, trên người của hắn lập tức dâng lên cỗ khí tức khổng lồ, cỗ khí tức mạnh mẽ này thậm chí còn không thấp hơn một vị trưởng lão bình thường trong khí đạo tông. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng cả kinh, đây là loại đan dược gì? Không ngờ lại có công hiệu như vậy. Cũng không biết di chứng nó để lại thế nào, nếu như di chứng không lớn như vậy giá trị chỉ sợ là rất lớn. đan dược là có vô số loại cổ quái khác nhau, loại mà có thể kích phát ra tiềm lực bản thân thì sau khi dùng xong chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Loại đan dược kích phát ra tiềm lực càng lớn, như vậy thương tổn để lại cũng càng lớn. Đương nhiên, càng là đan dược quý báu thì loại tác dụng phụ này sẽ càng nhỏ, đồng dạng cũng khó có thể kiếm nổi. Chẳng qua, mặc kệ thế nào thì hắn có được một viên đan dược như vậy cũng coi như là điều đáng quý. Sau khi phục dụng đan dược, tên đại sư huynh hét lớn một tiếng, hào quang trên thanh trường đao linh khí đột nhiên tăng mạnh, tỏa ánh sáng ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này, chỉ cần bằng vào một mình hắn phóng thích ra đao ảnh cũng đã vượt qua uy lực bốn người hợp lực lúc trước. Ánh đao như tuyết, đồng bền như mây, lập tức đem những con rơi đang bay trên không trung bao phủ vào bên trong. Lúc ánh đao tiêu tan, vô số những con rơi ngã xuống, nguyên bản đàn rơi tạo thành một tấm lưới không có lỗ hổng thì bây giờ đã bị thủng một lỗ to tướng. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, tuy rằng hắn từ trên khí tức của đối phương cũng cảm thấy được hiệu quả của viên đan dược này không hề bình thường, nhưng không ngờ lại đạt tới nông nỗi này. Đi! Theo tiếng quát to của tên đại sư huynh, bốn người giống như lưu tinh cản nguyệt nhanh chóng xông ra ngoài, hơn nữa còn bất kể sống chết lao thẳng về phía chỗ Doanh Thừa Phong ẩn nấp. Doanh Thừa Phong thoáng trầm mặt xuống, hắn híp hai mắt lại thành một khe hở, cả thân hình cuộn tròn lại xuống chỗ lõm vào trên vách đá. Sinh cơ trong cơ thể dần thu liễm lại, phảng phất như đã dung nhập với tảng đá. Hắn thi triển liễm khí thuật nhưng cả chân khí và lực lượng tinh thần đồng thời có kết quả, trừ khi là thực lực vượt xa bản thân hắn cẩn thận dò xét, nếu không chẳng thể cảm giác được gì. Một luồng gió lớn thổi sát qua chỗ Doanh Thừa Phong lần nút, thực lực của tên đại sư huynh quả nhiên đã tăng lên mấy lần, dễ dàng đục thủng chỗ phong tỏa của đàn rơi. Mà ở phía sau hắn, ba người bám theo sát không rời. Mắt nhìn chỗ đoạn đường bọn họ vừa xông qua, đột nhiên một đạo hồng quang chợt lóe lên. Nó dùng tốc độ và uy thế khó lường được bay đuổi theo bốn người. Chương 125, huynh đệ tương tàn. Ẩm. Sau khi phục dụng đan dược, thực lực tên đại sư huynh được nâng cao lên một biên độ lớn, hắn đột ngột hét lớn một tiếng, nhanh chóng bổ ra một đao về phía sau. Đao quang phản phất như thiểm điện xẹt qua hư không, ở giữa không trung rạch ra một vệt dài ánh sáng, mang theo uy thế không gì sánh nổi tấn công về phía sau. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, tuy rằng hắn đã kiệt lực thu liễm lực lượng bản thân, nhưng ánh mắt vẫn như trước có thể thấy được quỹ tích một đao kia. Nếu là ở trường hợp tương tự, Doanh Thừa Phong không nắm chắc có thể tiếp được một đao này. Chẳng qua, đạo hồng quang sau lưng bốn người đang đuổi theo đột ngột mạnh mẽ dừng thân hình lại. Khi đoàn ánh sáng kia chiếu tới, Doanh Thừa Phong có thể rõ ràng nhìn thấy. Đó không ngờ lại là một con rơi to lớn, cả thân hình màu đỏ. Huyết bức. Đây tuyệt đối là mục tiêu huyết bức mà Doanh Thừa Phong đang tìm kiếm trong cựu khúc thập bát loan. Nhưng mà, giờ phút này Doanh Thừa Phong không còn chút ý định săn bắt nào. Bởi vì hắn từ trên người con huyết bức này có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm tới cực điểm. Mà căn cứ theo phán đoán của hắn, con huyết bức này rất nguy hiểm, tuyệt đối là đầu dị thú mạnh nhất mà hắn từng nhìn thấy. Có lẽ, thực lực của nó đã có thể sánh ngang với sư cấp cường giả trong nhân loại. Cho nên, khi nhìn thấy thân hình của nó, hô hấp của Doanh Thừa Phong hoàn toàn bị cắt đứt. Xẹt. Một đao như ngựa phi nước đại rất nhanh xẹt qua hư không, nhưng nó cũng không bổ trúng con huyết bức, mà chỉ đi sát qua thân người nó. Sắc mặt bốn người đồng thời thay đổi, đặc biệt là tên thanh niên trẻ tuổi kinh hô. Chuyện của trái tim đen đú ám vui. Nét. Đại sư huynh. Sư phụ nói không sai. Đây nhất định là thiên niên huyết bức vương. Chúng ta phải lập tức bẩm báo cho sư phụ biết. Doanh Thừa Phong thoáng ngạc nhiên, hóa ra con huyết bức này cũng không phải là loại thông thường, mà là một loại thiên niên huyết bức vương. Trách không được khí tức của nó lại khủng bố như vậy. Nếu con huyết bức nào cũng cường đại như thế. Vậy giờ phút này Doanh Thừa Phong chỉ còn cách xoay người rời đi, không bao giờ dám một mình tiến vào chỗ này nữa. Huyết Bức Vương phát ra một tiếng kêu chói tai, không ngờ mang theo âm điệu giống như đang chào phúng đối thủ. Thân hình đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên động, hóa thành một đạo hồng quang lao về phía tên đại sư huynh. Tên đại sư huynh hét lớn một tiếng, hắn xoay người tránh né, trường đao trong tay vũ lộng một đoàn hào quang, bảo vệ không gian xung quanh mình. Chẳng qua, tốc độ của Huyết Bức Vương cũng không hề chậm, không ngờ lại bỏ qua tên đại sư huynh. Lao về phía ba người còn lại. Ba người kia tu vi nguyên bản đã không bằng tên đại sư huynh, lại càng không sử dụng đan dược kích thích tiềm lực, cho nên khi nhìn thấy con huyết bức vương lao về phía mình thì chỉ có thể luống cuống tay chân liều chết đánh cược một lần. Huyết bức vương đối với đòn tấn công của ba người kia cũng không hề né tránh, mà nó nghênh đón trước diện. Ba thanh đao đồng thời chém tới người huyết bức vương, nhưng chẳng những không thể giết được nó, ngược lại còn bị lực phán chấn làm bật ngược ra sau. Huyết bức vương này không chỉ da dày, hơn nữa một thân quái lực. Đối mặt với một đao tương đương với công kích của sư cấp cường giả thì còn có chút kiêng kỵ, còn đối mặt với ba người này thì nó chẳng thèm để ý. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng, đẩy mạnh trường đao về phía trước. Tên thanh niên trẻ tuổi nhất sau khi vứt đao đi lập tức nằm xuống mặt đất, hai người còn lại do phản ứng chậm cho nên bị huyết bức vương quét qua. Một người bị huyết bức vương đánh trúng, cả người bay lên khỏi mặt đất. Thân thể hơi trăm cân không ngờ lại bị đánh bay lên khỏi mặt đất, ngã xuống vào đúng chỗ đàn biên bức ở phía sau không tiến lên. Theo đó, miệng hắn phát ra những tiếng gào thảm thiết, vô số biên bức trong nháy mắt bao phủ lấy thân hình hắn. Mà tên còn lại kết quả cũng không khác gì, huyết bức vương nhào tới người hắn, bị lực lượng cường đại đánh trúng làm cho thân thể của hắn bay mạnh vào vách tường đằng sau. Mà con huyết bức vương cũng không rời khỏi thân thể hắn, nó ghé miệng vào lồng ngực của hắn, dùng đôi hàm răng sắc bén cắm phập xuống thân thể của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên, thân thể của hắn dần khô quắc đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nam thanh niên trẻ tuổi sợ tới mức run cả người, hắn còn chưa kịp định thần lại thì một cánh tay xốc lấy người hắn. Tên đại sư huynh nhìn thấy hai người khác gặp nạn thì không giúp được gì, chỉ đành mang theo hắn rời đi. Ánh mắt Doanh Thừa Phong đảo một vòng, hắn phát hiện ra một việc. Khi huyết bức vương hút máu tươi, đàn biên bức tuy rằng vẫn lượn lờ ở trên không trung như trước, tạo thành thanh thế rất lớn, nhưng lại không có con nào dám tới gần. Khu vực huyết bức vương đứng trở thành một vùng cấm địa không được xâm phạm, cho dù là hai tên nhân loại bỏ trốn chúng cũng chỉ phát ra những tiếng chi chi chói tai, mà không dám vượt qua để đuổi theo. Thân hình hơi nhoáng lên một cái, Doanh Thừa Phong ở chỗ nấp trên vách đá nhanh chóng lao ra ngoài, hắn chạy theo hướng hai người lúc trước bỏ chạy. Ở phía sau hắn, huyết bức vương thoáng giật mình, dường như muốn truy kích, nhưng do còn luyến tiếc mỹ thực trong miệng, cho nên chỉ thoáng do dự một chút. Sau đó nó rất nhanh quyết định tiếp tục xử lý chỗ thức ăn này, mãi cho tới khi cỗ thi thể không còn động đậy nữa nó mới vung hai cánh bay lên cao. Chẳng qua, nó dường như đã cảm thấy mỹ mãn, cho nên mang theo vô số thủ hạ quay về chỗ động huyệt của mình. 15. Doanh Thừa Phong ở trong thông đạo nhanh chóng di chuyển, tốc độ của hắn tương đối mau lẹ, mà quan trọng chính là khi chân hắn chạm đất lại không hề phát ra thanh âm. Hai người ở phía trước từ đầu đến cuối vẫn không phát giác ra đằng sau đang có người đi theo. Kỳ thật, từ khi Doanh Thừa Phong hiện thân, hắn lập tức phóng thích lực lượng tinh thần ra ngoài, hơn nữa còn có thể cảm nhận được khí tức của hai người ở phía trước. Hai người phía trước tu vi chân khí tuy rằng mạnh hơn Doanh Thừa Phong, nhưng bọn hắn không phải là linh sư, không thể cảm nhận được tinh thần lực lượng quỷ dị khó lường. Huống chi, Doanh Thừa Phong vì không muốn để cho bọn họ phát hiện ra, cho nên cố ý đem tinh thần lực lượng thu liễm lại thành một tia cực kỳ nhỏ. Dưới sự khống chế của trí linh, một tia tinh thần lực lượng này tồn tại như có như không, cho dù là nhân vật như Phong Hướng nếu không cẩn thận cảm ứng thì cũng có thể bị lừa chứ đừng nói tới hai kẻ đang phải hoảng hốt bỏ chạy phía trước. Một lúc lâu sau, bước chân Doanh Thừa Phong hơi ngừng lại. Bởi vì hắn cảm ứng được hai người kia không biết vì sao lại dừng lại. Quay đầu nhìn lại phía sau, ở huyệt động đen ngòm phía sau không ngừng vang lên những tiếng gió nhẹ nhẹ. Doanh Thừa Phong thoáng do dự một chút, bước chân hắn chậm lại, hành động giống như quỷ mị, chậm rãi đi về phía trước không phát ra một tiếng động nào. Khu, khu, khu. Tiếng ho kịch liệt từ đằng trước truyền lại, Doanh Thừa Phong nghe được thanh âm này không khỏi cảm thấy nao nao. Loại thanh âm này giống như không phải phát ra từ một võ đạo cường giả, mà giống như từ một người tuổi già sức yếu vậy. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đã hiểu ra nguyên do. Nếu hắn đoán không nhầm, dược lực mà viên đan dược tên đại sư huynh sử dụng đã hết, cho nên giờ phút này hắn phải chịu đựng sự cắn trả, cả người trở nên yếu ớt. Quả nhiên, bên hai hắn vang lên đạo thanh âm thất kinh mơ hồ. Đại sư huynh! Huynh làm sao vậy? Phụ! Phụ! Dược lực viên đan dược ta dùng đã hết. Tên đại sư huynh thở hổn hển, nói. Hiện tại chân khí của ta đã tiêu hao hết, ít nhất cần phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể khôi phục được. Hiện tại không thể dựa vào lực lượng của mình để tự rời khỏi đây. Đệ hãy mang ta ra ngoài theo. Hắn dừng lại một chút, nói. Chúng ta ở trong này tìm được tung tích thiên niên huyết bức vương, đây là một công lớn, chờ khi gặp sư phụ nhất định sẽ được người khen thưởng. Xa xa, Doanh Thừa Phong thoáng chấn động cả người, hóa ra bốn người này tiến vào đây là có mục tiêu của mình. Huyết bức, hơn nữa còn là thiên niên huyết bức vương cường đại. Loại dị thú cường đại này cho dù là Doanh Thừa Phong cũng không dám mơ tưởng tới. Thật sự không biết được bốn người này ăn phải cái gì mà dám to gan đánh chủ ý lên nó. Đúng vậy. Lần này có thể tìm thấy tung tích thiên niên huyết bức vương, công lao lớn nhất chính là của đại sư huynh. Tiểu đệ chúc mừng huynh. Thanh âm nam thanh niên trẻ tuổi vang lên mang theo âm hưởng kỳ dị. Tên đại sư huynh bỗng ngẩng đầu lên, nói. Tiểu sư đệ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Không có gì. Nam thanh niên trẻ tuổi mỉm cười, nói. Thái độ sư phụ làm người quá bất công. Trong bốn huynh đệ chúng ta huynh rõ ràng là người có tư chất kém cỏi nhất. Vậy mà đan dược và những thứ khác đều do huynh hưởng. Ha ha! Ngay cả loại đan dược kích phát tiềm lực sinh mệnh cũng chỉ có một nhân tài như sư huynh mới có, thật sự là làm tiểu đệ ngưỡng mộ a.
Lời của hắn tuy thanh âm không cao, nhưng ngữ khí tràn ngập hàn ý, làm người nghe không khỏi sởn gai ốc. Tên đại sư huynh thở hổn hển hai cái, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi đã quên là ai cứu ngươi ra đây sao? Nếu như không có ta kéo ngươi đi, ngươi hiện tại sợ rằng đã nằm trong miệng đàn biên bức rồi." Nam thanh niên trẻ tuổi cười ha hả, nói: "Đại sư huynh, huynh thật sự có lương tâm vậy sao? Hừ, nếu ngươi không biết được bản thân một lúc sau sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức, ngươi làm sao có thể giúp ta? Lúc đó ngươi khẳng định không thể rời khỏi nơi đây, ngươi chính vì thế mới mang theo ta đi đúng không?" Tên đại sư huynh thoáng biến sắc, nhìn biểu tình dữ tợn của người thanh niên, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Doanh Thừa Phong vừa ẩn mình vừa chậm rãi tiến về phía trước, khi đi tới chỗ rẽ thông đạo, hắn tận mắt nhìn thấy hai người đằng trước đang tranh chấp. Trong lòng thầm nghĩ, hai người này tuy rằng mang danh là sư huynh đệ, nhưng ngày thường nhất định mâu thuẫn rất mạnh, chẳng qua bây giờ mới bạo phát. Kết quả của tên đại sư huynh sợ rằng khó có thể tốt được. Trầm mặc nửa ngày, tên đại sư huynh mới thay đổi thành sắc mặt tươi cười nói: "Tiểu sư đệ, lần này khi tiến vào bức huyệt, có thể thuận lợi tìm được Thiên Niên Huyết Bức Vương, công lao lớn nhất là của ngươi mới đúng. Tuy rằng hai vị sư đệ khác vì thế mà bỏ mình, nhưng sư phụ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cỡ trách ngươi." Hắn dừng lại một chút, nói: "Ngu huynh bình thường vẫn tiết kiệm, trong nhà còn có chút tích tụ, thượng phẩm dưỡng sinh đan cũng có 3-4 viên. Nếu tiểu sư đệ mang sư huynh ra ngoài, như vậy ngu huynh nguyện ý đem tất cả đan dược đều tặng cho sư đệ." Nam thanh niên trẻ tuổi im lặng nhìn đại sư huynh của mình một lúc, hắn đột nhiên cười nói: "Đại sư huynh, huynh lòng dạ hẹp hòi, nếu như đệ vì chỗ đan dược đó mà mang huynh ra ngoài, về sau kẻ thứ nhất không buông tha cho đệ chỉ sợ là huynh a." Tên đại sư huynh vội vàng lắc đầu, hắn thề thốt: "Tiểu sư đệ, ngu huynh thề, chỉ cần ngươi mang ta ra khỏi nơi này, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi, sau này sẽ đối đãi với ngươi như thần sinh huynh đệ, tuyệt đối không làm ra hành động vong ân phụ nghĩa." Nam thanh niên trẻ tuổi khẽ lắc đầu, thở dài: "Ai, đại sư huynh, sư phụ có 4 người đệ tử, nếu như lúc này chết ở đây 3 người, chỉ còn lại 1 người. Như vậy huynh nói xem, sau khi sư phụ nằm xuống người sẽ đem y bắt chuyển cho ai?" Vẻ mặt tên đại sư huynh thoáng hiện lên một mảng cho tàn, hắn đột nhiên kêu to lên một tiếng, cố lấy chút dự lực cuối cùng của mình vận chuyển vào thanh trường đao, làm cho nó phát ra bạch quang, rồi bổ về phía nam thanh niên trẻ tuổi. Chương 126, Đồng Quy Vu Tận. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đối với một đao bất thình lình của tên đại sư huynh, nam thanh niên trẻ tuổi đã sớm có phong bị. Hắn cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay cũng nhẹ nhàng vung lên, đón lấy thế công. "Đại sư huynh, tiểu đệ khuyên huynh không cần vùng vẫy vô vị như thế, hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi." Nam thanh niên trẻ tuổi toát ra nụ cười tràn ngập hàn ý trên mặt, vẻ mặt hắn tràn ngập khoái cảm. "Chúng ta đều là môn hạ đệ tử của sư phụ, nhưng người lại bất công như thế, chỉ cần huynh còn tồn tại một ngày, như vậy chuyện tốt bao giờ mới đến lượt đệ. Ha ha, bây giờ huynh chết đi, đệ sẽ trở thành truyền nhân chân chính của sư phụ." "Đại sư huynh, huynh yên tâm, đệ sẽ sống tốt cả phần của huynh." Nói đến đây, hắn phá lên cười lớn một cách hí hửng. Ở trong đám đồng môn học nghệ nhiều năm, hắn vẫn bị đại sư huynh mình áp chế cho nên trong lòng đã sớm cảm thấy khó chịu. Hiện giờ mượn cơ hội này để dẹp bỏ chướng ngại trước mắt, ngày sau con đường bước đi của hắn sẽ rộng rãi thênh thang. Nghĩ tới đây, hắn lại cười một cách cuồng dại. Nhưng mà, ở trong tiếng cười của hắn, gương mặt tên đại sư huynh đột ngột chuyển thành màu đỏ một cách quỷ dị, trở nên cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của hắn vốn đã ảm đạm đi, một lần nữa lại sáng bừng lên, trên người nhanh chóng xuất hiện khí tức cuồng bạo. Cố khí tức cường đại này so với lúc trước hắn bùng nổ chỉ có hơn chứ không hề kém. Đồng thời, trường đao trong tay hắn lóe lên như thiểm điện, nhanh chóng bổ về phía trước, khí thế không gì so sánh nổi. Nam thanh niên trẻ tuổi đang cười điên cuồng trong nháy mắt chuyển thành tiếng kinh hô tuyệt vọng. Hắn vung đao chống cự nhưng khi vũ khí hai bên va chạm với nhau, trường đao của hắn lập tức bị phá vỡ. Thân hình của hắn bị đánh bật về phía sau, đồng thời từ bụng còn truyền lên óc một cảm giác lạnh lẽo. Thanh trường đao của tên đại sư huynh không biết từ bao giờ đã đâm vào bụng hắn. Hét thảm một tiếng, thân hình nam thanh niên trẻ tuổi va mạnh vào trên vách đá, hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào tên đại sư huynh, máu tươi không ngừng chảy qua khóe miệng, thì thào nói: "Không, không thể nào. Làm sao có thể?" Tên đại sư huynh ho kịch liệt một tiếng, gương mặt vốn đang ửng đỏ cũng chậm rãi biến mất, một lần nữa trở thành tái nhợt. "Ha ha, ngươi cho là ta không có để phòng sao?" Tên đại sư huynh ho nhẹ hai tiếng, một dòng máu chảy qua khóe miệng rơi xuống đất. "Ta còn giữ lại lực lượng để thi triển một kích cuối cùng, nếu như ngươi đồng ý mang ta ra ngoài, tự nhiên là sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nếu ngươi kéo dài thời gian thêm nửa canh giờ nữa, ta cũng không thể làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại quá nóng lòng."
ánh mắt của hắn tràn ngập sự trào phúng. Ngươi đã không buông tha cho ta, thì chúng ta hãy cùng chết đi. Nam thanh niên trẻ tuổi khẽ nhếch miệng, khó khăn nói. Ngươi cũng muốn chết. Tên đại sư huynh điên cuồng nở nụ cười nói. Ta muốn chết nhưng cũng phải kéo theo ngươi, so với việc một mình ta chết thì còn tốt hơn nhiều. Ha ha. Tiếng cười của hắn tràn ngập khoái ý, tiếng hô hấp của nam thanh niên dần dừng lại, cho dù là đã chết hắn cũng không thể nhắm được mắt của mình. Mắt thấy đại sự sắp thành, nhưng nhìn thấy một màn quỷ dị phát sinh ra phá hủy tất cả mộng đẹp, cho nên hắn chết không nhắm mắt ra. Tiếng cười của tên đại sư huynh càng lúc càng thấp, hơi thở càng lúc càng yếu, Doanh Thừa Phong mặc dù đối với hai người này cũng không hề đồng tình, nhưng giờ hắn cũng biết tính mạng của tên đại sư huynh sắp đi tới điểm cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bốn người này mặc dù là huynh đệ đồng môn, nhưng cũng không có nửa điểm tình đồng môn. Một đám âm thầm tính kế lẫn nhau, cho dù là hai người kia chết vào miệng con thiên niên huyết bức vương cũng là do bị tính kế. Doanh Thừa Phong cất bước theo thông đạo đi ra ngoài. Tên đại sư huynh tinh thần vốn đã hề hoài, chỉ chờ đợi tử thần tới dẫn đi, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên thì cũng kích phát chút tiềm lực cuối cùng mở hai mắt ra. Ngươi là ai? Hắn cố gắng mở miệng hỏi. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn hắn, đáp: Một người qua đường. Tên đại sư huynh thoáng giật mình, hô hấp hơi dồn dập lên, nếu là bình thường có người dám nói chuyện như thế, hắn nhất định sẽ rút đao chém chết đối phương. Nhưng giờ phút này, hắn có lòng mà không đủ lực. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia ác độc, trên mặt hắn thoáng nở một nụ cười, nói: Các hạ, hai sư huynh đệ tại hạ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua chúng ta có một tâm nguyện vẫn chưa làm xong. Xin các hạ có thể thành toàn cho. Doanh Thừa Phong không chút thay đổi sắc mặt nói: Tâm nguyện gì? Chúng ta phụng mệnh sư phụ tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan để tìm hiểu tung tích một đồ vật. Tên đại sư huynh cố gắng hít mấy hơi nói: Hiện giờ đồ vật đó bọn tại hạ đã tìm được, nhưng lại không còn mạng để báo tin về. Nếu các hạ có thể đem vị trí của chúng ta thông báo cho gia sư biết, gia sư nhất định sẽ có phần thưởng hậu hĩnh cho các hạ. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tàn nhẫn của đối phương không hề che giấu được hắn. A, nếu như là những người khác, tại hạ có thể giúp đỡ, nhưng các hạ thì. Doanh Thừa Phong lắc đầu, nói: Tại hạ không có hứng thú. Cơ mặt tên đại sư huynh thoáng co giật vài cái, hắn cố gắng thuyết phục. Trong tay gia sư có sĩ cấp tạo hóa đan. Doanh Thừa Phong thoáng cảm thấy tim mình gia tốc, sĩ cấp tạo hóa đan tuyệt đối là đan dược hùng mạnh nhất trong sĩ cấp đan dược. Nó cũng là đan dược tốt nhất cho sĩ cấp cường giả dùng để tấn thăng cảnh giới cao hơn. Chẳng qua, hiện giờ tầm mắt Doanh Thừa Phong đã hơn xa so với Di Vãng. Sĩ cấp tạo hóa đan tuy rằng là vật vô cùng quý báu, nhưng hắn có lòng tin ở trong Khí Đạo Tông khẳng định sẽ không thiếu. Với quan hệ của hắn và Phong Hướng, chỉ cần lão nhân gia còn chưa chết thì nhất định sẽ đưa cho hắn một viên. Trầm ngâm nửa ngày, Doanh Thừa Phong lắc đầu, nói: Thật xin lỗi, tại hạ đối với cái này không có hứng thú. Ánh mắt mong chờ của tên đại sư huynh lập tức đổi thành oán hận và sát khí. Vì sao? Hắn không cam lòng á, ở trong đám sĩ cấp võ sĩ, có ai khi nghe thấy sĩ cấp tạo hóa đan mà không động tâm không? Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng thở dài, nói: Biểu hiện của ngươi và sư đệ mình ta đã tận mắt nhìn thấy, ngươi cứu hắn, hắn lại muốn tánh mạng của ngươi, hơn nữa còn muốn có được địa vị của ngươi. Ngươi tuy rằng cứu hắn, nhưng cũng vì muốn lợi dụng, hơn nữa còn âm thầm lưu lại một đòn sát thủ. Huynh đệ đồng môn mà còn lục đục với nhau như thế, huống chi với người ngoài. Doanh Thừa Phong cười tự rêu nói: Từ đó mà xem thì chỉ sợ lệnh sư cũng chẳng phải là nhân vật tử tế gì, ta nếu đem chuyện tình của các ngươi nói cho lệnh sư. Ha ha! Không biết lệnh sư sẽ xử trí cái mạng nhỏ này của ta thế nào a? Tên đại sư huynh há hốc miệng, mắt trợn tròn lên, trong lòng hắn quả thật tồn tại một ý niệm tàn nhẫn. Nếu thiếu niên trước mắt đồng ý thỉnh cầu của hắn, tìm tới sư phụ bọn hắn, như vậy lão nhân gia nhất định sẽ vì thương tâm quá độ mà thuận tay lấy tính mệnh của đối phương. Thầy cho bọn họ đối với hai chữ ân nghĩa từ trước cho tới bây giờ đều không để trong lòng. Đối với bọn họ mà nói, ở trên thế giới này chỉ hai loại người, có thể lợi dụng và không thể lợi dụng mà thôi. Nhưng mà, làm cho hắn không thể tưởng tượng được là, thiếu niên này không ngờ lại chẳng chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt hắn. Thở hổn hển thêm vài hơi, tên đại sư huynh muốn nói gì đó, nhưng thở không ra hơi nữa, cuối cùng chỉ đạp vài cái, đoạn tuyệt hơi thở. Nhìn hai cỗ thi thể trước mắt, Doanh Thừa Phong cảm khán một tiếng, hắn cũng không lập tức rời đi mà tiến lên trước. Cẩn thận kiểm tra một phen, phát giác hai người này đã hoàn toàn không còn sống nữa mới lục soát. Người chết. Đặc biệt người chết ở trong này, những thứ trên người bọn họ đều là đồ vô chủ, không khó để có thể lấy chúng. Trên người tên nam thanh niên trẻ tuổi kia chỉ có vẹn vẹn một thanh linh khí trường đao, Doanh Thừa Phong sử dụng tinh thần lực kiểm tra một chút, không khỏi lắc đầu. Thanh trường đao này chẳng qua chỉ là một kiện sĩ cấp trung phẩm linh khí mà thôi, đối với võ sĩ bình thường, cho dù cả cửu tầng chân khí cường giả cũng có lực hấp dẫn nhất định, nhưng nó đối với hắn lại chẳng khác gì phế liệu. Chẳng qua, đúng như lời tên nam thanh niên kia nói, tên đại sư huynh đúng là có phần được sư phụ sủng ái, không chỉ có trong tay một thanh thượng phẩm linh khí, hơn nữa ở trên người hắn còn có một kiện linh khí nội giáp, hai chai thuốc cùng với một cái lệnh bài in hình đầu con hổ ở bên trên. Nội giáp thì cũng thôi, Doanh Thừa Phong căn bản không thèm để ý tới, thậm chí còn lười lột bỏ nó ra, nhưng hai chai thuốc lại khiến cho hắn có hứng thú rất lớn. Nhẹ nhàng mở một lọ thuốc ra, từ bên trong lập tức mang theo mùi thuốc chua cay sộc vào mũi. Khẽ cau mày, mở một lọ thuốc còn lại, ánh mắt hắn hơi ngẩn ra, rồi kinh hô lên một tiếng. Trong chiếc lọ này có một viên đan dược màu xanh, ở quanh thân viên đan dược hiện lên một tầng xương trắng nhàn nhạt không ngừng vần quanh. Tri thức về đan dược của Doanh Thừa Phong cũng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì thì khi nhìn hứa này hắn cũng có thể đoán ra được đây là một loại đan dược tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm đan dược. Đây là vật tuyệt đối có thể ngộ chứ không thể cầu, ngay cả linh đạo đại sư Trương Minh Vân sử dụng tụ linh chi đạo cũng chưa chắc có thể cam đoan có thể nhiều lần ngưng tụ ra được một viên siêu phẩm dưỡng sinh đan. Cho nên, giá trị của chúng là rất lớn, lúc này ở trên người của tên đại sư huynh tìm được một vật như thế này quả thật không thể ngờ được. Doanh Thừa Phong thoáng hít một hơi, cũng không nhận ra được đây là loại đan dược gì, càng không có can đảm lấy mình thử dược. Khẽ lắc đầu, hắn cẩn thận đem hai viên đan dược cất kỹ đi. Ánh mắt hơi đảo một vòng, cuối cùng rơi xuống trên chiếc ngọc bài in chiếc đầu hổ. Ở trên ngọc bài khắc đầy những hoa văn, ở trên những hoa văn đó còn có một ít đánh dấu rất nhỏ. Doanh Thừa Phong chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, phát hiện trên đó có vài phần quen thuộc. Hắn thoáng nhăn mặt, nói: "Chí Linh, đây là cái gì?" Trên đó khắc một chiếc bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình. Trong đầu Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên một tia linh quang, nói: "Cửu Khúc Thập Bát Loan." Không sai. Bản đồ địa hình trên đó chính là Cửu Khúc Thập Bát Loan, cùng với bản đồ trong trí nhớ chúng ta có vài phần trùng hợp, nhưng trong đó cũng có những lộ tuyến mới. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, bản đồ địa hình của Khí Đạo Tông chiếm 1/3 Cửu Khúc Thập Bát Loan, chẳng qua trên cơ bản đều ở bên ngoài là chính. Mà chiếc bản đồ trên ngọc bài này mặc dù cũng không có toàn diện, nhưng nó đi sâu vào bên trong. Ít nhất có một nửa địa phương là Khí Đạo Tông không ghi chép lại. Đem hai chiếc bản đồ này ghép lại với nhau có thể khiến cho phạm vi thăm dò của Doanh Thừa Phong khuyết trương lên mấy lần. Thật tốt. Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói. Thật sự là trời giúp ta. Chí Linh. Thiết kế lại lộ tuyến, chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong. Làm gì? Ta muốn tìm huyết bức. Doanh Thừa Phong cười a a nói. Ta có cảm giác, dựa theo bản đồ địa hình này đi vào trong thì khả năng sẽ gặp được huyết bức nhiều hơn. Chương 127, săn bắt. Bên trong thông đạo trống trải, ngoại trừ những tiếng tí tách do nước nhỏ xuống những hòn đá thì không còn nghe thấy thanh âm nào khác. Doanh Thừa Phong di động hai chân một cách linh hoạt ở trong bóng tối. Mỗi bước đi của hắn nhìn thì có vẻ không nhanh, nhưng tốc độ tuyệt đối không hề chậm. Hấp thu một lần giáo huấn, Doanh Thừa Phong lần này mặc dù có phóng thích tinh thần lực lượng ra ngoài, nhưng biên độ phóng thích cũng nhỏ đi nhiều. Tinh thần lực lượng giống như một sợi chỉ. Giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán chậm rãi dò đường ở phía trước. Có thể khống chế tinh thần lực lượng tới bực này hoàn toàn là nhờ vào công lao của Chí Linh. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào Doanh Thừa Phong tu luyện, như vậy thật sự không biết phải tới ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới trình độ này. Đồng nhiên, đang đi thì Doanh Thừa Phong ngừng lại, đầu của hắn chuyển về một hướng, ánh mắt toát lên niềm vui vô hạn. Bởi vì hắn cảm nhận được cỗ hung sát chi khí quen thuộc. Huyết bức. Đây tuyệt đối là sát khí trên người huyết bức. Chỉ có điều, trình độ mãnh liệt của cỗ sát khí kia còn kém rất xa so với thiên niên huyết bức vương khủng bố kia, nó hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của Doanh Thừa Phong. Hắn sở dĩ một thân một mình tiến vào nơi này chính là vì đám rơi này, hiện giờ phát hiện ra mục tiêu tự nhiên không thể bỏ lỡ. Hai chân Doanh Thừa Phong lúc này chạm đất tuy vẫn không phát ra thanh âm nào, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn một bậc. Trong lòng hắn có chút kích động, lựa chọn của hắn hoàn toàn chính xác. Bản đồ địa hình Khí Đạo Tông thu thập tuy rằng phạm vi có phần lớn, nhưng chủ yếu lại là ngoại vi. Còn bản đồ địa hình lấy từ trên người tên đại sư huynh thì không giống như vậy. Nếu nói về phạm vi thì hai bên kém nhau rất xa, nhưng nếu nói về độ sâu thì cũng có chênh lệch không nhỏ. Sư phụ của tên đại sư huynh đem mục tiêu cố định trên người thiên niên huyết bức vương, như vậy đối với huyết bức khẳng định có nghiên cứu nhất định. Cho nên, dựa theo những ký hiệu trên bản đồ thì khả năng có thể phát hiện ra huyết bức có phần lớn hơn. Quả nhiên, chỉ sau mấy giờ di chuyển, Doanh Thừa Phong đã cảm nhận được mục tiêu của mình. Thu liễm khí tức lại, hắn lặng lẽ đi trong huyệt động, khi thời gian trôi qua một chén trà, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được phía trước có dị tượng. Hơn ngàn con rơi đậu ở trần hang động, dưới tinh thần cảm ứng của Doanh Thừa Phong có thể dễ dàng nhận ra được trong đàn rơi này có một con cả người hiện ra hồng sắc rực rỡ, hơn nữa nó còn to hơn cả một nắm tay người lớn. Một mình con rơi này chiếm giữ vùng không gian rất rộng lớn. Ở bốn phía phảng phất như tạo thành một vùng cấm địa, không ngờ lại chẳng có con rơi bình thường nào dám tới gần. Doanh Thừa Phong nhanh chóng suy nghĩ, loại tình huống này không phải lần đầu tiên gặp phải, xem ra ở trong những đàn rơi này cũng có phân chia cao thấp khác nhau. Có lẽ bởi vì tinh thần lực lượng do hắn phóng thích quá mạnh mẽ, cho nên một con rơi màu đỏ ở trên đỉnh đầu đã phát hiện ra. Theo tiếng kêu bén nhọn của nó vang lên, cả ngàn con rơi vốn đang yên lặng lập tức trở nên ồn ào. Đặc biệt là những con rơi ở gần Doanh Thừa Phong thì lại càng phấn đấu quên mình. Doanh Thừa Phong sớm đã có chuẩn bị, sắc mặt của hắn không hề thay đổi, đưa tay rút trường kiếm bên hông ra. Cổ tay hắn nhẹ nhàng rung lên, lập tức kiếm ảnh đầy trời. Vù, vù, vù. Theo kiếm quang vung lên từng đạo tiếng vang kỳ dị phát ra, cùng xa kiếm pháp tận tình được hắn thi triển. Màn kiếm quang phảng phất như hóa thành biển cắt đầy trời, bao phủ lấy một vùng không gian xung quanh người hắn. Số lượng cơn rơi tuy rằng không ít, nhưng chỉ cần va chạm với màn kiếm quang lập tức bị xé đôi thân thể, máu văng tung tóe khắp nơi. Chi, chi. Tiếng của huyết bức lại vang lên chói tai một lần nữa, đàn rơi lập tức tản ra bốn phía, dường như muốn vây lấy Doanh Thừa Phong vào bên trong. Doanh Thừa Phong thầm than một tiếng trong lòng. Có huyết bức chỉ huy, đàn biên bức lập tức trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Loại sinh vật quần cư này một khi có người chỉ huy thì khó đối phó hơn. Chẳng qua, trước khi hắn tới đây đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Vừa nhìn thấy đàn biên bức tản ra, lập tức thu kiếm quang lại, thân hình giống như quỷ mị nhanh chóng đuổi theo. Vào lúc này, hắn phát huy tốc độ lên tới cực hạn, thân pháp nhanh tới mức ngay cả đàn biên bức quen sống trong động cũng không thể so sánh kịp. Hắn quyết định thật nhanh, phản ứng mau lẹ tới cực điểm. Ngay khi đàn biên bức tản ra hắn lập tức chạy trốn, chờ tới khi con huyết bức ở trên cao phát hiện được, thì đã không kịp ra lệnh cho đàn rơi đuổi theo. Con huyết bức phát ra một tiếng kêu chói tai thê lương, cả người hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo hướng Doanh Thừa Phong bỏ chạy. Tốc độ của nó cực mau, không ngờ lại hơn cả con rơi bình thường, ngay cả Doanh Thừa Phong đang liều mạng chạy trốn cũng phải kém hơn một ít. Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng cảm thấy mừng như điên, khi hắn nhìn thấy thiên nhiên huyết bức vương hút máu người thì đã có một loại dự cảm. Loại huyết bức này đối với máu của nhân loại đặc biệt lưu ý, nếu nhân loại không bị phát hiện ra thì thôi, một khi bị nó phát hiện ra sẽ không dễ dàng buông tay. Cho nên hắn mới có thể dùng thân làm mồi dụ dỗ, khiến cho con huyết bức mắc câu. Quả nhiên, khi nhìn thấy con mồi có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây đám bộ hạ của nó, con huyết bức lập tức không kiềm chế được, tự mình đuổi theo. Doanh Thừa Phong kiệt lực di chuyển, hắn căn bản không cần khống chế tốc độ của mình. Bởi vì chỉ cần hắn không thi triển ra thủ đoạn bỏ chạy cuối cùng. Như vậy cho dù có toàn lực di chuyển cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của huyết bức. HTTP.net. Cũng may Doanh Thừa Phong đối với cảnh vật chung quanh đã lợi dụng tới tình trạng khó tin, hắn trong lúc vội vàng di chuyển mà không cần chú ý bốn phía. Mỗi một lần bật lên, rơi xuống giống như trước đó đã diễn luyện qua vô số lần, ở trong hoàn cảnh này tốc độ không hề giảm đi một chút nào, ngược lại còn nhanh hơn một bậc. Đối với người có trí linh như Doanh Thừa Phong mà nói, chỉ cần là con đường đã đi qua, như vậy sẽ không bao giờ quên. Không chỉ là đường đi, mà chủ yếu chính là hắn có thể nhớ rõ từng chi tiết ở trên con đường đã đi qua đó. Có bao nhiêu chỗ long xuống, có bao nhiêu tảng đá, làm sao để mượn lực, phải tránh né thế nào. Trong lúc hắn di chuyển, những tin tức này như thủy triều tiến vào não vực của hắn, hơn nữa còn trợ giúp hắn có lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên, hoàn cảnh nơi này tuy rằng ác liệt, nhưng đối với Doanh Thừa Phong lại không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào, ngược lại hắn còn có thể lợi dụng địa hình tạo thành một chút cản trở với huyết bức. Nếu truy đuổi hắn không phải là huyết bức trời sinh đã thích sống trong hang động, mà là một nhân loại, như vậy giờ phút này có lẽ đã bị mất dấu của hắn rồi. Sau một khắc di chuyển, Doanh Thừa Phong xác định con huyết bức đã rời xa bộ hạ của nó, tuy rằng những đàn rơi đó rất nhanh sẽ bay tới, nhưng có khoảng thời gian chờ đợi vậy là cũng đủ rồi. Thân hình của hắn đột nhiên ngừng lại, một tay hướng về phía sau nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngay tại thời khắc bàn tay hắn vươn về phía sau, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện quang cầu màu hồng. Hỏa diễm quyền dưới sự khống chế của trí linh và lực lượng tinh thần, hắn không ngờ lại đem tinh hoa loại quyền pháp này trong nháy mắt kích phát ra. Huyết bức đang phi hành đột nhiên dừng lại một chút, nó cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên, dị thú tuy rằng có trí tuệ, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với nhân loại. Còn không đợi nó kịp phản ứng, một quang cầu lửa đột ngột xuất hiện, hơn nữa còn nện mạnh vào thân thể nó. Đây là hỏa cầu A loài rơi sợ hãi nhất chính là ánh lửa, hơn nữa ngọn lửa này còn đánh lên thân thể của nó. Nếu như con rơi bình thường mà bị trúng một đòn này thì 10 phần chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng huyết bức dù sao cũng không phải là loài rơi bình thường, hai cánh của nó quấy động liều mạng, miệng thì phát ra từng đạo thanh âm bén nhọn. Mặc dù trên thân nó vẫn dính lửa, nhưng chỉ thoáng rơi xuống một chút rồi nó nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng, ngay khi nó chuyển hướng, một đạo hàn quang đã phủ xuống. Kiếm quang đầy trời hóa thành từng nhún cắt mạnh mẽ va đập vào thân thể nó, khiến cho thân thể nó nhanh chóng rơi xuống đất. Huyết bức kêu rên lên một tiếng, dựa vào bản năng của sinh vật, nó biết sinh mệnh mình đang gặp nguy. Nó không còn có chút tâm tình rằng co với đối thủ, mà theo bản năng muốn dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về. Chỉ cần có thể quay về với bầy đàn, như vậy dưới sự yểm hộ của cả vạn con rơi, cho dù nó không thể giết chết tên nhân loại đáng chết đó, nhưng ít nhất cũng có thể giữ được tính mạng cho mình. Vì thế, nó liều mạng vũ động đôi cánh, thân thể ở trong không trung đong đưa trái phải, dường như muốn tìm cách bỏ chạy nhanh nhất. Nhưng mà, một đoàn bạch quang lại ập tới phá hủy tất cả hy vọng của nó. Xèo. Hàng khí màu trắng phủ xuống, ngọn lửa đang cháy trên người huyết bức lập tức co rụt lại, bị dập tắt ngay tại chỗ. Trên người Doanh Thừa Phong không ngừng có bạch quang lượn lờ, lực lượng hàn hệ trên bộ áo giáp ra được hắn kích phát tới cực hạn. Thiêu đốt ở nhiệt độ cao, kiếm quang bổ vào người như búa nện, dưới công kích liên tiếp như vậy con huyết bức này cuối cùng cũng không cách nào huy động đôi cánh của nó, rơi xuống mặt đất. Doanh Thừa Phong không dám chậm trễ, ngay khi huyết bức từ trên không rơi xuống đất, hắn nhanh như chớp đâm ra 10 kiếm. Đồng thời quyền cước liên tục thi triển, mỗi một đòn đều không chút lưu tình, ẩn chứa thập phần thực lực của hắn. Huyết bức đáng thương cuối cùng ngay cả một tiếng thét chói tai cũng không kịp phát ra, đã bị đánh cho tới chết. 3. Một nửa lửa, một nửa băng từ trên người huyết bức rơi xuống mặt đất. Doanh Thừa Phong khẽ nhón mũi chân lên, bắt lấy thi thể của con huyết bức đang rơi xuống, đồng thời từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp sắt được chuẩn bị từ sớm, đặt nó vào bên trong. Chiếc hộp sắt này cũng không quá lớn, nhưng được cái bền, đừng nói là thả xác một con rơi vào bên trong. Cho dù là cả huyết bức còn sống bỏ vào trong đó cũng khó có thể thoát thân ra. Chi! 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 Xa xa trong màn đêm truyền lại những tiếng kêu kỳ dị. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, hắn khẽ hừ một tiếng, không chút do dự xoay người chạy đi. Đám thủ hạ của con huyết bức này đã đuổi tới, mà Doanh Thừa Phong tuy rằng không e ngại đàn rơi bình thường, nhưng hắn cũng không có ý tứ muốn rằng co lâu với chúng, tất cả tinh thần của hắn đều tập trung ở trên chiếc hộp sắt. Thân hình liên tục chớp động, Doanh Thừa Phong liều mạng di chuyển, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng hoàn toàn bỏ rơi đàn rơi. Chương 128, Đề Thăng. Hai chân hơi khựng lại, cả người đang lao đi nhanh như điện lập tức đứng lại. Lực lượng tinh thần hóa thành một tia như sợi chỉ lan ra bốn phía, sau một lát, vẻ mặt hắn mới lộ ra nụ cười. Đúng như hắn sở liệu, khi chạy ra khỏi một phạm vi nhất định đàn rơi sẽ không tiếp tục truy đuổi nữa. Đàn rơi quay trở về tan rã mỗi con một nơi cũng tốt, hay để cử ra một thủ lĩnh mới thì cũng không phải chuyện liên quan tới Doanh Thừa Phong. Ánh mắt hắn chuyển sáng chiếc hộp sắt trong tay, Doanh Thừa Phong thoáng trầm ngâm chốc lát, tạm dừng lại ở một hang động hẻo lánh. Hắn mở chiếc hộp ra, cẩn thận đem thi thể của con huyết bức lấy ra ngoài. Chỉ cần nhìn hồng sắc xung quanh thân con huyết bức thì biết nó là một đầu dị thú hùng mạnh. Linh sư một khi có được thi thể của dị thú là có thể sử dụng thuật bộ linh để rút lấy loại lực lượng nào đó trong cơ thể nó ra ngoài, phong ấn lên phong linh thạch. Loại huyết bức này khá hiếm thấy, nhưng lực lượng linh tính của nó cũng không có tác dụng quá lớn. Cho dù là rút lấy lực lượng trong cơ thể nó ra cũng rất ít linh sư có thể thuận lợi đem lực lượng linh tính phong ấn vào trong phong linh thạch. Bởi vì bên trong cơ thể huyết bức có sát khí trời sinh, linh sư bình thường đối với loại sát khí này đều phải thúc thủ vô sách, duy nhất chỉ có những linh sư có thiên phú dị bẩm mới khống chế được loại lực lượng thần bí này. Mà đối với linh sư trời sinh đã có sát khí thì cho dù không sử dụng huyết bức phong linh thạch cũng có thể quán linh binh khí, chế tạo ra hiệu quả tương tự. Đối với những cường giả như Phong Hướng mà nói, huyết bức phong linh thạch có giá trị nghiên cứu và thăm dò còn vượt xa cả quán linh. Cho nên, vật này tuy rằng ít thấy nhưng giá trị của chúng lại không cao. Chẳng qua, đối với Doanh Thừa Phong mà nói thì nó lại hoàn toàn khác. Tinh thần lực lượng của hắn cũng không phải vừa sinh ra đã có, mà phải thông qua không ngừng giết chóc, hơn nữa trải qua nhiều quá trình trí linh chuyển hóa chân khí thành tinh thần lực lượng mới có thể tạo được chút cơ sở. Mãi cho tới khi tấn thăng lên thất tầng chân khí, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể kích phát ra được tinh thần lực lượng của hắn. Điều này cho thấy hắn là một trong hiếm người có thể trong thời kỳ trưởng thành kích phát ra được tinh thần lực lượng bản thân. Tinh thần lực lượng của hắn so với tinh thần lực lượng mà linh sư vừa sinh ra đã có vài chỗ khác nhau, trong đó chỗ khác nhau lớn nhất chính là Doanh Thừa Phong có thể thông qua hấp thụ sát khí để đề cao tinh thần lực lượng của mình. Phong Hướng khi còn trẻ mặc dù giết chóc vô số, tích lũy được rất nhiều sát khí, nhưng mà thời điểm lão giết chóc cũng chỉ có thể nâng cao sát khí bản thân, chứ không cách nào nâng cao lực lượng tinh thần. Nhưng Doanh Thừa Phong thì hoàn toàn khác, hắn trong lúc tích lũy sát khí cũng có thể làm cho tinh thần lực lượng của mình chậm rãi tăng lên. Loại tốc độ này tuy rằng không mau, nhưng chỉ cần hắn không ngừng chém giết, như vậy tốc độ phát triển sẽ vượt qua những linh sư khác. Dưới sự phối hợp của Chí Linh, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong nhanh chóng tiến nhập vào thân thể huyết bức. Hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể huyết bức có một cỗ lực lượng quen thuộc ẩn núp sâu bên trong. Đương nhiên, nó cũng phải hoàn toàn ẩn núp, bởi vì nó đang chậm rãi tiêu tán đi. Dựa theo tính toán của Chí Linh, chỉ qua 3 ngày thôi là loại lực lượng này sẽ tiêu tán hết về với trời đất. Doanh Thừa Phong khẽ hé môi, tuy rằng tốc độ tiêu tán cực kỳ thong thả, nhưng cỗ lực lượng này có tác dụng rất lớn đối với hắn, cho nên hắn vẫn cảm thấy một tia đau lòng. Tâm niệm nhanh chóng thay đổi, Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, một cỗ lực lượng tinh thần nho nhỏ bắt đầu quấy động. Cỗ lực lượng tinh thần này giống như một viên đá ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, trên mặt nước lập tức tạo thành vô số những gợn sóng. Vô số dao động gợn sóng này từ trung tâm khuếch tán ra ngoài, uy lực càng lúc càng lớn, hơn nữa nó không có xu hướng giảm đi mà còn trở nên linh hoạt, sắc bén hơn. Dần dần tạo thành một cơn lốc xoáy, ở trung tâm vùng lốc xoáy, tinh thần lực lượng do Doanh Thừa Phong phóng thích ra tạo thành một chiếc cầu kết nối vững chắc. Lực lượng linh tính bên trong huyết bức mang theo sát khí thông qua cây cầu trực tiếp tiến vào não vực của Doanh Thừa Phong. Tình huống này nếu để cho linh sư khác nhìn thấy, sợ rằng mặt sẽ không còn chút máu. Sát khí đây là loại sát khí hung lệ a. Loại sát khí này có thể phong ấn trong phong linh thạch, có thể quán linh vào trong linh khí, nhưng chưa từng nghe nói qua nhân loại có thể trực tiếp hấp thu nó. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, trên mặt hắn hiện lên biểu tình thỏa mãn. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Lực lượng linh tính mang theo sát khí mãnh liệt một khi tiến nhập vào thế giới tinh thần của hắn thì bắt đầu ngưng tụ lại. Khi loại lực lượng này càng ngày càng nhiều, ngưng tụ ra hình thể càng lúc càng lớn, mà lốc xoáy ở trong cơ thể huyết bức lại bắt đầu thu nhỏ với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, lực lượng cường đại mang theo sát khí thông qua cây cầu lốc xoáy tiến vào trong não vực của Doanh Thừa Phong. Hống! Ở trong não vực Doanh Thừa Phong, đột nhiên xuất hiện ảo ảnh một con huyết bức, ảo ảnh này nhanh chóng trở nên to hơn. Chỉ sau một lát, nó đã biến thành một con rơi to lớn thời viễn cổ. Nó mở to cái miệng đầy máu của mình ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, từ trong miệng không phải vang lên những tiếng chi chi như loài rơi mà bình thường, mà lại là tiếng gầm tiếc hận của một loài manh thú nào đó. Chân mày Doanh Thừa Phong hơi cao lại, tốc độ vận chuyển của Chí Linh trở nên nhanh vô cùng, đại lượng chân khí ở trong đan điền tuân ra thuận lợi chuyển hóa thành tinh thần lực lượng tinh túy. Khẽ quát lên một tiếng, trong não vực cũng đồng thời xuất hiện thân ảnh Doanh Thừa Phong. Chẳng qua bóng người của hắn cũng nhanh chóng mở rộng, trở nên to lớn hơn, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, thập bội lần. Thân thể hắn không ngừng cao hơn, ở trong tinh thần thế giới trưởng thành vô hạn. Đây là từ tinh thần lực lượng của hắn hư cấu thành một thế giới kỳ lạ, ở trong thế giới này tinh thần của hắn phải chống đỡ toàn bộ lực lượng và căn nguyên toàn bộ thế giới, ý thức của hắn có thể ở trong thế giới này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong cái thế giới này, hắn chính là chúa tể của mọi thứ. Ảo ảnh huyết bức sở dĩ có thể hiện ra ở trong thế giới này, hơn nữa mang lại phiền toái rất lớn cho hắn chính là bởi vì Doanh Thừa Phong đang hấp thu lực lượng của nó. Tuy rằng, con vật này đã bỏ mạng, nhưng sát khí cường đại ẩn chứa trong tinh thần lực lượng của nó lại không dễ dàng chịu khuất phục. Sau khi chúng tiến vào trong não vực Doanh Thừa Phong, chúng cuối cùng cũng bùng nổ, hóa thân thành con rơi to lớn, phảng phất như có được vô tận uy năng. Nhưng mà, chúng nó phải đối mặt với chủ nhân chân chính của tinh thần thế giới này. Thân hình Doanh Thừa Phong trong nháy mắt đã bao phủ lấy toàn bộ thiên địa, hắn nhấc chân lên, một cước đạp thẳng lên người con rơi. Con rơi vốn to lớn giống như cự thú ở trước mặt Doanh Thừa Phong quả thực giống như một con kiến dưới chân nhân loại, căn bản không thể so sánh. Nó quơ cặp cánh, dường như muốn thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của bàn chân Doanh Thừa Phong. Nhưng mà, một cỗ lực lượng cường đại không hiểu lại bao quanh lấy nó, khiến cho nó không thể động đậy chút nào. Hống! Bàn chân to lớn giẫm lên người con rơi. Nó lập tức phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Thân thể nổ tung ra, hóa thành vô số các điểm sáng, rồi tiêu tán trong thế giới của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong cười lớn một tiếng, tiếng cười của hắn luẩn quẩn trong toàn bộ tinh thần thế giới, lộ ra biểu tình vui mừng vô tận. Đúng như dự liệu từ trước, khi đem sát khí ẩn chứa trong linh tính lực lượng của huyết bức hấp thu vào cơ thể, cỗ lực lượng này nhất định sẽ vì bị áp bách mà chống cự lại. Nhưng mà, chỉ cần đem cỗ lực lượng này đánh tan đi, như vậy chúng sẽ không thể gây nên điều gì nguy hiểm nữa. Ngược lại sẽ trở thành thứ nuôi dưỡng cho thế giới tinh thần của hắn, khiến cho nó có tiến bộ vượt bậc. Quả nhiên, ngay khi Doanh Thừa Phong biến thành người khổng lồ một cước giẫm chết con rơi, thân hình to lớn của nó lập tức chuyển hóa thành lực lượng linh tính tinh thuần nhất sát nhập vào trong thế giới tinh thần của hắn. Vô số những lốc xoáy nhỏ bé được tạo thành, những lốc xoáy này ở trong hư không hút lấy những linh tính lực lượng đang phân tán trong đó, rồi làm chúng nát vụn ra. Tinh thần lực lượng tự nhiên là không có hình dáng cụ thể, nhưng ở trong tinh thần thế giới lại có thể dùng phương thức quỷ dị này để xuất hiện. Khi lực lượng sát khí bị dòng lốc xoáy phá nát thành vô số mảnh nhỏ,
chúng liền chuyển hóa thành căn nguyên lực tinh thần tinh túy nhất, có thể chân chính trở thành một phần tử trong thế giới này. Những luồng lốc xoáy như vậy càng lúc càng nhiều, gần như mỗi một ngõ ngách trong tinh thần thế giới đều xuất hiện chúng. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không duy trì trong một thời gian dài, sau một canh giờ, chúng cũng dần dần lui đi. Hai mắt Doanh Thừa Phong vốn đang nhắm chặt lại theo đó mà chậm rãi mở ra, những luồng lốc xoáy trong tinh thần thế giới biến mất, tất cả mọi lực lượng trung hòa với nhau, chẳng khác nào nói hắn đã thành công đem sát khí ẩn chứa trong linh tính lực lượng của huyết bức hóa thành của mình. Hai mắt hắn hơi híp lại, trong con ngươi chợt lóe lên luồng ánh sáng như sao, ánh sáng này so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt linh hoạt, sắc bén thậm chí còn giống như trở thành thực chất vậy. Chí Linh, ta thu hoạch thế nào? Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi. Tốt lắm. Thanh âm Chí Linh vang lên thật hiếm khi lại lộ vẻ hưng phấn. Tinh thần lực của ngươi tăng trưởng hơn một thành. Một thành A, khỏe miệng Doanh Thừa Phong hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Một thành tuy nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng mà lần này tăng trưởng cũng không phải là chân khí, mà lại là tinh thần lực lượng. Linh sư sở hữu tinh thần lực lượng là một loại lực lượng thần kỳ nhất trên thế giới này, tuy rằng mỗi một linh sư đều có phương pháp nâng cao tinh thần lực lượng. Nhưng mà, trong rất nhiều phương pháp lại không hề có cách hấp thu sát khí để gia tăng tinh thần lực lượng. Hơn nữa, cho dù khổ cực tu luyện, tinh thần lực lượng cũng tăng trưởng rất thong thả, muốn nâng cao tinh thần lực lượng thường phải cần tích lũy qua một thời gian dài. Giống như hiện tại, chỉ trong vòng một canh giờ đã khiến cho tinh thần lực lượng nâng cao một thành thì tuyệt đối là chuyện kinh thế hai tục. Hít sâu một hơi, cảm thụ biến hóa kỳ diệu bên trong cơ thể, trong lòng Doanh Thừa Phong cảm thấy vui mừng vô cùng. Ngoại trừ tinh thần lực ra, sát khí của ngươi cũng được nâng cao. Thanh âm Chí Linh lại vang lên. Hấp thu sát khí linh tính của huyết bức hiệu quả so với săn bắt rơi bình thường thì tốt hơn nhiều. Cho nên ta đề nghị ngươi hãy phóng tay mà làm đi. Doanh Thừa Phong bật cười, nói. Ta hiểu. Chí Linh. Ngươi hãy chuẩn bị nắm trong tay lực lượng cường đại đi. Thân hình lóe lên, hắn nhanh chóng hướng về một thông đạo khác chạy đi. Chương 129, không ngờ gặp nhau. Giết. Hấp. Bên trong huyệt động âm u, thi thoảng lại vang lên thanh âm tràn ngập sát khí. Doanh Thừa Phong ở trong Cựu Khúc Thập Bát Loan đã qua một tháng này tuy rằng không dài nhưng hắn lại có thu hoạch rất lớn. Huyết bức tuy rằng ít gặp, nhưng ở trong Cựu Khúc Thập Bát Loan có thể nhìn thấy một ít. Mà chân chính là cho hắn ngạc nhiên chính là, bản đồ tên đại sư huynh kia mang theo mới chân chính là chí bảo vô giá với hắn. Ý nghĩa những ký hiệu đặc thù ở trên ngọc bài, Chí Linh vô pháp có thể hiểu ngay được. Nhưng trải qua mấy ngày sau, vô luận là Doanh Thừa Phong hay Chí Linh đều hiểu được ý nghĩa của chúng. Ở trên những điểm đánh dấu này đều có là chỗ của đàn rơi, mà càng làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy hưng phấn là trong đàn rơi đấy sẽ có một con hoặc vài con huyết bức. Huyết bức là loại dị thú trong đám rơi hút máu sống thành bầy đàn. Hầu hết những bầy rơi đều chỉ có một con huyết bức, đây cũng không phải là luật lệ chung, có đôi khi ở trong đàn rơi có tồn tại cùng lúc ba con huyết bức. Doanh Thừa Phong sau khi phát hiện những ảo diệu đó, hắn lập tức có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Hắn chuyên môn tìm tới những chỗ được đánh dấu ở trên bản đồ, nghĩ mọi phương pháp để săn bắt huyết bức. Ngoại trừ một lần hắn đồng thời gặp phải ba con huyết bức, phải bất đắc dĩ chật vật bỏ chạy, còn lại đều có thu hoạch. Chỉ trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi, số lượng huyết bức chết trong tay hắn đã lên tới 8 con. Thu hoạch điên cuồng như vậy khiến cho Doanh Thừa Phong trước khi tiến vào Cựu Khúc Thập Bát Loan cũng không thể tưởng tượng được. 8 con huyết bức cũng mang tới cho Doanh Thừa Phong lợi ích rất lớn, sau khi hấp thu sát khí linh tính của chúng, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên tăng mạnh, không ngờ lại tăng trưởng lên gấp đôi. Lúc này, Doanh Thừa Phong thở hổn hển vài hơi, cảm thụ lực lượng tinh thần mạnh mẽ trong nao vực mà lòng tràn ngập cảm xúc không nói nên lời. Lực lượng tinh thần tăng lên mang tới cho hắn khoái cảm rất nhiều, còn tu vi chân khí nâng lên lại bình thản hơn rất nhiều. Chí Linh, nói cho ta biết mục tiêu kế tiếp. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Nhưng mà, lần này cũng không lập tức vang lên thanh âm quen thuộc của Chí Linh. Chí Linh phản phất như bị cái gì đó ảnh hưởng tới, cho nên rơi vào trầm mặc. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ngạc nhiên nói. Chí Linh, ngươi làm sao vậy? Cuối cùng, thanh âm Chí Linh cũng vang lên. Không sao. Ta vừa mới tiến hành tính toán độ tăng trưởng với tinh thần lực lượng. Hả? Doanh Thừa Phong bật cười nói. Loại lực lượng này cũng có thể tính toán sao? Đương nhiên. Hơn nữa còn có một tin tức rất không tốt muốn nói cho ngươi biết. Cái gì? Doanh Thừa Phong giật mình thốt lên, Chí Linh tuyệt đối không nói dối, nếu nó nói đấy là tin tức không tốt, như vậy thì không thể sai được. Căn cứ vào sự tính toán của ta, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới giới hạn lớn nhất mà bản thân ngươi có thể thừa nhận. Cho nên ngươi phải ngừng lại các hấp thu tinh thần lực như hiện nay. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi dương lên, nói. Vì sao? Bởi vì lực lượng này không phải do ngươi khổ tu tạo thành, mà do ngươi hấp thu ngoại lực để chuyển hóa.
muốn khiến nó hoàn toàn trở thành lực lượng của mình, thì còn cần một khoảng thời gian nhất định để kết hợp.
Chí Linh dừng lại một chút, dùng giọng nghi vấn hiếm có hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại tinh thần của mình càng lúc càng phấn chấn sao?
Doanh Thừa Phong vỗ ngực, hắn không chút giấu giếm nói.
Đương nhiên. Ta cảm thấy thể lực hiện tại rất dồi dào, cho dù một quyền đánh chết một con hổ cũng không có vấn đề gì.
Đây chính là do tinh thần lực lượng của ngươi không thể khống chế được tạo thành.
Thanh âm Chí Linh chậm rãi vang lên.
Ngươi phải tĩnh tâm lại, chậm rãi tiêu hóa cố lực lượng này, sau đó mới có thể tiếp tục được.
Doanh Thừa Phong thở dài một hơi tiếc nuối, sau khi cảm thụ được tinh thần lực lượng nâng cao, hắn thật sự không dễ dàng từ bỏ.
Nhưng hắn càng hiểu được, Chí Linh tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, nếu hắn còn cố chấp thì hậu quả sau này sợ rằng sẽ rất bi thảm a.
Trầm tư một lát, Doanh Thừa Phong lập tức quyết định, nói.
Được rồi. Tìm con đường ngắn nhất, chúng ta sẽ ra ngoài, không biết đám người phong sư tổ có sốt ruột không?
Chí Linh đáp lại.
Ngươi mất tích hơn một tháng, lấy thái độ của vị lão nhân kia đối với ngươi thì hẳn là sẽ rất sốt ruột.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, thầm nghĩ trong lòng, lối suy nghĩ của Chí Linh càng lúc càng giống nhân loại, chẳng lẽ nó có thể lý giải tâm tính sốt ruột là gì sao?
Một lộ tuyến nhanh chóng hiện lên trong não vực của Doanh Thừa Phong, lộ tuyến này tuy khá ngoằn nghèo, nhưng không nghi ngờ gì nó lại an toàn nhất.
Bởi vì ở con đường này không hề có đàn rơi nào quá mạnh mẽ, với năng lực của hắn thì đi qua đấy tuyệt đối là chuyện dễ dàng.
Thân hình hơi nhoáng lên một cái, Doanh Thừa Phong thi triển quỷ ảnh bộ, có tu vi thất tầng chân khí làm chỗ dựa, tốc hộ hắn so với ban đầu thì nhanh hơn mấy lần.
Sau một canh giờ, hắn cuối cùng cũng đi ra ngoài thông đạo.
Bước chân trở nên chậm dần, đem tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài.
Ở sâu trong huyệt động căn bản không có khả năng gặp được nhân loại, nhưng ở bên ngoài thì lại không nhất định.
Cũng may, hắn phóng thích một lượng nhỏ tinh thần lực lượng ra ngoài, dưới sự khống chế của Chí Linh, dùng tinh thần lực lượng để thăm dò thì rất khó khiến cho người khác có thể phát hiện ra.
Đồng nhiên, Doanh Thừa Phong đang di chuyển đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn xuất hiện một tia giật mình.
Ngay vừa rồi, hắn phóng thích tinh thần lực ra để cảm ứng phía trước thì phát hiện được một cỗ khí tức quỷ dị.
Cỗ khí tức này vừa u ám, vừa quỷ dị, giống như một đầu viễn cổ cự thú ẩn nấp, làm cho người ta dựng ngược cả lông tóc lên.
Chẳng qua, ở trong cỗ khí tức này cũng không có sát khí, cho nên Doanh Thừa Phong có kết luận đây cũng không phải là huyết bức.
Bên trong cửu khúc thập bát loan nếu không phải là huyết bức vậy nhất định là nhân loại tiến vào trong này để thí luyện.
Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhăn lại, hắn cũng không muốn cùng với người khác gặp mặt.
Bản đồ trong não vực bắt đầu chuyển động, một lần nữa tạo thành lộ tuyến khác.
Tuy rằng theo lộ tuyến này phải đi thêm một đoạn đường không nhỏ, nhưng có thể tránh được cường giả đang ẩn nấp ở phía trước.
Xoay người, Doanh Thừa Phong không chút do dự đi theo thông đạo mới hiện ra.
Nhưng mà, ngay lúc này, cỗ khí tức ở phía trước bắt đầu phong lớn lên. Chỉ thoáng chốc nó tự như có như không biến thành bao phủ đầy trời.
Thân hình Doanh Thừa Phong hơi dừng lại, sắc mặt hắn thay đổi, cỗ khí tức này không ngờ lại cường đại như thế.
Hắn ban đầu còn tưởng rằng nhân loại ẩn núp ở bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ có tu vi cựu tầng chân khí, thập tầng chân khí.
Nhưng giờ phút này mới biết được, người bên ngoài chắc phải là sư cấp cường giả.
Vụ.
Theo tiếng gió rít lên, bóng người kia nhanh chóng tiếp cận.
Chí Linh lập tức điên cuồng tính toán và phân tích, hơn nữa còn nhanh chóng đưa ra kết luận.
Tốc độ của người này cực nhanh, tuy rằng so với lúc Doanh Thừa Phong bùng nổ chân khí còn chậm hơn một chút, nhưng tốc độ của đối phương lại có thể duy trì trong một thời gian dài, ổn định hơn xa Doanh Thừa Phong.
Nói như vậy, nếu giờ phút này Doanh Thừa Phong bỏ chạy thì cơ hội có thể thoát khỏi tay người này cũng không lớn.
Cổ tay hơi đảo vào trong người, hắn từ trong người mình lấy ra một tấm giấy màu vàng nhạt.
Đây là phù lục phong sư tổ đưa cho hắn, khi gặp phải sư cấp cường giả, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không keo kiệt loại vật phẩm bảo mệnh này.
Phù lục nếu mất đi có thể mời phong sư tổ nghĩ biện pháp kiếm lại, nhưng mạng không còn thì thật sự không cách nào có thể kiếm lại.
Trước mặt chợt lóe lên, một lão giả tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt hắn.
Lão lạnh lùng nhìn Doanh Thừa Phong, đôi mắt giống như ánh mắt rắn hổ mang, lạnh băng không một chút tình cảm.
Doanh Thừa Phong bị cặp mắt đó nhìn vào thoáng dùng mình, hắn cung kính nói.
Tại hạ là môn hạ của phong hướng khí đạo tông, bái kiến tiền bối.
Tuy rằng trên người có vật bảo mệnh, nhưng hắn tuyệt đối không nguyện ý dễ dàng lấy ra. Cho nên Doanh Thừa Phong không chút do dự mượn danh tiếng phong hướng sư tổ.
Khí đạo tông phong hướng.
Ánh mắt lao nhân kia hơi giật mình, cỗ khí tức tràn ngập sự hung ác trên mình lập tức được thu liễm lại không ít.
Vâng. Đúng là phong hướng thái thượng trưởng lão.
Doanh Thừa Phong cúi đầu nói, nhìn như không dám đối mặt với hắn, nhưng một lực lượng tinh thần rất nhỏ tập trung về phía đối phương, chỉ cần lão có dị động gì thì lập tức tiên phát chế nhân.
Lao nhân đột nhiên ngẩn người ra, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng, nói.
Nói như vậy. Ngươi là một vị linh sư.
Doanh Thừa Phong khiêm tốn nói.
Vạn bối còn chưa chính thức trở thành linh sư.
Không phải chính thức.
Không quan hệ. Chỉ cần người có thiên phú linh sư là có thể. Lão nhân cười a a nói.
Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, hắn từ trong lời đối phương mơ hồ nghe ra được một ít sự tình.
Lão nhân này đối với khí đạo tông và phong hướng mặc dù cũng có chút kiêng kỵ, nhưng là thân phận thiên phú linh sư lại làm cho lão trở nên có chút liều lĩnh.
Khu lão nhân ho nhẹ một tiếng, nói.
Tiểu tử. Lão phu muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện.
Mời ngài nói.
Lão phu lâm đảo ở trong này tìm kiếm một ít đồ vật, nhưng vẫn không tìm được.
Ha ha. Ngươi nếu là người có thiên phú linh sư, như vậy nhất định là có được tinh thần lực lượng, cho nên lão phu muốn ngươi giúp ta một việc.
Vẻ mặt Doanh Thừa Phong có chút ngượng nghịu nói.
Lâm tiền bối.
Ngài muốn vãn bối làm gì?
Lâm đảo trầm giọng nói.
Lão phu muốn tìm huyết bức.
Huyết bức.
Doanh Thừa Phong thoáng ngơ ngác một chút, trong lòng thầm nghĩ, con vật này làm sao lại nổi tiếng như thế à?
Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười khổ nói.
Tiền bối.
Huyết bức chính là vật hiếm thấy trên thế giới. Muốn tìm thấy nó cũng không phải là việc dễ dàng à.
Lâm Đào mỉm cười, nói.
Ở cựu khúc thập bát loan, nếu như vật gì khác thì có lẽ không có nhiều lắm, nhưng số lượng huyết bức tuyệt đối không ít.
Thật không?
Doanh Thừa Phong hồ nghi nói.
Lâm Đào hừ nhẹ một tiếng, giống như vì muốn gia tăng sự tin tưởng của Doanh Thừa Phong, cho nên đưa ra một đồ vật, nói.
Lão phu ở đây đã gần 12 năm, đã tìm được không ít huyết bức.
Doanh Thừa Phong tiếp nhận lấy đồ vật, trên mặt lập tức trở nên cổ quái.
Chương 130, Linh khí thần kỳ.
Ở trong tay Doanh Thừa Phong không ngờ lại là một khối ngọc bài. Cái ngọc bài này đối với Doanh Thừa Phong cũng không hề xa lạ gì, bởi vì ở trên người của hắn cũng có một cái tương tự. Ánh mắt hơi cau lại, Doanh Thừa Phong cẩn thận xem xét hoa văn trên ngọc bài, ngạc nhiên phát hiện ra lộ tuyến ghi trên này còn nhiều hơn một chút.
Đồng dạng, mặt trên đó cũng có đánh dấu nhiều hơn một ít.
Đây là do lão phu ở trong này mấy chục năm thu thập được tin tức.
Lão thản nhiên nói tiếp.
Huyết bức ở trong này tuy rằng không kết thành bầy đàn, nhưng mấy trăm con thì vẫn có thể có.
Mấy trăm à?
Doanh Thừa Phong thoáng cảm thán một tiếng, nói.
Cửu khúc thập bát loan rộng lớn như vậy không ngờ lại có mấy trăm con huyết bức.
Ai?
Lão nhân đưa ánh mắt xem thường nhìn Doanh Thừa Phong, nói.
Tiểu tử ngươi thì hiểu được cái gì?
Càng xâm nhập vào sâu trong cửu khúc thập bát loan thì số lượng huyết bức càng nhiều, lão phu chỉ chưa từng chân chính xâm nhập vào trong đó mà thôi.
Hừ.
Theo quan sát của lão phu, nếu thật sự xâm nhập vào trong, có lẽ có thể gặp được đàn huyết bức cũng chưa biết chừng.
Trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động, lời nói của lão quả thực cũng có vài phần đạo lý.
Ở trong đàn rơi vùng ngoài này cho dù có huyết bức, thì nhiều nhất cũng chỉ vẹn vẹn có một con mà thôi.
Nhưng nếu xâm nhập vào sâu thêm một chút thì lại có thể có đàn tồn tại tới hai con.
Doanh Thừa Phong khi gặp được ba con huyết bức trong một đàn chính là chỗ sâu nhất mà hắn đi tới.
Bởi vậy có thể thấy được. Ở sâu trong cửu khúc thập bát loan có thể gặp được một đàn huyết bức.
Trong đầu hắn nhanh chóng thay đổi vô số ý nghĩa, trên mặt chợt hiện lên vẻ nghi hoặc, nói.
Tiền bối.
Nếu ngài tìm thấy huyết bức, vì sao lại còn muốn vãn bối hỗ trợ a?
Hắn cười khổ nói.
Ngài cũng biết vãn bối chỉ là một người có thiên phú linh sư, cũng không am hiểu chiến đấu.
Những lời này của hắn nếu để cho đám người Phong Hướng và Doanh Lợi Đức nghe được nhất định sẽ chửi ầm lên.
Nếu tiểu tử ngươi không am hiểu chiến đấu. Như vậy thì còn ai dám nói là am hiểu nữa.
Nhưng mà, lão nhân này nghe thấy hắn nói thế lại vô cùng tin tưởng chứ không hề nghi ngờ.
Linh sư chính là linh sư, cho dù là người có thiên phú linh sư cũng như thế.
Bọn họ nếu nói về lực chiến đấu thì chưa chắc có thể mạnh hơn võ giả cùng giai.
Doanh Thừa Phong lại có tu vi thất tầng chân khí, căn bản là chưa từng được lão để vào trong mắt.
Hừ,
ai nói là sẽ để cho người chiến đấu.
Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói.
Lão phu chỉ muốn mượn tinh thần lực lượng của ngươi để dùng một chút.
Doanh Thừa Phong thay đổi sắc mặt, nói.
Tiền bối nói gì?
Trên người hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng, vô luận là chân khí hay là tinh thần lực lượng để trong tình trạng chờ phát động.
Lực lượng tinh thần là chỗ căn bản của một linh sư, thứ này không thể cho mượn.
Lão gia hỏa này mang tới cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tuyệt đối không có hảo ý chút nào.
Ha ha cất tiếng cười to, lão giả nói.
Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ lung tung. Lão phu chẳng qua là muốn ngươi dùng tinh thần lực lượng của mình thăm dò nơi huyết bức xuất hiện mà thôi.
Tiếng cười của lão ẩn chứa một tia trào phúng, đối với biểu hiện của Doanh Thừa Phong vô cùng khinh thường.
Gương mặt Doanh Thừa Phong thoáng đỏ lên, nói.
Tiền bối.
Ngài đã tìm được nhiều địa điểm có huyết bức như vậy, vì sao còn muốn vãn bối trợ giúp tìm tiếp?
Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, nói.
Lão phu muốn tìm cũng không phải là huyết bức bình thường, cho nên mới nhất định cần một linh sư trợ giúp mới được.
Lão dừng lại một chút. Trên mặt lộ ra nụ cười, nói.
Đương nhiên, lão phu cũng không để ngươi làm không công, chỉ cần ngươi giúp lão phu tìm được thứ mình muốn, như vậy lão phu sẽ tự tay giết 100 con huyết bức cho ngươi. Hoặc là, chiếc ngọc bài trong tay lão phu sẽ là của ngươi, ngươi có thể nhờ cường giả trong tông môn ra tay, săn bắt toàn bộ huyết bức. Ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, dường như hắn đã bị động tâm bởi lời nói của đối phương. Lão nhân cười ha hả, nói, đối với sư cấp cường giả mà nói, việc săn bắt huyết bức cũng không phải là việc khó, nhưng cái khó là không thể tìm được địa điểm có huyết bức. Nếu như đem bản đồ địa hình này đưa về tông môn, như vậy chỉ cần mời vài vị trưởng lão xuất thủ thì tuyệt đối có thể một lưới bắt hết huyết bức. Ánh mắt Doanh Thừa Phong lóe lên tia sáng, trầm giọng nói, tiền bối, ngài làm như thế nào biết vãn bối vì huyết bức mà tới đây? Lão nhân cười lớn, nói, lão phu ở Cửu Khúc Thập Bát Loan đã hơn 10 năm, ở trong này ngoại trừ huyết bức ra thì làm gì còn loại dị thú nào khác? Linh sư các ngươi ngoại trừ muốn săn bắt huyết bức ra thì còn có mục đích gì? Doanh Thừa Phong lúc này mới thoải mái, hắn nhẹ giọng nói, tiền bối, ngài muốn tìm thứ gì? Cần vãn bối cống hiến sức lực như thế nào? Mong ngài nói rõ. Lão nhân lấy từ sau lưng ra một chiếc túi, nói, tiểu tử, đây là một kiện linh khí ngoại ý muốn có được, chỉ cần sử dụng tinh thần lực lượng để kích phát là có thể cảm ứng được khí tức của dị thú trong một khoảng cách nhất định. Ánh mắt của lão lên sáng như sao, nói, nếu phát hiện đầu dị thú lão phu muốn tìm, thì ngươi tất nhiên sẽ có thể cảm ứng được. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, hắn như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm nói, việc này thì đơn giản, tiểu tử có thể làm được. Lão nhân hài lòng đưa đồ vật ra, Doanh Thừa Phong đưa tay lên tiếp lấy. Đây là một kiện linh khí giống như ống sáo bình thường, toàn bộ linh khí được luyện chế từ bạch ngọc. Khi nắm nó vào trong tay, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp, thoải mái. Nắm chiếc linh khí trong tay một lát, Doanh Thừa Phong vẫn không hề có hành động tiếp theo nào. Lão giả nhướng mày, thúc giục nói, tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu, thản nhiên nói, tiền bối, nếu muốn đem uy lực của một kiện linh khí phát huy tới mức tận cùng, như vậy phải hiểu thật do nó. Vãn bối làm như vậy cũng là vì muốn phát huy món linh khí này tới mức tốt nhất. Lão nhân thoáng lặng đi một chút, tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng ngoài mặt lại không nói một lời. Lão chỉ âm thầm đưa ra quyết định, một khi tìm được thứ kia như vậy tiểu tử này sẽ biết kết quả của kẻ đắc tội với lão. Doanh Thừa Phong ngưng thần tĩnh khí quan sát, một lúc lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, nói, vãn bối hiểu rồi. Hô hấp lão nhân thoáng trở nên căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được hiện lên một tia kỳ vọng. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của lão như vậy, Doanh Thừa Phong cũng có chút nhận ra. Lão nhân này mặc dù không nói rõ, nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, mục tiêu của lão chính là Thiên Niên Huyết Bức Vương. Chỉ có nó mới để lại được ấn tượng sâu sắc nhất cho Doanh Thừa Phong. Lực lượng sát khí linh tính trên người huyết bức đối với Doanh Thừa Phong mà nói chính là biện pháp để nâng cao tinh thần lực lượng. Nhưng nó đối với người bình thường lại chẳng có giá trị nào. Như vậy, lão nhân này tới đây chính là vì đầu Thiên Niên Huyết Bức Vương, cho nên mới cam tâm tình nguyện mạo hiểm ở lại trong này hơn 10 năm. Doanh Thừa Phong tuy rằng không biết vật này đối với lão có tác dụng gì, nhưng hắn có thể từ trên thái độ của lão mà đoán ra thì nó tuyệt đối không đơn giản như thế. Một luồng lực lượng tinh thần được phóng thích ra, tiến nhập vào trong linh khí, vẻ mặt Doanh Thừa Phong đột nhiên thay đổi, trên mặt hiện lên vẻ khó tin nổi. Kiện linh khí này quả nhiên là có được lực lượng thần kỳ không gì sánh nổi. Khi lực lượng tinh thần của hắn tiến vào trong linh khí thì cảm ứng được một loại lực lượng kỳ lạ. Nó lấy chỗ hắn làm trung tâm phóng thích ra chung quanh. Loại cảm giác này Doanh Thừa Phong cũng không cảm thấy xa lạ, khi hắn đem tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài có thể cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh, hơn nữa trong não vực cũng hiện lên một hình ảnh giả thuyết tương tự. Nhưng bởi vì tinh thần lực lượng của hắn có hạn, cho nên phạm vi cảm ứng cũng không hề rộng. Khi hấp thu lực lượng huyết bức, phạm vi cảm ứng có lớn hơn một chút. Hấp thu lực lượng của huyết bức có thể khiến cho tinh thần lực lượng của hắn trong một thời gian ngắn đạt được tăng trưởng gấp đôi. Nhưng phạm vi cảm ứng lại chỉ mở rộng thêm 2 trượng. Tuy nhiên, lúc này Doanh Thừa Phong đem luồng lực lượng tinh thần này phóng xuất ra, thì hắn phát hiện phạm vi đã mở rộng lên mấy lần. Luồng tinh thần lực lượng cứ như vậy khuếch tán ra ngoài, trong giây lát trong phạm vi 100 trượng mọi cảnh sắc được phản chiếu vào trong đầu của hắn. Doanh Thừa Phong thoáng chấn động, hắn tuy rằng đã sớm biết được chỗ thần kỳ của kiện linh khí này, nhưng công hiệu mạnh như thế thì cũng không thể lường được. Thế nào? Lão nhân khẩn trương dò hỏi. Lão ở địa phương này hơn 10 năm chính là vì Thiên Niên Huyết Bức Vương. Nhưng con vật này vốn giàu hoạt, cẩn thận, nó ở trong Cửu Khúc Thập Bát Loan di chuyển lung tung, căn bản không thể xác định được xào huyệt chính xác của nó. Mà khi có được kiện linh khí này, lại bởi vì không tinh thần lực như linh sư, cho nên vật này vẫn luôn được hắn cất giấu. Mãi cho tới ngày hôm nay lão mới gặp được một tên linh sư một mình xuất hiện ở trong này, cho nên mới lấy nó ra. Cũng là nói, đây chính là hy vọng cuối cùng của lão.
nếu như ngay cả sử có linh sư sử dụng kiện linh khí này cũng vô pháp tìm được thiên niên huyết bức vương, như vậy lao chẳng còn cách nào khác. Doanh Thừa Phong thoáng do dự một chút, nói. Vật này tương đối thần kỳ, có thể làm cho phạm vi cảm ứng của vãn bối mở rộng lên cả chục lần. Lao nhân vui mừng, nói. Chục lần, quả nhiên là chục lần, ha ha. Lão đột nhiên dừng lại một chút, nói. Vậy ngươi cảm ứng được cái gì? Doanh Thừa Phong trầm mặc nửa ngày nói. Vãn bối cảm ứng được sự tồn tại của dị thú. Cả chục lần tức là khoảng cách trăm trượng, dưới sự trợ giúp của kiện linh khí này, hắn có thể cảm ứng được từng ngọn cây, cỏ, mà rõ ràng nhất là khí tức của dị thú. Khí tức giống như từng chiếc hỏa cầu nhỏ trong đêm đen, rõ ràng tới mức gần như chói mắt, dù hắn muốn bỏ qua cũng không có khả năng. Mà càng làm cho Doanh Thừa Phong giật mình chính là, trong vòng trăm trượng hắn lại có thể phát hiện ra năm hỏa cầu. Nói như vậy, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng trăm trượng quanh đây ẩn nấp năm con huyết bức. Phạm vi và số lượng như vậy vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Lão nhân này nói không sai, huyết bức sở dĩ hiếm thấy là vì khó bắt được, mà chính vì khó phát hiện ra. Trong cửu khúc thập bát loan, số lượng huyết bức kỳ thật vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngươi cảm ứng được dị thú? Lão nhân nhướng mày, vui vẻ nói. Chiếc linh khí này có thể cảm ứng được dị thú hùng mạnh hay không? Khí tức của dị thú thế nào? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn cẩn thận phân biệt, quả nhiên phát hiện ra năm ngọn lửa này có chút khác nhau. Khí tức càng mạnh thì ánh lửa cũng càng sáng và ngược lại, nhưng mà khi hắn kiểm tra từng cái một lại thất vọng phát hiện, những khí tức này tuy rằng không yếu nhưng dù là như thế cũng còn xa mới đạt tới mức như thiên niên huyết bức vương. Chương 131, tác dụng thần kỳ. Thế nào? Thấy Doanh Thừa Phong trầm mặc, lão nhân thúc giục. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói. Không tồi. Vật này quả thật có thể cảm ứng được độ mạnh yếu của dị thú. Lão nhân tiếp tục nói. Như vậy ngươi cảm ứng được loài dị thú nào đặc biệt cường đại không? Doanh Thừa Phong nhắm mắt lại nghĩ một chút, nói. Có một con dị thú đặc biệt cường đại. Lão nhân trợn tròn mắt, lão gần như không tin vào lỗ tai của mình. Lão ở trong này tìm kiếm hơn 10 năm, nhưng vẫn không thể nào tìm kiếm ra được đầu huyết bức vương đáng giận đó. Còn tên trẻ tuổi có thiên phú linh sư này vận may không ngờ lại tốt như thế, lập tức có thể tìm thấy là sao? Trong đầu lão không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ lão phu ở đây khổ cực chờ đợi hơn 10 năm, cho nên mới có được vận khí tốt như thế? Hít sâu một hơi, lão nói. Con dị thú kia ở chỗ nào? Dẫn ta tới đó. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhăn lại, nói. Tiền bối. Ngài đừng nóng nảy. Từ trên người Lâm Đào đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí sắc bén, linh hoạt, lão cả giận nói. Tiểu tử. Mau dẫn đường cho ta. Thân thể Doanh Thừa Phong khẽ run lên, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được sát khí cường đại. Vào giờ phút này, tinh thần Lâm Đào dường như trở nên điên cuồng, nếu còn chậm trễ sợ rằng sẽ ngay tại chỗ phát tắc ra. Tâm niệm Doanh Thừa Phong nhanh chóng xoay chuyển, nói. Được rồi. Hắn xoay người đi vào trong, chẳng qua chỉ nửa khắc sau hắn lập tức dừng bước. Làm sao lại không đi nữa? Lâm Đào thúc giục. Doanh Thừa Phong đưa tay chỉ lên một vách tường, thần tình bất đắc dĩ nói. Vạn bối cảm ứng được con huyết bức đó ở sau bức tường này, nhưng do bị ngăn cách nên không thể đi qua lập tức được. Trăm trượng khoảng cách này thực tế không hề nhỏ, đặc biệt là ở trong hang động quanh co này, đừng nói là trăm trượng cho dù khoảng cách 10 trượng cũng có thể bởi vì vách đá mà không bao giờ đạt tới. Lực lượng tinh thần tuy có thể xuyên thấu qua vách đá, cảm ứng được dị thú ở phía xa, nhưng nhân loại lại không cách nào giống như cố lực lượng đó, có thể đi xuyên qua vách đá. Lâm Đào sửng sốt nửa ngày, ánh mắt trừng lên nhìn vách đá trước mặt. Doanh Thừa Phong thoáng cười thầm trong lòng, người này tuy rằng tu vi võ đạo mạnh mẽ, có lẽ có thể tạo thành một ra một cái lôi đi thông qua, nhưng từ nơi này tới chỗ con huyết bức đó tuyệt đối không chỉ có một vách đá mà thôi. Thực lực của lão có cường đại hơn gấp đôi thì cũng không thể đục thủng tất cả mọi vách đá. Hơn nữa điều trọng yếu nhất là làm vậy sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, nhưng con huyết bức thông minh này khẳng định sẽ không đứng yên một chỗ chờ lao tới. Khi nghe thấy thanh âm vách đá bị tấn công, chúng nhất định sẽ mau chóng bỏ chạy, không để lại một chút dấu vết nào. Sau một lát, Lâm Đào im lặng một lúc, hắn cầm lệnh bài trong tay, trầm giọng nói. Tiểu tử kia, con huyết bức kia ở chỗ nào? Ngươi có thể chỉ ra vị trí của nó ở trên này hay không? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ánh mắt hắn đảo vào trong tấm bản đồ trên tay đối phương. Thoáng tính toán phương vị một lúc, rồi nói. Nếu vạn bối không tính toán sai, đại khái chính là ở chỗ này. Lâm Đào nhìn vào chỗ Doanh Thừa Phong chỉ, miệng của lão hơi mấp máy vài cái, dường như suy nghĩ cái gì đó. Cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Hóa ra là ở đây. Thật tốt. Cổ tay lão nhanh chóng động, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy bả vai Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, chỉ cảm thấy cố lực lượng kia ập tới cánh tay của mình với tốc độ cực mau.
làm cho hắn không thể tránh né được. Cổ tay hơi run run, gần như sắp ném ra chiếc phù lục trong lòng bàn tay. Cũng may khả năng khống chế của hắn rất mạnh, khi cố lực lượng kia chạm tới tay của mình, hắn phát hiện ra nó không xâm nhập gây tổn thương gì tới mình, cho nên mới nhẫn mại chịu đựng. Thân hình Lâm Đào hơi động, đã mang theo Doanh Thừa Phong tiến sâu vào trong Cựu Khúc Thập Bát Loan, đồng thời miệng còn quát khẽ một tiếng. Tốc độ của ngươi quá chậm, Lao Phu sẽ mang ngươi đi một đoạn. Hừ, nếu như thật sự có thể tìm thấy thứ Lao Phu muốn thì khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh âm của Lão tuy rằng đã tận lực ôn hòa, nhưng khi rơi vào thai Doanh Thừa Phong lại giống như tràn ngập hàn ý lạnh buốt và sát khí kinh người. Lúc này hắn đã hoàn toàn xác định được, Lão nhân này chính là sư phụ của bốn tên lúc trước. Chỉ cần nhìn biểu hiện bốn tên đệ tử của Lão, đã biết Lão nhân này bình thường hành xử như thế nào. Doanh Thừa Phong có thể xác định, một khi đưa người này tìm tới chỗ Thiên Niên Huyết Bức Vương, hơn nữa còn thành công săn được nó, như vậy chờ đợi hắn không phải là thù lao hậu hĩnh. Chẳng qua, ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia hàn ý, trong lòng lại nghĩ, muốn lợi dụng ta sao? Vậy hãy nhìn xem ai lợi dụng ai. 15. Tốc độ Lâm Đảo cực nhanh, mang theo Doanh Thừa Phong ở trong hang động không ngừng di chuyển. Lao đối với địa hình trong này rất hiểu biết, chỉ ngắn ngủi thời gian một khắc đồng hồ không ngờ đã đi tới chỗ rẽ, hơn nữa còn nhanh chóng tới địa điểm Doanh Thừa Phong chỉ. Khi nhìn thấy một màn này, Doanh Thừa Phong lập tức lại phải cảnh giác. Tấm bản đồ Lâm Đảo lấy ra khá là chi tiết, nhưng Doanh Thừa Phong có thể xác định, bên trong tấm bản đồ địa hình này tuyệt đối không có chỗ rẽ này. Bởi vậy có thể thấy được, những gì Lâm Đảo thăm dò được tuyệt đối không phải ở trên bản đồ này, mà bản thân lão còn giấu đi một số những ghi chép khác. Tâm cơ người này thâm trầm như thế thảo nào lại dạy ra mấy tên đệ tử kế thừa y bát như vậy. Bước chân Lâm Đảo đột nhiên dừng lại, lão thấp giọng hỏi. Ngươi xác định là nơi này sao? Doanh Thừa Phong khép hờ hai mắt, đem lực lượng tinh thần phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm ứng được sự tồn tại của huyết bức, hơn nữa ẩn nấp trong đàn rơi này còn có hai con, trong đó một con có khí tức cực kỳ cường đại. Ở trong cảm ứng của hắn, hai con huyết bức kia lẳng lặng treo ngược mình lên trần động, vị trí của chúng nó là ở trung tâm đàn rơi, từ trên người tỏa ra sát khí cường đại. Tuy rằng chúng nó vẫn im lặng bất động, nhưng cố khí tức mà chỉ loài dị thú mới phóng ra được lại không hề giảm đi. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Doanh Thừa Phong không hiểu sao lại cảm giác có chỗ nào đấy không đúng. Đông nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, ngạc nhiên và vui mừng. Hắn đã hiểu được một chuyện. Im lặng chính là huyết bức giờ phút này vẫn không hề động đậy, đây tuyệt đối không bình thường. Cảm ứng của lực lượng tinh thần là tương tác giữa hai bên, hay nói chính xác hơn thời điểm hắn phóng thích ra lực lượng tinh thần cảm ứng, hai con rơi kia cũng có thể cảm nhận được mới đúng. Đương nhiên, nếu khoảng cách quá xa, hoặc cố ý đem lực lượng tinh thần khống chế ở trạng thái cực mỏng, có lẽ cũng có thể giấu giếm được sự cảm ứng của chúng. Nhưng hiện giờ tinh thần lực lượng của Doanh Thừa Phong đã bị kiện linh khí trong tay phóng đại lên cả chục lần. Chục lần? Đây là một khái niệm gì a? Cho dù là lực lượng tinh thần cực kỳ nhỏ yếu bị phóng đại lên tới trình độ này, cũng sẽ đạt tới mức cực kỳ khoa trương. Hai đầu dị thú kia trừ khi đã chết, nếu không tuyệt đối sẽ cảm ứng được bị tinh thần lực của nhân loại dò xét. Nhưng Doanh Thừa Phong lại cảm ứng được hai đầu dị thú này vẫn phóng thích ra khí tức sinh mệnh cường đại. Chỉ cần không bị chết, như vậy có khi còn sống được mấy trăm nữa cũng không vấn đề. Đã như vậy vì sao hai đầu dị thú này lại không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn? Nhìn thấy vẻ mặt Doanh Thừa Phong ngưng trọng và kinh ngạc như thế, Lâm Đào lập tức hạ thấp tham âm nói. Thế nào? Doanh Thừa Phong vung tay lên ngăn lại, vẫn như trước làm ra hành động tự hỏi. Bởi vì hắn biết, thực lực Lâm Đào tuy rằng có thể dễ dàng đánh chết hắn, nhưng giờ phút này Lao đang phải cầu người, cho nên tuyệt đối sẽ không bởi vì chút vấn đề lễ tiết này mà động thủ. Quả nhiên, ánh mắt Lâm Đảo tuy rằng càng lạnh đi, nhưng vẫn không nói một lời, ngược lại khí tức trên người càng thu liễm đi. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, đem lực lượng tinh thần quán nhập vào trong linh khí. Ngay từ đầu, hắn đưa tinh thần lực lượng vào bên trong tương đối có hạn, dưới sự khống chế của trí linh hắn chỉ vận vào đó một tia tinh thần lực cực nhỏ. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện bí ẩn bên trong kiện linh khí này, cho nên buông bỏ khống chế với tinh thần lực, để nó quần quận không dứt chuyển vào. Theo lực lượng tinh thần của hắn không ngừng tăng lên, phạm vi Doanh Thừa Phong cảm ứng được chậm rãi tăng lên. 100 trượng, 110 trượng, 120 trượng, 135 trượng. Khi Doanh Thừa Phong quán nhập tinh thần lực lượng vào trong linh khí tới mức cực hạn, hắn không ngờ lại có thể cảm ứng được mọi hình ảnh trong vòng 135 trượng. Mà càng khiến cho hắn ngạc nhiên và vui mừng chính là, cho dù bị lực lượng tinh thần cường đại như thác lũ này quét qua mà tất cả những dị thú trong phạm vi hắn cảm ứng vẫn ở nguyên một chỗ, dường như không một con nào có thể cảm ứng được sự tồn tại của cỗ lực lượng này. Trong lòng Doanh Thừa Phong kịch liệt rung động, hắn cuối cùng đã hiểu được kiện linh khí ở trong tay hắn cũng không phải là mặt hàng bình thường, mà chính là một kiện rất tốt ta. Nó không chỉ có thể đem phạm vi phong thích tinh thần lực lượng nâng cao lên chục lần, hơn nữa còn có thể ẩn nấp cố lực lượng này, làm cho không người nào có thể phát hiện ra. Loại năng lực này tuyệt đối rất hiếm có thể nói là nhất tuyệt. Hắn thu liễm tâm thần, trầm giọng hỏi. Tiền bối, kiện linh khí này của người trước kia từ đâu có được? Đã có linh sư nào từng sử dụng qua chưa? Lâm Đào hơi do dự một chút, nói thật lao không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng lúc này Doanh Thừa Phong đã biến thành hy vọng cuối cùng của hắn, vì gia tăng tỷ lệ phát hiện huyết bức vương, lao đành phải ăn ngay nói thật. Vật này chính là do lão phu từ trên một bộ xương trong cựu khúc thập bát loan có được. Hừ, lão phu cũng không có bằng hữu linh sư nào, cho nên cũng chưa từng có ai sử dụng qua. Doanh Thừa Phong thoáng cười lạnh trong lòng, lấy tâm địa của ngươi làm sao có thể có được một vị linh sư làm bằng hữu? Đưa vật này cho ta sử dụng, chỉ sợ rằng sau khi đạt được mục đích ngươi liền giết người diệt khẩu. Ồ, đã như vậy, tiền bối vì sao lại biết được công hiệu của vật này? Doanh Thừa Phong thoáng gật đầu, tiếp tục hỏi. Ở trên bộ xương đó có một chiếc ngọc bài, trên chiếc ngọc bài có ghi lại cách sử dụng. Lâm Đào không kiên nhẫn nói. Ngươi đến tột cùng là đang làm cái gì? Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu nói. Vật này công hiệu quả thực không tồi, vãn bối chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Hắn nhếch miệng cười, chỉ về một hướng ở đằng xa nói. Dọc theo lối đi này đi tới trước, khoảng 10 trượng chính là chỗ ở của con dị thú kia. Hắn lại giơ hai ngón tay lên nói. Chỗ này có hai con dị thú, tiền bối hãy cẩn thận. Lâm Đào cười nhạt, hai chân dậm mạnh xuống đất, cả người giống như tia chớp lao đi. Chương 132, hung ác. Ẩm. Lúc Lâm Đào ẩn nút khi tất cả người thu liễm lại giống như một tảng đá không có sinh mệnh. Nhưng một khi một chân hắn dậm một nhát lấy lực, cả người lập tức buộc phát một cỗ khí thế cường đại khó có thể hình dung. Hắn giống như một chiếc máy đuổi đất, ầm ầm lao về phía trước. Hết thể những chướng ngại nhỏ ở ven đường đều bị lao dâm thành một mịn, căn bản không thể ngăn cản bước chân của lão. Vì thiên nhiên huyết bức vương, Lâm Đào đã phải khổ cực ở trong này hơn 10 năm, khát vọng của lao đối với vật này có thể nói đã thành bệnh tương tư. Hiện giờ hy vọng sắp đạt được, cả tinh khí thần của lão trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh phong, chỉ cần lão nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể buộc phát ra một kích mạnh mẽ nhất. Chỉ có điều, bản thân hắn dù sao cũng là hạng người giàu hoạt, hơn nữa ở trong này hơn 10 năm đã sớm quen thuộc với tập tính của huyết bức. Trong nháy mắt ra tay tuy rằng tạo thành uy lực rất lớn, nhưng ngược lại sẽ dọa cho huyết bức bỏ chạy, cho nên một quyền của hắn lực lượng phát tán ra khắp nơi, nhìn thì thanh thế rất lớn, nhưng thực tế lại chẳng có chút tổn thương thực tế nào. Chẳng qua, khi đối mặt với con rơi bình thường, hỏa hệ lực lượng ở trình độ này đã đủ đánh cho chúng tan tác. Theo tiếng vang lớn phát ra, một luồng hồng quang từ trong lòng bàn tay Lâm Đào phóng ra, hỏa hệ lực lượng mãnh liệt tập tới, phảng phất như hóa thân thành một quả cầu lửa to lớn ập tới trần động ở phía xa. Vô số những con rơi phát ra tiếng thét chói tai, bị kinh động, chúng nó điên cuồng bay tán loạn trên trần động. Chỉ có điều, bất kể số lượng con rơi như thế nào, bất kể chúng hỗn loạn ra sao, thì thủy chung chúng không bao giờ đụng vào nhau. Chi! Chi! Thanh âm kỳ dị vang lên, những con rơi này giống như binh sĩ bình thường nhận được mệnh lệnh, đồng thời vọt về phía Lâm Đào. Sau khi nhận được mệnh lệnh, cho dù chúng có sợ hãi ngọn lửa kia tới đâu thì cũng xem như là không có. Nhưng mà, những con rơi này chẳng qua cũng là loại bình thường trong đàn rơi mà thôi, làm sao chúng có thể so sánh được với cường giả như Lâm Đào. Chúng nó chỉ cần lọt vào bên trong luồng hồng quang, thân thể lập tức bốc lên từng làn khói trắng, phảng phất như bị lửa thiêu đốt, gào thét rơi xuống. Chỉ trong một lúc, trên mặt đất đã có rất nhiều thi thể rơi có vô số lốm đốm. Ở giữa chân động, hai con huyết bức đồng thời hóa thành huyết quang, lao về phía Lâm Đào. Huyết bức ở cựu khúc thập bát loan là bá chủ chân chính, hai con huyết bức này khi tới đàn rơi bình thường lập tức được chúng cung phụng, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích không kiêng nể gì. Cho nên lúc cảm ứng được thai sai của mình ngã xuống, chúng nó cuối cùng cũng không chịu nổi, đồng thời xuất thủ. Tốc độ phi hành của huyết bức nhanh hơn loài rơi bình thường. Hơn nữa thể tích của chúng so với con rơi bình thường còn lớn hơn mấy lần. Đặc biệt là khi nó há to miệng ra, cặp răng nanh lộ ra lại càng kinh khủng vô cùng. Ha ha! Tới rất tốt! Người còn đang ở giữa không trung, Lâm Đào đã cười lớn, hướng nắm tay về phía hai đạo huyết quang để nên đón. Lão làm như vậy không phải vì sợ lực lượng của huyết bức, mà là sợ chúng nó ẩn nấp không chịu hiện thân. Hiện giờ, hai con xuất sinh này lộ mặt, Lâm Đào tự nhiên không để chúng rời đi. Nắm tay mang theo khí tức nóng rực rung động ở giữa hư không, theo từng cái rung động đó là lại có một luồng nhiệt tản mát ra ngoài. Luồng nhiệt này cũng không phải là khuyết tán lung tung, mà chúng hợp thành một tấm lưới lớn mà mắt thường không thể nhìn thấy được bao vây lấy hai con huyết bức vào bên trong. Đứng ở xa xem cuộc chiến, sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ thay đổi, đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư cấp cường giả ra tay. tu vi lâm đảo quả nhiên là bí hiểm, chỉ bằng vào sự khống chế chân khí cũng đã khiến hắn không thể theo kịp. Tuy nói, Doanh Thừa Phong có trí linh trợ giúp, nhưng chân khí của hắn vẹn vẹn chỉ là thất tầng. Cho dù trí linh có năng lực khống chế mạnh mẽ hơn thì cũng vô pháp làm cho chúng đạt tới trình độ này. Đây gọi là không bột khó gột nên hồ, người đàn bà dù có khéo tới đâu mà không có gạo thì cũng chẳng thể nấu được cơm. Khi chân khí còn chưa thể đạt tới sư cấp cường giả, thì có một số năng lực hắn không thể nắm giữ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mỗi một quyền lâm đảo đánh ra đều mang theo khí nóng nồng đậm và đòn tấn công vật lý mạnh mẽ. Nếu ngay từ đầu, quyền thế lâm đảo đã mãnh liệt như thế này, hai con huyết bức kia đã sớm vỗ cánh bỏ chạy. Nhưng mà, lúc đầu lâm đảo tương đối khắc chế, tuy rằng nhìn thì uy lực mạnh mẽ, tuy nhiên cũng chỉ đủ sức uy hiếp tới đám rơi bình thường mà thôi. Mãi tới khi hai con huyết bức chui đầu vào lưới, Lao mới đem bản lãnh thật sự của mình, đem thực lực sư cấp cường giả phát huy ra một cách tận tình. Sau một lát, hai con huyết bức kêu lên một tiếng, rồi rơi xuống mặt đất, cặp cánh không ngừng giật giật mấy cái, không còn nhúc nhích được tí nào nữa. Dị thú huyết bức ở trong tay lão ngay cả một chút thời gian cũng không thể kiên trì nổi. Đàn rơi vốn đang bay tán loạn trên không trung khi thấy huyết bức chết, không ngờ chúng lại dừng công kích. Chúng bị khí tức của lâm đảo trấn nhiếp cho nên hoảng sợ bỏ chạy ra từ phía. Chỉ một khắc đồng hồ sau, cả huyệt động chỉ còn lại có hai người Doanh Thừa Phong và lâm đảo. Thân hình lâm đảo hơi lóe lên, cầm lấy hai con huyết bức vào trong tay đi tới trước mặt Doanh Thừa Phong, lão quẳng xuống đất, tức giận nói. Đây là dị thú cường đại mà ngươi nói sao? Lão lần này có lòng lập uy, cho nên một tia chân khí kèm theo ngôn từ thoát ra làm thanh âm vang dội chấn động huyệt động. Doanh Thừa Phong thoáng cau mày, che lỗ tai lại, ánh mắt hiện lên vẻ kính sợ, dường như đã bị đối phương làm cho sợ hãi. Dưới ánh mắt soi mói của lão, hắn nhỏ giọng nói. Đây còn chưa đủ cường đại sao? Lâm Đào thoáng lặng đi một chút, ánh mắt dừng ở trên người hai con huyết bức, trong lòng bực bội không khói nên lời. Hai con huyết bức này đối với lão mà nói thì có lẽ chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng nếu để cho người trẻ tuổi với thân phận thiên phú linh sư này gặp được, như vậy hiệu chết về tay ai thì còn chưa biết. Có lẽ, ở trong mắt của hắn, hai con huyết bức này đã là dị thú cường đại khó có thể chiến thắng. Nghĩ tới đây, Lâm Đào cũng không biết nói làm sao nữa. Hai cặp mắt to nhỏ trợn trừng lên nhìn nhau nửa ngày, Lâm Đào mới buồn bực thở dài một hơi, nói. Lao Phu muốn tìm con huyết bức so với nó còn cường địa hơn. Ngươi nếu cảm ứng được chúng, như vậy hãy cảm ứng những con dị thú huyết bức cường đại hơn hai con này. Hiện tại, ngươi hãy cùng Lao Phu tiếp tục tìm. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, khi kiến thức qua Lâm Đào bày ra lực lượng kinh người, thái độ của hắn cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều, điều này làm cho Lâm Đào hơi cảm thấy có chút đắc ý. Doanh Thừa Phong nhắm hai mắt lại. Lẳng lặng cảm ứng trong chốc lát, nói. Tiền bối. Trong phạm vi trăm trượng quanh đây không có con dị thú nào cường địa hơn. Lâm Đào hừ nhẹ một tiếng, nói. Không sao. Chúng ta tiếp tục đi vào, chỉ cần chậm rãi tìm là được. Lão ở trong này một mình tìm kiếm hơn 10 năm chưa từng buông bỏ, hiện tại đột nhiên có một linh sư làm bạn, xác suất tìm được thiên niên huyết bức vương tăng mạnh, tự nhiên lại càng không dễ dàng buông tha. Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn túi lầu xuống, nhặt thi thể hai con huyết bức lên. Đặt vào trong chiếc hộp mà mình đã chuẩn bị từ sớm. Tuy rằng chuẩn bị cái hộp này phải mất vài ngày, cũng nhiều lần chứa đựng thi thể của huyết bức, nhưng những thi thể đó đều bị Doanh Thừa Phong hấp thu rồi vứt bỏ, cho nên mãi tới bây giờ nó vẫn còn trống rỗng. Lâm Đạo do dự một chút, cuối cùng cũng nhịn được ý nghĩ ngăn cản ở trong đầu. Muốn để cho người có thiên phú linh sư làm việc ngoại trừ dùng lực lượng cường địa uy hiếp ra còn phải có chỗ tốt nhất định mới được. Chẳng qua, lúc Lao đưa lưng về phía Doanh Thừa Phong, trên mặt lại hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, trong lòng nghĩ, những ưu đãi này cứ tạm thời gửi ở chỗ tiểu tử ngươi, đợi cho tới khi thành công giết được thiên niên huyết bức vương thì lấy lại cả vốn lẫn lời cũng không sao. Cẩn thận chỉnh trang lại thỏa đáng, Doanh Thừa Phong đem chiếc hộp cất vào trong người, vẻ mặt hưng phấn nói. Tiền bối, chúng ta hiện giờ đi tới chỗ nào? Tuy rằng hắn là người có thiên phú linh sư, hơn nữa trên người còn có một kiện linh khí cường đại, nhưng Lâm Đào ở trong này hơn 10 năm. Cho nên trình độ quen thuộc đường lối của Lao hơn xa hắn. Lâm Đào thoáng chần chờ một chút, ánh mắt dừng lại ở trên tấm bản đồ, sau thoáng suy nghĩ mới nói. Dựa theo suy đoán của Lão Phu, con vật kia nhất định là hay lui tới những nơi có ít người lai vãng, người đi theo Lão Phu. Dọc đường đi không ngừng lưu ý, nếu phát hiện dị thú cường đại thì thông báo cho Lão Phu một tiếng. Doanh Thừa Phong gật đầu thật mạnh một cái, hắn đối với lời của Lão cũng tương đối hài lòng. Lâm Đào đi trước dẫn đường. Những thông đạo trong này nhìn qua thì không khác nhau là bao nhiêu, nếu đổi lại là một người bình thường thì ngay cả có bản đồ cũng có khi bị lạc đường, phải cẩn thận dò xét từng ly từng tí một. Nhưng Lâm Đạo thì chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể lập tức xác định được phương hướng. không có Chí Linh trợ giúp mà có thể làm được như vậy thì thấy được lão dụng tâm tới mức nào. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong dừng lại, hắn cầm linh khí, hai mắt khép hờ lại, dường như cảm ứng được cái gì đó. Phía trước, Lâm Đào lập tức xoay người lại, ánh mắt lóe lên một tia chờ đợi. Sau một lát, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, nói: "Tiền bối, ở phương hướng này, đại khái khoảng ngoài 30 trượng có khí tức của một đầu dị thú. Khí tức của nó so với hai con lúc trước còn mạnh hơn, nhưng không biết có phải là thứ ngài muốn tìm không?" Thời điểm Doanh Thừa Phong nói những lời này, gương mặt vô cùng nghiêm trang. Chẳng qua, trong lòng hắn đã sớm vui mừng như điên, hắn phát hiện ra một con huyết bức tuy rằng cường đại, nhưng còn xa mới có thể so sánh được với thiên nhiên huyết bức. Chỉ có điều, nếu ở bên cạnh mình có một tay đấm tốt như vậy thì hắn phải tận dụng hết sức có thể mới được. Vẻ mặt Lâm Đào hiện lên một tia độc ác, nói: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bất kể có phải hay không chúng ta cũng nên thử một lần." Lao trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía một thông đạo đen tối, lát sau mới nói: "Hướng này." Chương 133, sưu tầm. Ẩm. Sắt. Từng dòng khí lưu nóng nực phát tán trong huyệt động, một con huyết bức cả người đỏ rực phi hành linh hoạt giữa không trung, nhưng ở bốn phía xung quanh lại có một tấm lưới đỏ tươi, đem toàn bộ đường lui của nó chặn hết lại. Chiếc lưới lớn này chính là do Lâm Đào thi triển thủ đoạn dùng hỏa hệ chân khí tạo thành, có thể luyện chân khí tới mức này đúng là đáng để tự hào. Con huyết bức cảm nhận được lực lượng cường đại của đám lửa này, nó kiệt lực bỏ chạy. Tuy nhiên, bất kể nó chạy thế nào cũng không thể thoát ra được thiên la địa võng. Con huyết bức này quả thật là cường đại, khi Doanh Thừa Phong cảm ứng huyết bức trong vòng trăm trượng, khí tức của nó gần tiếp cận với đầu thiên niên huyết bức. Cho dù là lúc Doanh Thừa Phong cảm ứng được sát khí trên người nó cũng có chút hết hồn. Nếu như bên cạnh không có Lâm Đảo coi tiền như rác, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng tìm tới đây. Chẳng qua, do bị vũ lực cường đại của Lâm Đảo trấn áp, con huyết bức này vẫn như trước chỉ một lát đã chết. Sau một hồi tiếng kêu bén nhọn vang lên, con huyết bức từ giữa không trung rớt xuống, nó lăn qua lăn lại mấy vòng trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Lâm Đảo thu tay lại, lạnh lùng nói: "Thu lấy đi." Trên mặt hắn mặc dù không có chút tình cảm nào, nhưng thanh âm lại có chút mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong có vài phần buồn bực. Trên đường đi, tiểu tử này lại một lần nữa phát hiện ra huyết bức cường đại. Ngoại trừ khoảng cách tới chỗ bọn hắn quá xa, đường đi có vài phần ngoằn ngoèo, Lâm Đào cũng không nắm rõ đường đi cho nên mới bỏ qua, còn lại có 5 con huyết bức đều bị lao giết chết. HTTP, 5 con huyết bức này quả thật con sau cường đại hơn con trước, đặc biệt là con vừa xong ngay cả lão cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Lâm Đào có chút cảm giác lần này lão khẳng định có thể tìm được địa điểm của con thiên niên huyết bức vương. Trong lòng lão thay đổi vô số ý niệm. Có tiểu tử này bên người, lão ở trong cựu khúc thập bát loan tuyệt đối như cá gặp nước. Vào thời khắc này, lão thậm chí còn có chút do dự, sau khi chuyện này hoàn thành, có nên giết người diệt khẩu không? Doanh Thừa Phong tiến lên, xử lý xong thi thể của con huyết bức, hắn ngẩng đầu lên, hỏi: "Tiền bối, tu vi của ngài mạnh như vậy, ở trong cựu khúc thập bát loan phát hiện một con huyết bức cường đại là lập tức có thể giết chết, làm sao còn phải hao tổn tâm tư ghi chép lại tọa độ của huyết bức?" Lâm Đào trầm ngâm một chút, nói: "Con huyết bức đó vô cùng giàu hoạt, giết chết một vài con thì không sao, nhưng nếu gặp một con là giết một con, như vậy rất nhanh sẽ hình thành một vùng không có con huyết bức nào. Điều này sẽ làm cho con huyết bức đó cảnh giác, thậm chí còn di chuyển vào sâu trong huyệt động." Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt thoáng hiểu ra, chỉ có điều trong lòng hắn cũng hơi giật mình đối với hiểu biết của lão giả này với thiên niên huyết bức. Đúng như lời Lâm Đào nói, lão ở đây quan sát đàn rơi hơn 10 năm. Từ trong biểu hiện của chúng có thể phát hiện ra được có tồn tại huyết bức hay không, hơn nữa còn hiểu được huyết bức có mạnh hay không. Quá trình này cũng không hề đơn giản, muốn từ một ít dấu vết để có được phán đoán chính xác, ngoại trừ Doanh Thừa Phong nhờ vào Chí Linh có thể nhanh chóng đưa ra đáp án thì phải có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đưa mắt nhìn toàn bộ thiên hạ sợ rằng cũng chỉ có nhân tài như lão tĩnh tâm lại, quan sát từng đặc điểm của một loại sinh vật hơn 10 năm để tổng kết ra kinh nghiệm. Chẳng qua, hiệu suất làm việc như vậy cũng không cao. Chắc không được cho đến tận nay lão cũng không thể tìm ra được tung tích thiên niên huyết bức vương. "Đi thôi." Lâm Đào chậm rãi nói. "Chờ tới lúc ngươi phát hiện khí tức đầu dị thú nào cường đại hơn nữa thì có lẽ đấy chính là mục tiêu cuối cùng của ta." Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn chậm rãi gật đầu. Lần này gặp được huyết bức có khí tức cường đại quả thật chỉ kém một bậc so với thiên niên huyết bức vương mà thôi. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng nhìn ra bề ngoài thì Lâm Đào làm rất nhẹ nhàng nhưng thực tế đã gần như đem toàn lực rồi. Chờ tới lúc lão gặp thiên niên huyết bức vương, giữa hai người nhất định sẽ buộc phát ra một hồi long tranh hổ đấu, khi đó có lẽ chính là cơ hội cho hắn. Hai người một lần nữa tiếp tục di chuyển, sau khi qua vài cái thông đạo, trong lòng Doanh Thừa Phong thoáng động. Hắn phát hiện ra thông đạo này chính là cái thông đạo mà tên đại sư huynh bỏ chạy,
mà phía trước không xa chính là nơi hai tên đệ tử của Lâm Đào đồng quy vu tận. Doanh Thừa Phong mặc dù phát hiện ra điều này nhưng ngoài mặt lại không chút biểu hiện khác thường nào, dường như lần đầu tiên đi vào cái thông đạo này. Bước chân Lâm Đào đống nhanh lên một chút, chỉ vài bước là đã đi tới chỗ ngoặc của một động khẩu. Doanh Thừa Phong thoáng cười lạnh trong lòng, bước chân nhanh hơn, bám sát phía sau. Lâm Đào mặc dù lợi dụng tinh thần lực lượng của hắn, nhưng Doanh Thừa Phong sao lại không lợi dụng ngược lại đối phương. Khi hai bên đều có nhu cầu, hắn không muốn bởi vì chút hiểu lầm nho nhỏ mà trở mặt thành thù. A a a. Thân hình Lâm Đào hơi run rẩy một chút, lão buộc phát ra tiếng giống giận dữ, thê lương. Doanh Thừa Phong đi tới bên người lão, đưa ánh mắt nhìn thì không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Ở trên mặt đất thông đạo có hai cô thi hài, chẳng qua hoàn toàn khác với lúc Doanh Thừa Phong rời đi. Hai bộ thi hài này đã chỉ còn lại toàn xương trắng, huyết nhục trên người bọn họ không còn chút nào. Ở chỗ hai bộ xương chỉ còn lại mảnh vụn quần áo, binh khí và phòng cụ để chứng minh thân phận của bọn họ. Sắc mặt hơi thay đổi, Doanh Thừa Phong thoáng đưa tay che miệng, nhanh chóng đi lại một góc tường nôn khan vài tiếng. Chỉ có điều, lúc này trong bụng hắn cũng không có gì, cho nên không nôn ra được cái gì cả. Lâm Đào đột nhiên xoay người, từ trên thân thể lão phóng xuất ra sát khí nồng đậm tới cực điểm. Nhưng mà, khi thấy được biểu hiện của Doanh Thừa Phong, sát khí trên người lão chậm rãi thu liễm đi. Doanh Thừa Phong nôn khan nửa ngày, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nói: "Tiền bối, đây là chuyện gì vậy?" Lâm Đào lạnh lùng nói: "Người chết, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy qua sao?" Người chết đương nhiên đã gặp qua, nhưng Doanh Thừa Phong đưa ánh mắt sợ hãi liếc nhìn về phía hai bộ xương, sau đó mới rời mắt đi nói: "Nhưng bộ dạng như vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy." Lâm Đào than nhẹ một tiếng, nói: "Đây là hai đồ nhi của ta. Bọn chúng phụng mệnh lão phu tiến vào Cựu Khúc Thập Bát Loan tìm kiếm thiên. Vật kia, ai? Đáng tiếc chính là, bọn chúng tuy rằng tìm được rồi nhưng không thoát khỏi độc thủ của nó." Doanh Thừa Phong thoáng sửng sốt, nói: "Ngài làm sao biết họ đã tìm được?" Lâm Đào trầm giọng nói: "Ngươi xem xương cốt của bọn chúng." Doanh Thừa Phong thoáng do dự một chút, dường như cuối cùng cũng lấy được dũng khí đưa ánh mắt nhìn hai bộ khung xương kia. Hai bộ xương kia lộ ra làm cho lòng người lạnh lẽo, chỉ cần người có lá gan nhỏ sợ rằng khi nhìn thấy chúng đã lập tức thất thanh kêu lên. Khoe miệng Doanh Thừa Phong hơi động, giống như muốn tiếp tục nôn mửa. Cũng may nửa ngày sau, hắn cuối cùng đã khôi phục được bình tĩnh, dùng ánh mắt nghi ngờ để đánh giá. Đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng. Xương cốt. Xương cốt của bọn họ đều màu đen. Lâm Đào nắm chặt hai tay, trầm giọng nói. Không sai. Xương cốt của bọn chúng đều là màu đen, cái này chỉ có khả năng là bọn chúng bị vật kia hút hết máu trong cơ thể. Ai? Chẳng qua từ trên màu sắc của xương cốt thì bọn chúng sau khi chết mới bị hút máu. Điều này cho thấy bọn chúng không phải là khoanh tay chịu chết, mà hợp lực chống cự, sau khi hơn nửa máu trong cơ thể mất đi mới vì vậy mà mất mạng. Lao thở dài một hơi nói. Không phải bị vật kia hút máu mà chết thì cũng coi như là một vận may của bọn chúng. Khoe miệng Doanh Thừa Phong hơi dương lên, trong lòng hắn thẩm phục lao gia hỏa này đã nghiên cứu huyết bức tới mức thấu triệt rồi. Chỉ từ trên màu sắc của bộ xương cốt đã có thể đoán đại khái ra được mọi việc. Chẳng qua, lão tuyệt đối không thể ngờ được hai người này không phải bởi vì đồng lòng chống địch rồi chết, mà bởi vì nội chiến cho nên mới dẫn tới lưỡng bại câu thương. Nếu hai sư huynh đệ bọn chúng có thể đồng tâm hiệp lực thì sớm đã có thể chạy thoát khỏi một kiếp này. Lâm Đào vung tay lên, đánh mạnh về phía mặt đất. Quyền kinh mạnh mẽ của lão tung ra liên tục chỉ thoáng chốc đã có thể tạo thành một chiếc huyệt động lớn trên mặt đất. Lão vung tay lên một lần nữa, đem hai cỗ hải cốt đẩy vào trong chiếc huyệt. Cũng không biết lão bởi vì thương tâm quá độ, quên mất không tháo hai kiện linh khí xuống mà trực tiếp đưa nó vào trong huyệt động cùng. Rồi lão dùng tay mình hất đất đá ở xung quanh xuống huyệt động. Doanh Thừa Phong cảm thán một tiếng, cái này gọi là người hết là hết, hắn cũng tiến lên thuận tiện giúp lão nhân chôn hai bộ thi thể. Hai tay không ngừng vun đất xuống huyệt động, trong lòng cũng không ngừng nghĩ. Đây chính là sư phụ các ngươi chính tay hợp táng các ngươi cùng một chỗ. Ân oán giữa các ngươi thì khi xuống hoàng tuyển hãy cố gắng mà giải quyết nốt. Tuy rằng hắn cảm thấy được nếu như hai người này mà có lựa chọn như vậy tình nguyện dù phơi thây ngoài hoang dã, cũng tuyệt đối không muốn hợp táng cùng một chỗ. Lâm Đào ở trước phần mộ vừa dựng lên đứng yên một lúc nói. Tiểu tử, ta dám khẳng định vật kia gần đây, ngươi nhất định phải tìm ra nó. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút, nói. Tiền bối. Thứ này nếu có thể giết hai cao đồ của ngài, nhất định không thể tầm thường được. Ngài vì sao phải kiên trì mạo hiểm tính mạng như vậy? Không bằng mời thêm vài người nữa trợ giúp. Lâm Đào chậm rãi lắc đầu, mặt âm trầm không nói lời nào. Lão làm sao lại không biết Thiên Niên Huyết Bức Vương không dễ đối phó, nhưng lão càng thêm biết nếu đem tin tức này truyền ra ngoài, như vậy với thực lực của lão thì đừng mong có thể nhúng tay vào. Vì vậy,
hắn phải hao phí hơn 10 năm thời gian ở trong này, mắt thấy đại công sắp cáo thành thì sao có thể cam tâm buông tay. Doanh Thừa Phong nhún vai, nói. Được rồi. Nếu ngài đã quyết định thì tiểu tử cũng chỉ đành nghe lệnh. Hắn thu liễm tâm thần, đem tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài, tiến nhập vào trong linh khí. Tiếp theo, tinh thần lực lượng trải qua khuyết đại cả chục lần bắt đầu phát tán ra xa. Tinh thần lực vô hình vô sắc xuyên qua vết đá, xuyên qua không gian, dùng phương thức khó có thể hình dung lan tràn ra khắp nơi trong huyệt động. Xa xa, một cỗ sát khí cường đại, tà ác, giống như ánh trăng giữa ban đêm tản mát ánh hào quang vô tận. Hai mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên trợn tròn lên, thân thể hắn hơi run rẩy, thần tình kinh hãi nói. Dị thú. Khí tức dị thú cường đại. Chương 134, Bức Vương xuất hiện. Ở chỗ nào? Con ngươi Lâm Đào lóe lên một tia kích động, thù hận, lao quát hỏi. Doanh Thừa Phong túi đầu nhìn lướt qua bản đồ hai lần, cuối cùng đưa tay chỉ vào một điểm nói. Nơi này. Nhất định là ở trong này. Ánh mắt Lâm Đào lóe lên hung quang, lão vội vàng nói. Đi. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói. Tiền bối. Lần này đầu dị thú kia rất cường đại, vạn bối. Lâm Đào xoay người lại, trong ánh mắt hiện lên tia sắc khí, nói. Người đi hay không đi? Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, hắn từ trên người đối phương cảm ứng được sát khí không hề che giấu, vội vàng gật đầu nói. Vạn bối nguyện ý vì tiền bối mà cống hiến sức lực. Hừ. Lâm Đào hừ lạnh một tiếng, đưa tay tóm lấy cánh tay Doanh Thừa Phong, mang theo hắn chạy vào một thông đạo. Nơi này sở dĩ gọi là Cửu Khúc Thập Bát Loan cũng là bởi vì thông đạo vô số, rõ ràng là con đường thẳng tắp chỉ có vài chục trượng, nhưng nếu muốn tới đó thì không biết phải đi vòng xa tới bao lâu mới đến được. Ở trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có sư cấp cường giả như Lâm Đào lưu lại trong Cửu Khúc Thập Bát Loan hơn 10 năm mới có thể tìm được đường ngắn nhất để đi tới đích. Lâm Đào mặc dù nhanh chóng di chuyển, nhưng hai chân chạm đất lại không hề gây ra tiếng động nào. Mà Lao di chuyển càng lúc càng nhanh, khi đi qua một số nơi có đàn rơi, tốc độ của Lao mới dần chậm lại, tận lực không làm ảnh hưởng tới bọn chúng. Ở trong bức huyệt lang thang nhiều năm như vậy, Lao nắm được tập tính của đàn rơi như lòng bàn tay. Một đường đi tới quả nhiên Lão không làm kinh động tới bất cứ một con rơi nào. Cứ như vậy, sau một canh giờ liên tục di chuyển Lâm Đào mới dừng lại, khoảng cách từ chỗ Lao đứng tới chỗ Doanh Thừa Phong chỉ cũng không quá xa. Nhẹ nhàng buông tay Doanh Thừa Phong ra, Lâm Đào nói. Tiểu tử ngươi coi như thông minh, dọc đường không tìm cách trốn thoát. Hừ, nếu không. Lão mặc dù không nói tiếp, nhưng ngữ điệu tràn ngập vẻ uy hiếp như vậy cũng đủ để Doanh Thừa Phong hiểu nội dung mà Lão muốn nói. Cười khổ một tiếng, Doanh Thừa Phong nói. Tiền bối. Vạn bối chẳng qua chỉ là một người có thiên phú linh sư nho nhỏ, so với ngài chẳng khác nào một cái trên trời một cái dưới đất. Ngài nếu đã có được thứ ngài muốn, xin hãy buông tha cho vãn bối một con đường. Sắc mặt Lâm Đào thoáng dịu xuống, nói. Ngươi yên tâm. Nể tình ngươi là môn hạ khí đạo tông, chỉ cần Lao Phu có thể thuận lợi lấy được thứ mình muốn thì nhất định sẽ thả cho ngươi đi. Lao trong miệng tuy rằng đưa ra lời hứa hẹn, nhưng lòng lại khinh thường nghĩ, tiểu tử ngươi nếu là một người có thiên phú linh sư bình thường như vậy ta còn có thể mở cho một con đường sống. Dù sao tự mình có khả năng tìm kiếm dị thú quả thật là rất tốt. Có trời mới biết khi nào thì loại năng lực này có bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà, tiểu tử này lại là môn hạ của khí đạo tông. Khí đạo tông đối với Lao mà nói thì đây chính là một đại nhân vật không thể trêu chọc. Nếu để cho khí đạo tông biết được Lao đoạt mất tên đệ tử này, như vậy Lao đừng mong có ngày bình an. Cho nên, Lao đã quyết định, chỉ cần sau khi có được thứ Lao muốn, thì sẽ cho tiểu tử này về chầu trời luôn. Doanh Thừa Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với cam đoan của Lao dường như vô cùng tin tưởng. Không hề nghi ngờ. Tiền bối. Con dị thú đó ở hang động phía trước. Doanh Thừa Phong chỉ tay về đằng trước nói. Vạn bối ở chỗ này chờ, chúc tiền bối thành công. Lâm Đào chậm rãi gật đầu, nhưng cũng không đi trước, mà nói. Lần này, ngươi và Lão Phu cùng vào. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ngạc nhiên nói. Tiền bối. Vạn bối lúc này vẫn phải lược trận cho ngài sao. Trước kia khi gặp huyết bức đều là Lâm Đào ra tay, đem đàn rơi đánh tán đi, hơn nữa còn giết chết huyết bức cường đại. Mà Doanh Thừa Phong chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn tới lúc cao hứng thì buột miệng khen hai câu là xong. Nhưng lần này rõ ràng là khác, Lâm Đào lại yêu cầu hắn cùng tiến vào, tự nhiên khiến cho Doanh Thừa Phong phải kinh ngạc. Lâm Đào mỉm cười nói. Trước kia, thực lực huyết bức tuy rằng không tồi, lúc Lao Phu chém giết bọn chúng thì vẫn còn dư lực. Còn giờ lại khác, nếu quả thật là mục tiêu của Lao Phu, ha ha. Lao Phu phải toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng phân tâm chiếu cố cho ngươi. Lao lạnh lùng nhìn Doanh Thừa Phong, nói. Lão Phu sau khi có được vật kia sẽ không quản tới ngươi nữa. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, hắn biết nếu còn cự tuyệt như vậy giờ phút này sẽ bị Lâm Đào giết chết luôn. Lão gia hỏa này phỏng chừng đã quyết tâm giết người diệt khẩu, nếu như vẫn chưa thể xác định được chỗ của thiên niên huyết bức vương, chỉ sợ lúc đó hắn sẽ phải nên đón một ít hỏa hệ lực lượng cường đại.
Tốt. Vãn bối sẽ theo tiền bối một lần.
Doanh Thừa Phong vỗ ngực nói.
Chẳng qua việc này có chút nguy hiểm, xin tiền bối hãy để ý tới vãn bối một chút.
Lâm Đào có chút không kiên nhẫn nói.
Yên tâm.
Lão Phu sẽ không để cho người chết dễ dàng đâu.
Trong lòng lão cũng bổ sung thêm một câu, trước khi tìm được thiên niên huyết bức vương, cho dù ngươi muốn chết cũng không chết được.
Doanh Thừa Phong vẻ mặt đau khổ đi theo sau Lâm Đào tiến về phía trước. Sau một lát, hai người bọn họ đã rời khỏi thông đạo, tiến vào trong một cái hang động rộng lớn. Bên trong cửu khúc thập bát loan có vô số hang động rộng rãi, trong đó vài cái hang động còn lớn gấp đôi cả một sân bóng ở kiếp trước của Doanh Thừa Phong. Những hang động trong này đều bị một màu đen bao phủ, lớn nhỏ không đồng đều. Mà giờ phút này, hai người bọn họ ở trong cái hang động không nghi ngờ gì chính là thuộc loại lớn nhất. Ánh mắt nhìn ra xa, đặc biệt là chỗ màu đen trên đỉnh đầu, không ngờ lại không nhìn ra được điểm cực hạn. Trong cái huyệt động này tràn ngập hương vị hắc ám, làm người ta lạnh cả sống lưng.
Lâm Đào thì thào nói.
Ở trong này. Vật đó không ngờ lại ở trong này sao?
Sao lão phu trước kia không nghĩ tới nhỉ?
Thanh âm của lão mang theo vài phần hối hận, cái huyệt động này lão vốn đã đi qua, từng ở trong này hơn 10 ngày để quan sát. Nhưng mà sau khi quan sát lão lại đưa ra kết luận, trong đàn rơi ở đây mặc dù có huyết bức, tuy nhiên con huyết bức này nhiều nhất chỉ vừa trưởng thành, khoảng cách tới thiên niên huyết bức vương còn kém rất xa. Thế nhưng, biểu hiện bây giờ của Doanh Thừa Phong đã khiến cho lão không thể không sinh ra nghi ngờ, cho nên tâm tình mới cực kỳ phức tạp.
Chi! Chi! Chi!
Khi hai người tiến vào trong này đã tạo ra dao động khác thường, trên đỉnh đầu ngay lập tức vang lên những tiếng kêu chói tai. Vài con rơi hung hãn lập tức rời khỏi chỗ của mình bổ nhào xuống dưới.
Lâm Đào tức giận hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, một quyền đánh mạnh về phía trước.
Ầm. Một quyền này tuy đánh vào chỗ trống, nhưng khí tức nóng rực của nó không bị khống chế lan tràn ra xung quanh. Những con rơi đi đầu thấy vậy thì liều mạng vẫy cánh muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm, nhưng mà còn chưa đợi nó chuyển hướng, luồng hỏa diễm kia đã tràn tới bao phủ chúng vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, chúng đều rớt xuống đất, sau vài cái dãy ruột thì cũng không còn động tác nào nữa.
Doanh Thừa Phong hơi nhăn mũi lại một chút, hắn ngửi được mùi khét lẹn.
Hỏa hệ lực lượng do Lâm Đảo phóng thích ra ít nhất đã nương chín một nửa con rơi. Trong lòng hắn lại một lần nữa đề cao cảnh giác, chỉ ở gần quan sát mới có thể chân chính cảm nhận được sự cường đại của lão nhân này.
Doanh Thừa Phong mặc dù đã tu luyện qua hỏa diễm quyền, năng lực nắm giữ hỏa hệ lực lượng cũng đạt tới trình độ nhất định, nhưng nếu cùng với lão nhân này so sánh thì vẫn còn xa mới bằng.
Chi! Chi! Chi!
Những tiếng kêu nhức góc liên tục vang lên, theo đó càng nhiều rơi ở trên trần hang động lao xuống, tập trung nhìn thì trong tầm nhìn tràn ngập loại sinh vật hút máu khủng bố này.
Nhưng Lâm Đảo cũng không kinh hãi mà còn mừng rỡ, lao nói lớn một tiếng.
Tới rất tốt.
Song quyền luân phiên nhau tung ra ngoài, mỗi một quyền đều tỏa ra hồng sắc quang mang.
Luồng hồng sắc quang mang này ẩn chứa hỏa hệ lực lượng cường đại, phàm là những con rơi bị nó bao phủ thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, Lâm Đảo lúc trước ra tay đều thu liễm một chút, mặc dù cũng giết chết những con rơi bình thường. Nhưng tuyệt đối không có khí thế dễ dàng như này.
Nhưng giờ phút này không biết có phải bởi vì bị kích thích do đệ tử mình chết hay không, cho nên lão ngay từ đầu ra tay đã đại triển thần uy, phảng phất như nếu không giết sạch đàn rơi nơi đây thì không cam lòng.
Hơi lui lại sau nửa bước, Doanh Thừa Phong yên lặng lôi từ trong người ra một đôi bao tay mang vào.
Theo đó, cổ tay hắn đảo một vòng rút ra thanh trường kiếm tùy thân, cánh tay nhanh chóng lấy động, kiếm quang liền hóa thành từng đạo ánh sáng sắc lẹm tản mát ra bên ngoài.
Cùng xa kiếm pháp một khi thi triển ra không gian chung quanh lập tức sẽ bị bao phủ trong một vùng sắc bén vô cùng.
Mặc dù uy lực Doanh Thừa Phong thi triển ra không thể so sánh với Lâm Đảo, nhưng dùng để đối phó với lũ rơi bình thường cũng đủ rồi.
Một lượng lớn rơi lao tới chỗ Doanh Thừa Phong nhưng khi đụng phải màn kiếm quang đã lập tức ngã xuống.
Mỗi con rơi khi ngã xuống, trên đỉnh đầu chúng đều có một chấm nho nhỏ bằng hạt cát.
Đây là kiệt tác của cùng xa kiếm pháp, một kích đánh chúng, lực xuyên thấu tới tận não vực.
Những con rơi này bên ngoài trông giống như không có tổn thương gì, nhưng não vực của chúng đã bị lực lượng cường đại chấn nát thành bột phấn.
Doanh Thừa Phong và Lâm Đảo tuy rằng chưa từng liên thủ với nhau, nhưng đàn rơi khi mà đến gần xung quanh hai người thì lập tức ngã xuống mặt đất, có đi mà không có về.
Lâm Đảo hơi liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong một cái, ánh mắt lộ ra một tia quái lạ.
Kiếm pháp của Doanh Thừa Phong uy lực cũng bình thường, nhưng lúc hắn thi triển lại có thể đem chỗ tinh diệu của nó phát huy ra ngoài. Giống như một kiếm thủ tu luyện kiếm đạo mấy chục năm, có được thần thái thong dong tự tại.
Nhưng tuổi của hắn còn nhỏ như thế thì sao lại có thể tu luyện kiếm pháp tới trình độ này?
Chi!
Đột nhiên, một tiếng kêu bén nhọn vang lên trên trần hang động. Theo đó, một bóng dáng màu đỏ lóe lên trong mắt hai người, con rơi với thân hình to lớn màu đỏ giống như đạn pháo từ trên không lao xuống. Ánh mắt Lâm Đào lập tức sáng lên, lao hét lớn một tiếng, thân hình chớp động, tránh khỏi công kích của con huyết bước. Đồng thời thân hình nhanh chóng di chuyển tới sau lưng Doanh Thừa Phong, rồi đánh mạnh một quyền lên lưng của hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, thân hình Doanh Thừa Phong giống như diều đứt dây bay về phía trước. Chương 135, khóa. Sau khi một trưởng đánh bay Doanh Thừa Phong, Lâm Đào không khỏi cảm thấy có gì đó khác lạ, lao có cảm giác được một trưởng mình vừa đánh ra cũng không đánh trúng thân thể đối phương, mà giống như đánh lên một khối thép. Trước mặt đột nhiên lóe lên đạo hồng quang, con huyết bức to lớn kia một lần nữa ập tới chỗ Lâm Đào. Vẻ mặt Lâm Đào dần trở nên ngưng trọng, cuối cùng cũng không rảnh suy nghĩ tới cái khác, hai tay huy động, hỏa hệ lực lượng trên người quần cuộn dâng lên nên đón con huyết bức. Tuy chỉ lướt qua, nhưng lão cũng đã khẳng định con huyết bức này chính là Thiên Niên Huyết Bức Vương khiến lao phải ở đây hơn 10 năm qua. Con Thiên Niên Huyết Bức Vương này khi ẩn nấp trong đàn rơi ngay cả sát khí trên người cũng che giấu đi. Trừ khi linh sư sử dụng tinh thần lực lượng để cảm ứng, nếu không thì căn bản không thể phát hiện ra chúng. Chẳng qua, chỉ cần thứ này hiện thân, Lâm Đào tuyệt đối nắm chắc có thể lưu nó lại. Đã như vậy, tên tiểu tử Thiên Phú linh sư không còn tác dụng gì nữa, để đảm bảo hắn không truyền tin lão săn bắt được Thiên Niên Huyết Bức Vương ra ngoài, cho nên chuyện đầu tiên lão phải làm chính là giết người diệt khẩu. Nhưng khi đối mặt với Thiên Niên Huyết Bức Vương không ai có thể khinh thường nó. Đồng thời, Lâm Đào lại rất tự tin với lực lượng của mình, một quyền kia đánh ra dù là sĩ cấp võ sĩ đỉnh phong cũng không thể ngăn cản được hoàn toàn. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thân hình tiểu tử kia bay xa như thế thì biết thương tích của hắn cực kỳ trầm trọng. Ngay cả khi may mắn không chết trong tay đàn rơi của huyệt động này thì cũng không đủ sức mà sống tiếp nữa. Cho nên, lão lập tức thu liễm tâm thần, xuất ra toàn bộ lực lượng và tinh lực của mình để đấu với sinh vật khủng bố đã sống hơn ngàn năm kia. Ầm ầm, những tiếng nổ như sấm liên tục vang lên, lúc Lâm Đào toàn lực ứng phó, thi triển ra thực lực hơn xa so với trước kia. Khi từng quyền đánh vào đạo hỏa hồng sắc kia đều mang theo khí tức nóng rực lan ra trong không khí. Chúng nó giống như một chiếc mạng nhện lớn, dần dần ở trong khu vực này hình thành một trận thiên la địa võng. Những con rơi bình thường kia đụng phải tấm lưới này thân thể lập tức bốc lửa, một số con rơi thực lực mạnh mẽ thì còn có thể vỗ cánh bỏ chạy, chứ số còn lại thì ngay lập tức bị thiêu cháy thành tro. Quyền pháp ẩn chứa hỏa hệ lực lượng cường đại được Lâm Đào phát huy toàn lực, đây mới chính là lực lượng mà sư cấp cường giả sở hữu. Những con rơi bình thường làm sao có thể chống đỡ nổi. Nhưng mà, lúc này đối thủ của lão cũng không phải là con rơi bình thường có thể so sánh. Rơi hút máu bình thường chỉ nhỏ bằng nắm tay của một đứa trẻ, huyết bức thì còn tốt hơn chút có thể so sánh với nắm tay một người trưởng thành. Nhưng khi con huyết bức sống qua ngàn năm, thân hình lập tức sinh ra biến dị, thân thể của nó bành trướng lên, to bằng quả bóng chuyền mới thôi. Chỉ cần nghĩ tới một con rơi to bằng quả bóng chuyền thôi cũng đủ để người ta phải lạnh gáy rồi. Hơn nữa, Huyết Bức Vương tăng trưởng cũng không phải chỉ thể tích của nó, mà là lực lượng của nó nữa. Thân thể to lớn như quả bóng chuyền cũng không tạo thành trói buộc với Huyết Bức Vương, nó nhẹ nhàng vẫy động đôi cánh, toàn bộ thân hình lập tức giống như tia chớp lao đi. Nó ở trong chiếc lưới màu hồng do hỏa hệ lực lượng tạo thành bay loạn khắp nơi, đối với khí tức nóng rực ở bên trong cũng không kiêng kỵ quá lớn. Chỉ khoảng thời gian nửa khắc đồng hồ mà nó đã đụng vào tấm lưới màu đỏ mấy lần. Mỗi khi đụng phải, trên thân thể Huyết Bức Vương xuất hiện một tia huyết sắc quang mang. Luôn huyết sắc quang mang này giống như một tấm đùa hộ thân, bao phủ toàn bộ thân thể của nó không còn một cái hở. Tấm lưới cường đại được tạo bởi hỏa hệ lực lượng do bị Huyết Bức Vương tấn công liên tục mấy lần cuối cùng cũng lộ ra lỗ hổng. Tấm lưới được tạo bởi hỏa hệ lực lượng tuy rằng có thể dễ dàng vây khốn Huyết Bức bình thường, nhưng ở trước mặt Huyết Bức Vương nó dễ dàng bị nó phá vỡ. Nhưng mà, Lâm Đào đối với chuyện này dường như đã sớm dự tính, lao tức giận hừ một tiếng, nói: "Xuất sinh thật giỏi. Xem chiêu." Cổ tay hơi đảo, lão lấy ra một cái vật hình tròn, đây là một kiện linh khí giống như chiếc phế ước, đằng trước lớn, đằng sau nhỏ, hơn nữa phía dưới còn tròn tròn. Một tay Lâm Đào cầm chặt phần dưới linh khí, chĩa phía đầu to của kiện linh khí vào con Huyết Bức Vương đang không ngừng phá hoại tấm lưới lửa kia. Chân khí khổng lồ nhanh chóng ùa vào trong kiện linh khí, khiến cho nó bắt đầu sinh ra những biến hóa kỳ dị. Chỗ đầu to lập tức phát ra tiếng nổ kỳ dị, phảng phất như vô cùng vô tận ong mật cùng lúc phi hành. Tiếng động của nó tạo thành thậm chí còn có thể áp chế cả tiếng kêu của đàn rơi. Khi đạo thanh âm này vang lên, kiện linh khí lập tức phát ra một cỗ lực hút cường đại giống như gió lốc. Đứng mũi chịu sào chính là con Huyết Bức Vương đang cố gắng xé rách tấm lưới lửa. Tốc độ của con Huyết Bức Vương cực nhanh, hai cánh nó huy động sinh ra lực lớn vô cùng. Khi nó xé rách tấm lưới lửa kia thì ngay lập tức muốn mượn cơ hội đó để bỏ chạy, như vậy Lâm Đào căn bản không thể làm gì nó.
nhưng mà, luồng huyết quang trên người nó cùng với tấm lưới lửa kia dường như có bất mãn rất lớn với nhau, nó dùng tốc độ không gì so sánh nổi phi hành trong không trung, dường như nếu không thể đem tấm lưới đó làm cho biến mất thì không cam lòng. Nhưng chỉ trong thời gian trì hoãn ngắn ngủi như vậy, lực hút do kiện linh khí tạo ra rất nhanh đã bao phủ lấy. Tuy rằng lúc nó phi hành sẽ tạo thành lực lượng cường đại, nhưng cố lực hút đó rõ ràng cũng mạnh hơn. Nó giống như một sợi dây thừng, trói buộc chặt chẽ huyết bức vương vào bên trong, hơn nữa còn dần bị hút về phía cái phế ước. Dường như cảm thấy có điều không ổn, huyết bức vương liều mạng huy động đôi cánh, toàn bộ thân hình nó bị một vầng huyết quang bao phủ, xung quanh thân thể nó không ngừng có cỗ sát khí giống như thực chất tuôn trào ra ngoài khiến cho huyết quang nồng đậm hơn, không ngờ cuối cùng còn lộ ra hương vị thảm thiết. Dưới sự bảo hộ của huyết quang, thân hình của nó không ngờ lại dần ổn định lại. Đôi mắt đỏ lòm tràn ngập sự tàn nhẫn của nó nhìn chằm chằm vào Lâm Đạo, dường như muốn khiến cho tên nhân loại làm cho nó bị lâm vào quẫn bách phải bầm thây vạn đoạn. Thế nhưng, Lâm Đạo đối với ánh mắt của nó làm như không nhìn thấy, áo bào trên người lao chậm rãi phình lên, đây là kết quả do lão vận dụng chân khí tới cực hạn. Một lượng chân khí khổng lồ tiến vào trong chân khí, tốc độ xoay tròn của cái phếu càng lúc càng nhanh. Còn thiên nhiên huyết bức kia tuy rằng kiệt lực cơ cánh, muốn ổn định thân hình giữa không trung, nhưng nó lập tức bi ai phát hiện ra dù nó dùng hết toàn lực thì thân thể vẫn càng lúc càng bị hút lại gần kiện linh khí hình cái phếu kia. Tuy rằng nó cũng không biết nếu bị hấp thu vào kiện linh khí kia sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào, nhưng bản năng của sinh vật cường đại nó tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện này. Một tiếng kêu bén nhọn từ trong miệng nó phát ra. Toàn bộ đàn rơi trở nên sôi trào, trong đó có vài tiếng kêu đặc biệt bén nhọn, dường như đang hô ứng cùng với nó. Từ khi thiên nhiên huyết bức vương xuất hiện, các con rơi khác đều tản ra, không ngờ chẳng con nào dám tới gần khu vực của nó. Huyết bức vương cũng thuộc loại dị thú có tôn nghiêm của nó, một khi nó tự mình động thủ như vậy sẽ không cho phép thủ hạ tham chiến. Thế nhưng, giờ phút này khi đối mặt với nguy hiểm, bản năng sinh vật của nó khiến cho nó bất chấp tất cả. Mấy đạo quang mang màu đỏ chợt bắn ra từ trong bầy rơi, chúng nó giống như những mũi tên dài sắc bén lao về phía Lâm Đạo. Lâm Đạo khẽ hừ lạnh một tiếng. Lao ở lại trong này hơn 10 năm cho nên hiểu biết rất sâu về những thủ đoạn của đàn rơi. Hơn nữa, Lao cũng biết, ở bên cạnh huyết bức vương tuyệt đối không có khả năng không có hộ vệ cường đại, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Vươn một tay còn lại ra, bàn tay Lâm Đạo đống nhiên tỏa ra luồng hồng sắc quang mang xinh đẹp, đặc biệt là trong lòng bàn tay Lao lại có chỗ tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Chi! 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 Đám huyết bức đang lao xuống lập tức phát ra từng tiếng kêu thê thảm. Chúng đang trên đà lao xuống vội vàng thay đổi hướng bay. Chúng bay ngược ra xa, đối với luồng hào quang mãnh liệt đó cực kỳ sợ hãi. Lâm Đào thấy vậy thì cười lớn. Nhật quang thạch là một loại thạch tương đối hiếm có, lao có được nó cũng là do cơ duyên xảo hợp. Loại thạch này công năng lớn nhất là khi dung nhập chân khí sẽ phóng xuất ra ánh sáng giống như ánh sáng của mặt trời. Loại ánh sáng này đối với thân thể nhân loại thì không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với loài rơi mà nói thì nó là một đòn chí mạng. Ngoại trừ con quái vật biến thái như thiên nhiên huyết bức vương ra thì không có một con rơi nào chịu được loại ánh sáng này. Thiên nhiên huyết bức vương kêu lớn một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không thể khiến cho đàn rơi nghe theo mệnh lệnh của nó. Lâm Đào cúi đầu, nhìn chiếc phêu đang ngày một hút thiên nhiên huyết bức vương lại gần, trong ánh mắt lao tràn ngập sự thù hận và tham lam. Kỳ thật, với tốc độ của thiên nhiên huyết bức vương, nếu ngay từ đầu định bỏ chạy như vậy Lâm Đào cho dù có lợi hại hơn cả chục lần cũng không thể ở trong loại địa hình này bắt lấy nó. Mà cho dù huyết bức vương cùng lão công bình đánh một trận thì với tu vi ngàn năm của nó Lâm Đào cũng chưa chắc đã là địch thủ. Nhưng, Lâm Đào là một nhân loại, hơn nữa còn hiểu rõ tập tính của loài rơi như lòng bàn tay. Trước tiên, lão dùng lưới lửa để gây sự chú ý với huyết bức vương, lợi dụng nó có lòng thù hận trời sinh với lửa để cầm chân một lát. Sau đó sử dụng một loại linh khí đặc chế để hạn chế tốc độ của huyết bức vương, cuối cùng kích phát ra nhật quang thạch, khiến cho trợ thủ của nó không dám tới gần. Lúc này, huyết bức vương giống như con hổ rơi vào cạm bẫy của lao thợ săn, tuy rằng có được răng nanh, móng vuốt sắc nhọn, nhưng cũng không còn đất dụng võ. Kiện linh khí hình cái phêu không ngừng xoay tròn, cuối cùng hút huyết bức vương càng lúc càng gần. Lâm Đào quát khẽ một tiếng, lao dơ nhật quang thạch lên, khảm nó vào trong miệng nhỏ của kiện linh khí hình cái phêu. Ngay sau đó, từ kiện linh khí hình cái phêu vốn đang tỏa ra sức hút mạnh mẽ lại tràn ngập quang minh lực lượng. Huyết bức vương phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Thanh âm của nó truyền ra xa dường như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác. Trên không, từng nhóm rơi xuống đất, dưới tiếng kêu sợ hãi của con huyết bức vương, cho dù là đồng loại của nó cũng không thể chống cự. Nhưng mà, tiếng kêu của huyết bức vương cũng không vang lên được bao lâu, chỉ một khắc đồng hồ sau đã dừng lại. Huyết bức vương đình chỉ vẫy cánh chống cự, nó lập tức bị hút vào trong kiện linh khí. Trong lòng Lâm Đào tràn ngập sự hưng phấn, lao há to miệng cười lớn một hồi. Nhưng mà, ngay khi thân thể lão thả lỏng đột ngột nghe được một chút thanh âm quen thuộc. Chương 136, một kích tất sát. Tiếng động rất nhỏ bé, không hề đáng kể so với tiếng cười điên cuồng đang vang lên trong hang động. Tuy nói rằng thanh âm này cực nhỏ, nhỏ tới mức không đáng kể, nhưng mà thanh âm cười điên cuồng của Lâm Đào cũng vì vậy mà dừng lại. Hơn nữa, ở trong thai của lão còn nghe được thanh âm vang dội như tiếng sấm, thậm chí có vài phần lớn hơn tiếng cười của lão. Tiếng cười của lão đột nhiên dừng lại, ánh mắt lão tràn ngập sự kinh hãi nhìn về phía truyền ra thanh âm. Theo đó, lão liền nhìn thấy một tầng hào quang. Ở hướng đó, một luồng hào quang sáng ngời lóe lên, luồng hào quang này tuy rằng không chói mắt như ánh mặt trời, nhưng ẩn chứa ma lực thần kỳ không thể nào hình dung. Lực lượng vô cùng vô tận xuất hiện trong hư không, dưới sự giúp đỡ của thiên địa lực lượng nó nhanh chóng tạo thành một tầng quang mang. Tầng quang mang này xuất hiện giữa hư không rồi ngưng tụ lại tạo thành chữ khóa thật to trên không. Chữ khóa này do lực lượng thiên địa ngưng tụ thành, nó tản mát ra uy áp không gì sánh nổi. Phù lục. Khi nhìn thấy chữ này, với kiến thức của Lâm Đào Lao đã nhanh chóng nhận ra lai lịch của nó. Phù lục. Đây là loại linh phù cường đại mà linh sư luyện chế. Tâm tình Lâm Đào lập tức trầm xuống, hai chân hắn dùng sức, chân khí điên cuồng dồn xuống hạ bàn, muốn nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng, phản ứng của lão tuy rằng không mau, nhưng làm sao có thể so sánh với tốc độ bộc phát của tấm phù lục. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Âm ầm một loạt tiếng nhỏ từ chữ khóa phát ra, sau đó vô tận ánh sáng tràn ngập xung quanh. Tốc độ của luồng ánh sáng này nhanh tới mức không thể tưởng nổi. So với tốc độ của thiên niên huyết bức vương cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ một cái hô hấp trong vòng phạm vi 10 trượng của hang động đã bị tầng ánh sáng này bao phủ. Thân hình Lâm Đào bị tầng ánh sáng này vây chặt vào bên trong, chân khí trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển hòng rẽ thoát ra ngoài. Nhưng hắn lập tức thất vọng phát hiện ra lực trói buộc của luồng quang mang này không hề chỉ dừng ở thân thể hắn, mà ngay cả chân khí trong cơ thể cũng trở nên chậm chạp dần. Đây là loại phù lục gì mà lại có uy lực khủng bố như vậy a? Lâm Đào kinh hãi, tuyệt vọng. Trong lòng lão không hiểu sao lại toát ra một ý niệm quỷ dị. Nếu như lão có loại phù lục này trong tay, như vậy đối phó với đầu thiên niên huyết bức vương kia không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Dần dần, ở bên ngoài tầng ánh sáng xuất hiện một bóng người, Lâm Đào thu liễm tâm thần, điên cuồng hét lên, nói: "Dùng phù lục để đánh lén thì tính là anh hùng hảo hán gì? Ngươi nếu dũng khí thì hãy cùng ta công bình so đấu một trận." Đạo nhân ảnh ở phía xa kia cười vui vẻ nói: "Ha ha. Tiền bối người muốn công bình giao thủ với vãn bối sao?" Sắc mặt Lâm Đào một lần nữa thay đổi, hắn rốt cuộc cũng nghe rõ ràng, thanh âm này không hề xa lạ gì với lão. Bởi vì mấy ngày qua, lão đều ở chung với chủ nhân của thanh âm này, cho nên tuyệt đối không thể lầm được. Không có khả năng. Không có khả năng, Lâm Đào thất thanh kêu lên. Người tại sao còn chưa chết? Ở bên ngoài, Doanh Thừa Phong chắp hai tay dai sau lưng, nhìn Lâm Đào bị lực lượng phù lục hóa thành chữ khóa giam cầm, rồi lại nhìn xuống tấm thuẫn tre ở trước ngực. Một trường lúc trước của lão không khỏi khiến hắn cảm thấy hàn ý dâng lên trong lòng. Lão gia hỏa kia tàn nhẫn, quả quyết còn trên cả tưởng tượng của hắn. Một khi nhìn thấy huyết bức vương lập tức động sát thủ với hắn, cũng may Doanh Thừa Phong đã sớm chuẩn bị đeo bao tay lên, hơn nữa còn di rời tấm thuẫn tới lưng. Khi phát hiện lão lộ ra sát khí, hắn lập tức thoáng xoay người, tạo ra chỗ sơ hở ở sau lưng, cố ý cho đối phương đánh vào đó. Đồng thời, năng lực tính toán của Chí Linh được vận chuyển tới cực hạn để khi Lâm Đào ra tay sẽ thuận thế làm cho thân thể Doanh Thừa Phong văng ra xa. Quả nhiên, Lâm Đào không ra tay thì thôi, một khi ra tay là một chưởng đánh đúng vào giữa lưng của hắn. Nếu thật sự bị một chưởng này trục trúng, như vậy với tu vi của Doanh Thừa Phong hiện giờ thì 10 phần sẽ nằm yên dưới lòng đất. Nhưng mà, một chưởng này đầu tiên là bị tấm thuẫn ngăn cản, sau đó lại bị bộ áo giáp ra làm cho suy yếu. Hắn lại mượn lực bay ra xa tới mấy trượng rồi lăn lộn trên mặt đất mấy vòng làm giảm bất lực sát thương mấy lần. Nhiều trang bị và động tác như vậy cộng lại cuối cùng đã khiến cho uy lực một trưởng đó giảm bất tới cực điểm. Sau khi nhặt được lại một mạng, Doanh Thừa Phong cũng không lập tức rời đi, mà đưa lưng dựa sát vào vách đá, một bên nhặt lấy trưởng kiếm chống đỡ đàn rơi vây công, một bên lại sử dụng tinh thần lực lượng chú ý tới trận chiến giữa Lâm Đảo và Huyết Bức Vương ở xa. Nhưng con rơi này số lượng tuy rằng nhiều, tuy nhiên tu vi hiện giờ của Doanh Thừa Phong đã là thất tầng, khi thi triển cuồng sa kiếm pháp thì trong thời gian ngắn vẫn có thể bảo vệ bản thân. Nếu như là bình thường, Lâm Đào tuyệt đối không có khả năng không cảm nhận được, nhưng lúc đó toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để đối phó thiên niên huyết bức vương, cho nên mới không thể phân tâm chú ý tới xung quanh. Mãi cho tới khi Lâm Đào lấy ra Nhật Quang Thạch, hơn nữa kích phát lực lượng của nó, tất cả những con rơi ở trong huyệt động đều hoảng loạn bỏ chạy, Doanh Thừa Phong mới có thể thuận thế thu liễm khí tức toàn thân. Hắn ngồi xuống lặng lặng quan sát tất cả. Mà, khi Lâm Đào thành công lợi dụng kiện linh khí hình cái phế ước và Nhật Quang Thạch giết chết thiên niên huyết bức vương, toàn bộ tinh thần được thả lỏng, Doanh Thừa Phong mới xuất thủ đem phù lục ném ra tạo thành chữ khóa ở giữa không trung, thuận lợi vây lấy hắn vào bên trong. Lúc này, nghe thấy Lâm Đảo kêu lên kinh hãi, Doanh Thừa Phong cười lạnh nói. Tiền bối. Ngài lớn tuổi hơn vãn bối nhiều như vậy, ngài còn chưa chết, vãn bối làm sao có thể chết được. Sắc mặt Lâm Đảo trắng bệnh, lão biết một trưởng kia mình không hề hạ thủ lưu tình, cho dù là một sư cấp cường giả chúng phải thì cũng bị trọng thương, tiểu tử này sao lại nhìn như không có việc gì thế kia. Trong đầu lão đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, lão kinh hô. Linh khí hộ giáp. Ngươi có sư cấp linh khí hộ giáp. Tuy nói sĩ cấp võ sĩ không thể sử dụng được sư cấp linh khí, nhưng nếu có sư cấp cường giả đưa chân khí vào trong đó, như vậy thì chiếc hộ giáp đó vẫn có thể tự động kích phát ra năng lực phòng ngự. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, nói. Tiền bối muốn biết đáp án sao? Ha ha. Để kiếp sau gặp mặt, vãn bối sẽ nói cho ngài biết. Nghe thấy thanh âm tràn ngập sát khí của hắn, Lâm Đảo vội vàng nói. Tiểu huynh đệ từ từ đã. Lao phu biết. Lao còn chưa dứt lời thì đã thấy trước mặt sáng rực lên, một thanh chủy thủ rất nhanh bay vào bên trong tầng ánh sáng. Chẳng qua, thanh chủy thủ này lúc bắt đầu lao tới tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng khi vừa tiến vào trong vùng quang mang kia, lập tức bị vô số ánh sáng bao phủ lấy, tốc độ nhanh chóng chậm lại. Lâm Đảo thoáng lặng đi một chút, hai mắt Lao hơi nháy nháy vài cái, sau đó cười lớn nói. Ha ha! Tiểu tử! Ngươi sử dụng chính là phù lục hóa. Không gian trong này hết thảy mọi vật chuyển động đều bị lực lượng của phù lục ảnh hưởng, ngươi căn bản không giết được ta. Ha ha! Một khi lão phu rời khỏi đây sẽ là ngày chết của ngươi. Quả nhiên, theo tiếng cười của lão, tốc độ của chiếc chủy thủ càng lúc càng chậm, cuối cùng tốc độ giống như ốc sên lao về phía lão. Nhưng mà, ngay khi còn cách lao nửa thước, lực lao tới của nó cũng hao hết, chỉ có thể trôi nổi ở giữa không trung một cách quỷ dị. Lâm Đảo cười dài một tiếng, lao hung tận nói. Tiểu tử! Ngươi chờ đấy! Một khi thời gian của tấm phù lục này hết, lão phu ngay cả đi khắp chân trời góc biển cũng phải rút gân lột ra ngươi, quyết cho ngươi chết không được tử tế. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, hắn chần chờ một chút, tay lại ném ra liền một lúc ba thanh truy thủ. Hai thanh truy thủ này kết quả giống hệt thanh lúc trước, chúng nó bay vào trong phạm vi bao phủ của chữ khóa thì bị làm chậm lại, rồi tới cách một đoạn không xa chỗ Lâm Đảo đứng yên ở đó. Lần này đây, Doanh Thừa Phong toàn lực làm cho nên thanh truy thủ lao xa nhất đã gần đụng vào thân thể Lâm Đảo. Khoảng cách này tuy rằng rất gần, nhưng lại giống như xa vô cùng, vĩnh viễn không thể đạt được. Lâm Đảo nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong ở bên ngoài luồng hào quang, nụ cười trên môi càng lúc càng dữ tợn. Trong lòng của Lao đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể thoát ra ngoài, như vậy dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải giết chết tiểu tử trước mặt này. Vô luận là như thế nào cũng không thể để cho hắn rời khỏi Cửu Khúc Thập Bát Loan. Đây không phải vì muốn trả thù, mà chủ yếu là Lão không muốn để cho hắn thông chi ra ngoài. Bản thân Lao đã bắt được Thiên Niên Huyết Bức Vương. Nhưng mà, ngay lúc này, hai lão lại nghe được thanh âm từ tốn của Doanh Thừa Phong. Tiền bối. Phù lục chữ khóa này tuy rằng uy lực rất mạnh, ngài không thể thoát ra ngoài, nhưng mà nó đối với những thứ hoạt động ở bên trong thể trong nháy mắt phong tỏa, đúng không? Lâm Đảo hơi giật mình, chẳng biết tại sao, trong lòng Lao đột ngột lại dâng lên dự cảm không tốt. Ánh mắt của Lao thoáng đảo qua bốn thanh trùy thủ ở gần mình, ánh mắt không ngừng dao động. Doanh Thừa Phong thở dài một tiếng, nói. Vốn vãn bối muốn cùng tiền bối tán gẫu một lúc nữa, muốn biết vì sao tiền bối lại để ý tới Thiên Niên Huyết Bức Vương như vậy. Nhưng tiền bối lại oán hận vãn bối mãnh liệt như thế, vãn bối không dám kéo dài thời gian. Ánh mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, nói. Khiến cho vãn bối đưa tiền bối lên đường đi. Lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng tràn ra, chúng khẽ quét qua bốn thanh trùy thủ ở trước mặt Lâm Đảo. Lực lượng tinh thần chính là ấn ký, là chìa khóa để mở chiếc ổ khóa ẩn trong đồ vật. Cỗ lực lượng này khi càn quét qua linh khí, khiến cho lực lượng bên trong chúng dao động, rồi cùng lúc bùng nổ. Vô số mảnh vỡ do bốn thanh chủy thủ nổ tung tạo thành, chúng tạo thành khí thế che lấp trời đất bắn ra bốn phía. Thời điểm mỗi một mảnh vỡ bắn ra đều kèm theo lực lượng cường đại như một kích toàn lực của sĩ cấp thập tầng chân khí. Khi cỗ lực lượng này hóa thành trăm ngàn cái lập tức buộc phát ra lực phá hoại vô cùng khủng bố. Ầm. Ở trong khu vực chữ khóa bao phủ, vô số luồng ánh sáng chợt lóe lên, tuy rằng lực lượng của chiếc phù lục vô cùng cường đại, ngay cả khi những cương phiến này tạo thành lực phá hoại như vậy cũng có thể làm cho chúng giảm dần. Tuy nhiên, lúc chúng bùng nổ thì khoảng cách quá gần Lâm Đảo, cho dù là với lực lượng của phù lục cũng vô pháp có thể trong nháy mắt làm giảm uy lực của chúng. Không thể phản kháng, ánh mắt Lâm Đảo tràn ngập kinh hãi nhìn vô số mảnh vỡ đâm vào thân thể mình rồi xuyên qua, mang theo vô số xương, thịt vụn vĩnh viễn rời khỏi thân thể lão. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Đảo từng là sư cấp cường giả mạnh mẽ đã biến thành một đống thịt vụn. Chương 137 Chiến lợi phẩm. Lúc Doanh Thừa Phong phóng thích ra lực lượng tinh thần thì thân hình cũng nhanh chóng rời ra ngoài 10 trượng.
hắn giơ cao tấm thuẫn, kích phát lực lượng phòng ngự của bộ áo giáp ra, chuẩn bị nên đón lực trùng kích cường đại. Nhưng mà, làm cho hắn kinh ngạc chính là bốn thanh chủy thủ tuy rằng nổ tung, hơn nữa buộc phát ra uy lực không gì so sánh được, làm cho sư cấp cường giả hóa thành đống thịt vụn. Nhưng mà, những mảnh vụn đó lại không thể bay ra khỏi phạm vi chữ khóa bao phủ. Những mảnh vụn này lúc mới nổ tung quả thật tạo thành tốc độ không gì sánh nổi bắn ra bốn phương tám hướng, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không thể dùng mắt nhìn thấy tốc độ của chúng. Nhưng, chúng vừa bay ra được một khoảng lập tức bị chiếc phù lục ảnh hưởng, làm cho chậm lại, thậm chí mắt thường có thể nhìn thấy được quỹ tích chúng bay ra. Theo đó, tốc độ của bọn chúng càng lúc càng chậm, khi tới rìa của khu vực bao phủ chữ khóa thì dừng lại. Ngàn vạn mảnh vụn mất đi động lực lập tức lơ lửng trên không trung, tạo thành cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh, lúc này hắn mới hiểu được phù chữ khóa này lại cường đại tới mức nào. Linh sư ở trên thế giới này quả nhiên là những kẻ cường đại nhất, nguy hiểm nhất. Loại tiểu tử học hành chưa tới đâu như hắn đương nhiên không tính ở trong số đó, nhưng những kẻ có thể luyện chế ra phù lục như này thì tuyệt đối là cường giả chân chính. Một tấm phù lục lại có thể khiến cho sư cấp cường giả phải khoanh tay chịu chết thì lực lượng của nó khoa trương tới mức nào chứ? Kỳ thật, lúc Phong Hướng đưa những tấm phù lục này cho Doanh Thừa Phong chẳng qua là hy vọng hắn có thể bảo vệ tính mạng mà thôi. Phù lục chữ khóa uy lực chính là chữ khóa đấy, chỉ cần trong phạm vi bao phủ của tấm phù này bất cứ thứ nào di động đều bị lực lượng của nó tập trung vào. Trừ khi lực lượng bản thân của người ở bên trong có thể vượt qua uy lực của tấm phù lục, nếu không thì không thể thoát ra được. Chỉ là, ngay cả người phóng thích phù chú ở bên ngoài cũng không thể làm thương tổn tới cường giả ở bên trong. Cho nên, mục đích luyện chế phù lục này không phải là muốn giết địch, mà chỉ muốn vây khốn kẻ địch mà thôi. Nhưng, Doanh Thừa Phong bằng vào sát khí của mình luyện chế ra ám khí cường đại, uy lực của nó gia tăng lên cả chục lần. Lâm Đào chết do hai loại thủ đoạn cường đại phối hợp với nhau coi như không hề oan uổng. Chi! 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 Đồng nhiên, từ phía xa xa vang lên những tiếng kêu bén nhọn liên tục. Đàn rơi bị Nhật Quang Thạch làm cho bỏ chạy đang chậm rãi quay trở về. Nơi này là đại bản doanh của một đàn rơi, số lượng bọn chúng ở trong này nhiều vô số kể. Mặc dù chúng gặp phải khắc tinh, nhưng sau khi luồng ánh sáng khiến chúng sợ hãi biến mất, chúng sẽ chậm rãi quay trở lại địa bàn của mình. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lắng nghe, khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Không phải là một đàn rơi sao? Không còn Thiên Niên Huyết Bức Vương tọa trấn, đàn rơi này còn có thể làm gì được hắn nữa? Chỉ có điều, làm cho hắn kinh ngạc chính những con rơi này tuy rằng quay về địa bàn của mình, nhưng chỉ vờn quanh ở trên không chứ không có ý tứ bay xuống tập kích hắn. Doanh Thừa Phong sửng sốt nửa ngày, ánh mắt nhìn về phía chữ khóa đang bao phủ một mảnh không gian mà hiểu ra. Ở trong khu vực này tản mát ra ánh sáng vô cùng vô tận, loại ánh sáng này tuy rằng không mãnh liệt như Nhật Quang Thạch, nhưng đối với những con rơi này mà nói thì chúng không phải là cái gì tốt lành. Cho nên, khi tầng ánh sáng này chưa biến mất, chúng nó sẽ không dám lao xuống. Khẽ lắc đầu, Doanh Thừa Phong khoanh chân ngồi xuống, hắn lặng lặng chờ đợi. Ước chừng nửa canh giờ sau, luồng ánh sáng do chữ khóa tạo ra dần mở đi, Doanh Thừa Phong dùng tinh thần lực cảm ứng có thể cảm nhận được rõ ràng lực phong tỏa ở bên trong không còn bao nhiêu. Mà rõ ràng nhất là những mảnh vụn đang lơ lửng giữa không trung đã rơi xuống mất đất. Lúc này, lực lượng bên trong vùng chữ khóa đã không còn có thể trói buộc được chúng nó nữa. Doanh Thừa Phong đứng dậy tiến lại gần, hắn vươn bàn tay ra, cho vào bên trong luồng quang mang để thăm dò. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng trói buộc, nhưng cỗ lực lượng này đối với hắn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong cũng không vì vậy mà tỏ vẻ khinh thường. Phải biết rằng, đến lúc này thời gian mới chỉ trôi qua nửa canh giờ, vậy mà công hiệu của tấm phù lục cũng chưa hoàn toàn biến mất, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của nó đạt tới mức nào. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong bước lên một bước, tiến vào trong khu vực của tấm phù lục. Ở trong khu vực này di chuyển quả nhiên so với bên ngoài giống như một người đi trên đất bằng và một người đeo bình dưỡng khí đi dưới đáy biển, lúc nào cũng phải chịu áp lực của nước, chúng làm cho bản thân rất khó di chuyển. Đương nhiên, loại áp lực này hoàn toàn ở trong phạm vi thừa nhận của con người, nó không tạo thành uy hiếp tới tánh mạng người khác. Từ từ, hắn đi tới bên cạnh xác chết Lâm Đào, túi người xuống kiểm tra một phen. Người này đương nhiên đã chết tới mức không thể chết thêm nữa. Cho dù là linh đan cường địa nhất trên thế giới này cũng đừng mơ tưởng có thể cứu vãn được tính mạng của lão. Chẳng qua, mục đích Doanh Thừa Phong tới chỗ này không phải là vì lão, mà vì những thứ lão mang trên người. Trước tiên, hắn cầm lấy kiện linh khí hình cái phêu vào trong tay, vật này cũng không biết làm bằng cái gì, tuy rằng bị vô số mảnh vụn đánh vào nhưng vẫn bóng loáng không có chút tì vết nào. Bên trong cái phêu cũng có rất nhiều mảnh vỡ của bốn thanh truy thủ, những mảnh vỡ này không có mắt. Chỉ cần những thứ ngăn cản đường bay của chúng là phải chịu đựng công kích không chút lưu tình. Cho nên, thân thể thiên niên huyết bức vương bị hút vào trong cái phếu cũng bị một đống mảnh vỡ che lấp. Khi nhìn thấy cảnh này, Doanh Thừa Phong không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Thiên niên huyết bức vương tuy rằng cường đại, nhưng khoảng cách gần thế này mà phải chịu công kích mãnh liệt như vậy thì sợ rằng nó cũng không còn toàn vẹn nữa. Đưa tay cầm lấy chân con huyết bức vương, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng kéo nó ra, những mảnh vụn trên người nó theo đó mà rơi xuống đất. Ồ! Doanh Thừa Phong phát ra một tiếng kinh hô khó tin. Hắn không ngờ lại phát hiện ra thân thể của con huyết bức vương này, lại không ngờ những mảnh vỡ đó lại không tạo thành chút vết cắt nào trên xác của nó. Ánh mắt Doanh Thừa Phong lập tức sáng lên, trình độ cứng rắn của thân thể huyết bức vương đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dị thú chính là dị thú, thân thể nhân loại nếu so sánh với chúng thì còn kém quá xa. Đương nhiên, loại quái vật tu luyện cả ngàn năm mới có thể đạt được thân thể cường đại như vậy, huyết bức bình thường thì ngay cả cuồng sa kiếm pháp của hắn cũng không thể đỡ nổi chứ càng không nói tới loại ám khí khủng bố này. Hắn vội vàng lấy chiếc hộp của mình ra, đem xác con huyết bức vương đặt vào bên trong. Thể tích con huyết bức vương quá lớn, Doanh Thừa Phong vốn cho rằng phải ném toàn bộ đám huyết bức ở bên trong ra mới có thể nhét nó vào được. Nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là thân hình to lớn của con huyết bức vương này lại giống như cao su, có thể bành trướng và nén ép. Doanh Thừa Phong hơi ấn xuống một chút, thân thể của nó rất nhanh tốt lại, chỉ sau một lúc nắn chỉnh nó teo lại giống như con rơi bình thường, không hề kém một quả bóng bàn bao nhiêu. Hắn ngạc nhiên xưng kỳ nửa ngày, loại huyết bức vương sống tới ngàn năm quả nhiên là đã trở thành yêu nghiệt. Mặc dù như vậy nhưng Doanh Thừa Phong cũng chưa biết thiên niên huyết bức vương có tác dụng gì. Nhưng hắn có thể khẳng định, Lâm Đào vì nó mà ngừng lại ở trong này hơn 10 năm, tuyệt đối là có đạo lý của nó. Cất kỹ chiếc hộp vào trong người, Doanh Thừa Phong vội vàng tìm tòi ở trên người Lâm Đào một chút. Ngoại trừ phát hiện kiện linh khí cường đại hình cái phế ước, thì còn có kiện nội giáp, một vài bình ngọc và một quyển sách làm bằng vải dầu. Kiện nội giáp kia thì chẳng qua chỉ là loại bình thường của sĩ cấp nội giáp, sớm đã bị vô số mảnh vỡ tàn phá. Bên trong vài bình ngọc có vài viên đan dược, nhưng đáng tiếc chính là chúng đều bị mảnh vỡ phá hủy. Doanh Thừa Phong tuy rằng mong muốn có thể ở trên xác lao tìm được sĩ cấp tạo hóa đan, nhưng khi nhìn thấy bộ thuốc trên mặt đất thì hắn lập tức bỏ ý niệm này đi. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở trên quyển bí tịch kia. Quyển bí tịch này làm cho Doanh Thừa Phong chính thức kinh hãi là bao vải dầu ở bên ngoài tuy đã bị mảnh vụn xé nát nhưng bên trong lại không hề bị tàn phá chút nào. Mảnh vỡ có lực xuyên thủng cả người sư cấp cường giả mà lại không thể phá hủy được quyển sách này. Không cần hỏi cũng biết, đây là thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt ta. Ông! Xung quanh đột ngột vang lên thanh âm kỳ dị, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy luồng ánh sáng kia đang bắt đầu rung chuyển. Nhớ tới lời dặn dò của Phong Hướng lúc đưa cho hắn ba tấm bùa, Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được, phù lục chữ khóa này đã đến lúc bị phá hủy. Hắn cẩn thận cất quyển sách vào trong lồng ngực, quyển sách mỏng dích này đưa vào trong người lại làm cho hắn không thể cảm giác được trọng lượng của nó. Về phần tấm vải dầu bao quanh bên ngoài quyển sách đã bị Doanh Thừa Phong thuận tay vứt đi. Thứ này đến ngay cả những mảnh vỡ đó còn không thể phá hủy được như vậy sao phải cần tới vải dầu bảo tồn chứ? Lâm Đào làm như vậy sợ rằng chỉ muốn che giấu hai mắt của người khác. Ông! 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 Những thanh âm kỳ dị vang lên càng lúc càng lớn, luồng ánh sáng kia rung chuyển càng lúc càng mạnh, cho dù là không được dặn dò gì thì người ta cũng biết thứ này sắp tan rã. Doanh Thừa Phong mỉm cười. Hắn một lần nữa kiểm tra lại một lần rồi mới chậm rãi rời khỏi luồng ánh sáng. Khi hắn bước ra khỏi khu vực chữ khóa bao phủ thì chợt nghe thấy phía sau vang lên một tiếng nổ nhỏ, vô số những tia sáng phát tán ra, chiếu sáng cho chiếc huyệt động giống như ban ngày. Đây là huy hoàng cuối cùng của phù lục chữ khóa, ở trong luồng ánh sáng này, đàn rơi điên cuồng huy động đôi cánh bay tán loạn ra xung quanh. Mà thân thể Doanh Thừa Phong khẽ động, khi luồng ánh sáng này chiếu rọi khắp nơi hắn đã chạy ra cửa thông đạo. Hai chân thi triển quỷ ảnh bộ tới cực điểm. Chỉ thoáng cái đã không còn tung tích. Chương 138, Linh khí trong truyền thuyết. Trong bóng tối sâu thẳm, không gian yên tĩnh dường như không hề có sự tồn tại của thời gian. Ngẫu nhiên trong không gian vang lên một tiếng kêu bén nhỏ, giống như từ 9 tầng đại ngục vọng lên những tiếng rên ai oán. Doanh Thừa Phong sau khi rời xa khỏi địa bàn của thiên niên huyết bức vương cuối cùng cũng dừng lại. Ở đó, số lượng đàn rơi nhiều tới mức làm cho người ta phải sợ hãi, hơn nữa cũng không thiếu huyết bức. Mặc dù nói đã mất đi sự trấn áp của thiên niên huyết bức vương, nhưng cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu là bình thường, Doanh Thừa Phong có lẽ còn có tâm tư tận diệt chúng, nhưng khi chiếm được bảo vật của Lâm Đào thì hắn cũng không còn hứng thú với chúng nó nữa. Tìm một chỗ hẻo lánh, việc đầu tiên là Doanh Thừa Phong lấy ra kiện linh khí hình cái phế ước. Doanh Thừa Phong xuất thân là một tên thợ rèn, những binh khí ngạc nhiên cổ quái hắn đã gặp qua không ít. Nhưng lấy cái phế ước làm binh khí thì hắn nghe cũng chưa từng nghe thấy, kiện linh khí này rõ ràng không hề bình thường. Nếu không thì cũng không có khả năng thoải mái có thể vây khốn thiên niên huyết bức vương.
Một tia chân khí của hắn tiến nhập vào trong kiện linh khí, Doanh Thừa Phong muốn thử kích phát huy lực của nó, nhìn xem đến tột cùng là đó đạt tới trình độ nào. Nhưng mà, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, khi chân khí của hắn tiến vào trong cái phêu thì phảng phất giống như một hòn đá ném xuống mặt biển, một chút bọt nước cũng không thể tạo thành. Doanh Thừa Phong sửng sốt nửa ngày, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, một lượng lớn chân khí nhanh chóng tiến vào trong cái phêu. Từ từ, cái phêu sáng lên, đặc biệt là ở đầu phía trước còn hơi sáng lên, hơn nữa nó còn phát ra những tiếng kêu ông ông rất nhỏ. Một cỗ lực hút cường đại từ đó bạo phát ra, nó quét qua một vòng trong thông đạo. Lâm Đào sử dụng loại năng lực khủng bố của kiện linh khí này để vây khốn Thiên Niên Huyết Bức Vương dường như lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng cỗ lực lượng này chỉ duy trì trong chốc lát rồi phát ra một thanh âm nhỏ, sau đó biến mất không còn dấu vết. Ánh sáng trên cái phếu theo đó phai nhạt đi, chỉ lại một chút thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Doanh Thừa Phong đưa mắt nhìn kiện linh khí này nửa ngày, rồi cười khổ nói. Sư cấp linh khí. Sư cấp linh khí đây là linh khí chuyên dành cho sư cấp linh khí sử dụng, Doanh Thừa Phong tuy rằng đã sớm nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại linh khí cấp bậc này. Theo lý thuyết loại linh khí này chỉ có ở trong tay sư cấp cường giả mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó, uy lực của một kiện sư cấp linh khí hoàn toàn khác hẳn với sĩ cấp bộ đồ. Hiện giờ hắn gặp được mới thấy lời đồn này không hề khuyết đại chút nào. Linh khí hình cái phếu này nhìn qua chẳng có gì bắt mắt, nhưng muốn kích phát uy lực chân chính của nó ra thì cần một lượng lớn chân khí, hơn nữa còn phải là chân khí của sư cấp cường giả. Mà uy lực của nó không làm cho Doanh Thừa Phong phải thất vọng, có thể vây khốn Thiên Niên Huyết Bức Vương kinh khủng như thế đã là ví dụ tốt nhất. Chẳng qua nhìn thứ này, khoe miệng Doanh Thừa Phong không khỏi hiện lên một tia cười khổ, nó dù có cường đại hơn nữa thì bây giờ hắn cũng không thể sử dụng. Khẽ lắc đầu, cổ tay khẽ đảo vào trong người lấy ra quyển sách có độ bền làm cho người ta không thể tin nổi. Đây chỉ là một bộ sách rất mỏng, nội dung ghi lại bên trong hẳn là cũng không nhiều, nhưng mà sau khi Doanh Thừa Phong đọc xong, sắc mặt hắn không khỏi trở nên ngưng trọng. Tháo chiếc dây lưng của mình ra, Doanh Thừa Phong lấy xuống chiếc hộp đựng huyết bức, hắn mở ra, cẩn thận lôi Thiên Niên Huyết Bức Vương từ bên trong ra ngoài. Con vật này khi còn sống thì lớn bằng quả bóng chuyền, nhưng lúc nó chết rồi chỉ cần tùy ý nắn bóp một lúc thì nhỏ lại giống như một quả bóng bàn. Biến háo to lớn như thế xác thực khiến cho người ta phải ngạc nhiên, thán phục. Nhưng mà, sau khi đọc quyển sách trong tay, Doanh Thừa Phong cũng hiểu được một chuyện. Lâm Đào bỏ ra hơn 10 năm ở trong Cựu Khúc Thập Bát Loan tìm kiếm Thiên Niên Huyết Bức Vương khiến cho Doanh Thừa Phong sớm biết chuyện này có chút kỳ lạ. Nhưng mãi cho tới lúc này, hắn mới hiểu được tác dụng của Huyết Bức Vương. Huyết Bức là loại sinh vật dũng mãnh và răng nanh sắc nhọn, hơn nữa bên trong đó còn ẩn chứa một loại độc khá mạnh. Chẳng qua, cái chân quý nhất của Huyết Bức không phải là độc ở trong cơ thể nó, khi Huyết Bức sống hơn ngàn năm, thân thể của nó sẽ phát sinh ra biến dị. Thân hình Huyết Bức Vương bình thường to lớn giống như một quả bóng chuyền. Nhưng sau vài lần nắn bóp nó thu nhỏ lại bằng quả bóng bàn. Đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà chính là lực lượng thiên phú cường đại mà chúng nó có được. Không gian chi lực. Không gian chi lực trong truyền thuyết. Không gian là một loại lực lượng thần kỳ nhất trên thế giới này, vô luận là kiếp trước của Doanh Thừa Phong, hay là kiếp này thì không gian chi lực cũng là một loại lực lượng cường đại nhất, thần bí nhất. Huyết Bức sau khi sống qua ngàn năm, thân thể của bọn chúng lập tức có được lực lượng không gian. Đương nhiên, Thiên Niên Huyết Bức mặc dù trên thân nó có cố lực lượng này, nhưng chúng lại không thể vận dụng, chỉ có thể bằng vào bản năng khiến cho thân hình có thể tự do phóng to thu nhỏ. Nhưng mà, nếu như Thiên Niên Huyết Bức có thể tiến thêm một bước sống tới vạn năm, như vậy chúng nó có thể nắm giữ hoàn toàn không gian chi lực, vận dụng chúng một cách tự nhiên. Chỉ có điều, nếu muốn sống tới ngàn năm đã là việc rất khó, còn về phần vạn năm. Ít nhất tới bây giờ Doanh Thừa Phong cũng chưa nghe nói qua có con dị thú nào có thể sống tới vạn năm. Lật qua lật lại bộ sách, Doanh Thừa Phong yêu thích không nỡ bỏ xuống. Ở trong bộ sách này ghi lại một bộ đồ án linh văn, bộ đồ án linh văn này vô cùng phức tạp. Tuy rằng Chí Linh đã ghi nhớ xong toàn bộ, nhưng muốn phân tích nó một cách rõ ràng thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Dựa theo ghi chép trong cuốn sách, nếu có thể bắt được một con Thiên Niên Huyết Bức Vương, như vậy đã có thể đem không gian linh tính từ trong đó lấy vào trong phong linh thạch. Sau đó lột bỏ da của Thiên Niên Huyết Bức Vương, dùng dược vật đặc thù để rửa sạch, rồi khắc đồ án linh văn cả lên hai mặt da. Hơn nữa còn quán linh không gian linh tính vào trong đó. Kể từ đó, da của con rơi có thể chế tác thành một loại túi không gian cực kỳ hiếm thấy. Về phần túi không gian này có thể tích bao nhiêu thì còn phải xem phẩm chất của Huyết Bức Vương cùng với năng lực của người chế tác. Từ từ khép lại bộ sách, Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, gương mặt hơi đỏ ửng lên. Túi không gian. Loại đồ vật này giống như bảo vật trong truyền thuyết xa xưa, hắn không ngờ lại có cơ hội chế tạo được nó. Đương nhiên, ngoại trừ đồ án linh văn và miêu tả tác dụng của Thiên Niên Huyết Bức Vương ra,
bộ sách này còn có ghi lại một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này và bộ hỏa diễm quyền mà Doanh Thừa Phong từng tu luyện có vài phần tương tự, nó cũng là hỏa hệ công pháp. Nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, uy lực bộ hỏa hệ công pháp này vô cùng cường đại, hơn xa hỏa diễm quyền mà hắn tu luyện trước đây. Lâm Đào ở trong Cửu Khúc Thập Bát Loan vài lần thi triển chiến kỹ hỏa hệ công pháp, hỏa hệ lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt giết chết huyết bức, thậm chí còn khiến cho những con rơi bình thường không dám đuổi theo. Bởi vậy có thể thấy được, bộ công pháp này uy lực đạt tới mức nào. Nhưng đáng tiếc chính là, trên bộ công pháp này đã ghi chú rất rõ ràng, đây là công pháp dành cho sư cấp cường giả tu luyện, sĩ cấp võ sĩ nếu cưỡng ép tu luyện như vậy 10 phần kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết. Thở dài một hơi tiếc nuối, Doanh Thừa Phong rút từ trong bộ sách ra một tấm da dê. Tấm da dê này được kẹp trong bộ sách, tài liệu chế tạo nó rất bình thường, nếu như không kẹp trong bộ sách này thì đã sớm bị những mảnh vụn của chùy thủ phá hủy rồi. Trên tấm da dê có ghi lại những kinh nghiệm của Lâm Đào. Không biết có phải là lão quá mức nhàm chán, hay có một loại dự cảm nào đó biết được bản thân có đại nạn, cho nên mới đem một ít chuyện trọng yếu ghi lại. Hắn ban đầu chỉ là một sĩ cấp thập tầng tu luyện giả, nhưng trong lúc thám hiểm ở Cửu Khúc Thập Bát Loan đã phát hiện ra một bộ hài cốt. Ở trên bộ hài cốt này, hắn có được bộ sách thần kỳ này, hai kiện siêu cấp linh khí, một viên nhật quang thạch và một ít đan dược. Bên trong những đan dược này, ngoại trừ thượng phẩm, cực phẩm đan dược ra thì không ngờ còn có sĩ cấp tạo hóa đan. Sau khi phục dụng viên đan dược này, lão dễ dàng đột phá quan ải lớn nhất của sĩ cấp tu luyện giả, trở thành sư cấp cường giả. Chẳng qua, cũng chính bởi vì thuận lợi thăng cấp, cho nên lão đối với những thứ ghi trong quyển sách này tràn ngập sự tin tưởng và ảo tưởng. Đặc biệt là về chế tạo túi không gian, càng làm cho hắn không ngừng động tâm. Vì thế, lão một bên tu luyện hỏa hệ công pháp trong bộ sách, còn một bên ở lại trong Cửu Khúc Thập Bát Loan tìm kiếm Thiên Niên Huyết Bức Vương. Vì loại sinh vật giống như truyền thuyết này, lão không những ở lại trong này hơn 10 năm thời gian, hơn nữa còn đem tất cả đệ tử của mình đưa vào đây. Tuy rằng lão cũng có một ít dự cảm, có lẽ cả đời này mình sẽ ở lại trong Cửu Khúc Thập Bát Loan, nhưng từ đầu tới cuối lão cũng không chịu buông bỏ. Doanh Thừa Phong đối với lòng kiên nhẫn của lão hết sức bội phục, nhưng lại không đoán ra được suy nghĩ của lão. Lâm Đào chẳng qua chỉ là một sư cấp tu luyện giả, hắn không phải là linh sư cường đại, cũng không có lực lượng tinh thần để sử dụng. Dưới tình huống không có lực lượng tinh thần, lão căn bản không thể nào phát động được linh khí hình cây sáo, muốn phát hiện ra Thiên Niên Huyết Bức Vương là chuyện rất khó khăn. Mà cho dù lão thuận lợi tìm được Thiên Niên Huyết Bức Vương, hơn nữa giết chết nó thì làm sao có thể chế tác túi không gian. Có thể hoàn thành quá trình luyện chế này khẳng định phải là một linh sư cường đại, hơn nữa còn phải là những linh sư nổi tiếng. Nhân vật như vậy sao có thể dễ dàng ra tay trợ giúp cho một sư cấp tu luyện giả bình thường. Hơn lắc đầu, Doanh Thừa Phong như thế nào cũng không thể nghĩ ra được ý tưởng của Lâm Đào, chỉ có thể đoàn lao gia hỏa này dường như đã nhập ma rồi. Chẳng qua, nếu ở trường hợp tương tự, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Túi không gian thứ này có giá trị rất lớn, Doanh Thừa Phong sau khi biết được thứ này thậm chí còn không muốn nói cho Phong Hứng và Trương Minh Vân biết. Tiền tài rất dễ làm thay đổi lòng người, huống hồ là loại bảo vật giống như truyền thuyết này. Tuy rằng hai người kia đối với hắn rất tốt, nhưng thời gian ở chung còn rất ngắn, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm giao ra. Có lẽ tới một ngày nào đấy, thực lực của hắn có thể bảo vệ được những bảo vật này, hắn mới có thể quang minh chính đại lấy ra những thứ này. Đồng nhiên, lỗ tai Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn dường như nghe được từ phía trước truyền lại thanh âm rất nhỏ. Ánh mắt đảo một vòng, lực lượng tinh thần nhanh chóng tiến vào trong linh khí cây sáo. Chương 139, Thiết Lệnh Tông Môn. Doanh Thừa Phong cũng không biết lai lịch của kiện linh khí này, nhưng tác dụng của nó lại không hề bình thường. Nó không ngờ lại có thể đem phạm vi cảm ứng của tinh thần lực lượng mở rộng ra cả chục lần, cái này những kiện linh khí bình thường tuyệt đối không thể làm được. Có thể làm được điều này thì ít nhất kiện linh khí này phải có phẩm chất sư cấp. Chẳng qua, kiện linh khí này không giống với những cái bình thường, nó không cần phải sử dụng chân khí để phát động, mà chỉ cần sử dụng tinh thần lực lượng là được. Cho nên, dù nó rơi vào tay Lâm Đào nhiều năm như vậy mà cũng không dùng được, còn rơi vào tay Doanh Thừa Phong lại có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của nó. Lúc này, lực lượng tinh thần của hắn phóng ra ngoài, lập tức cảm ứng được một số hơi thở đang thong thả đi về phía hắn. Khi cảm ứng được cỗ khí tức này, ánh mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ khí tức rất quen thuộc. Doanh Hải Đào đó tuyệt đối là khí tức của đường huynh Doanh Hải Khang đã sống chung với hắn từ nhỏ. Chỉ có điều, khiến cho Doanh Thừa Phong cảm thấy bất an chính là, hắn tại sao lại tiến vào trong hiểm địa như Cửu Khúc Thập Bát Loan. Chỗ này đối với Chí Linh và hắn mà nói thì trình độ nguy hiểm được giảm xuống thấp nhất, hơn nữa trên người hắn còn có phụ lục bảo mệnh và siêu cấp ám khí. Ngay cả khi hắn đánh không lại thì vẫn có thể thừa sức bỏ chạy. Nhưng Doanh Hải Đào lại khác, tuy rằng hai người tu vi đều là thất tầng,
nhưng thực tế lực chiến đấu lại cách nhau một trời một vực. Nhanh chóng suy nghĩ một lát, Doanh Thừa Phong lập tức đi về phía trước để nghênh đón. Hắn cũng không che giấu hành tung, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất phát ra thanh âm nặng nề. Ai? Phía trước đột nhiên có một tiếng hét to vang lên, rõ ràng đã nghe thấy tiếng chân của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong ngừng lại, trầm giọng nói. Khí đạo tông môn hạ Doanh Thừa Phong. Không biết các vị. Doanh Thừa Phong. Người là Doanh Thừa Phong. Thừa Phong. Là người sao? Doanh Thừa Phong. Thật tốt quá, chúng ta tìm được rồi. Hừ. Cuối cùng cũng tìm được. Mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, chẳng qua những thanh âm này tràn ngập các loại cảm xúc khác nhau. Có vui mừng, cao hứng, nhưng cũng có chút oán thán, tức giận. Một đạo thân ảnh lóe lên, chính là Doanh Hải Đảo. Hắn đi tới trước mặt Doanh Thừa Phong, vung quyền đấm nhẹ lên vai Doanh Thừa Phong, hương phấn nói. Thừa Phong, tiểu tử ngươi quả nhiên ở trong cựu khúc thập bát loan, ha ha. Hắn cất tiếng cười dài, tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Doanh Thừa Phong thoáng cau mày lại, xoa xoa bả vai, hắn nén giận mà kinh ngạc nói. Nhị ca, huynh ra tay cũng có chút hơi nặng a còn nữa, huynh tại sao lại đến đây? Doanh Hải Đảo trừng mắt nói. Tiểu tử ngươi có thể đến đây, ta vì sao không thể đến? Doanh Hải Đảo. Không được vô lễ. Một nam tử thân hình cao lớn chậm rãi đi tới, hắn hướng về phía Doanh Thừa Phong ôm quyền thi lễ, nói. Tại hạ Liệt Hỏa Đường Đặng Hạ phụng mệnh tiến vào cựu khúc thập bát loan tìm kiếm Doanh Huynh. Người này tuổi ước chừng 30, khí tức trên người nồng đậm, gương mặt chữ điển, thần thái sáng ngời, không giận mà uy. Doanh Hải Khang đối với người này dường như rất kính trọng, nghe thấy vậy thì thoáng lui lại sau một bước không dám nhiều lời. Chỉ có điều, hắn đưa lưng về phía người kia, còn đằng trước thì làm mặt quỷ với Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong bật cười, nhị ca của hắn trước nay tính tình vẫn lạc quan như vậy. Quay về phía Đặng Hạ đáp lễ, Doanh Thừa Phong mỉm cười nói. Làm phiền Đặng huynh và các vị. Hừ. Doanh huynh lại có thể khiến cho tổng đường hạ lệnh để cho toàn bộ môn hạ đệ tử ở gần Long Đầu Nham tiến vào bực huyệt để tìm người. Ha ha. Mặt mũi quả thật lớn. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ trong đám người này vang lên, ngay cả kẻ ngu cũng nghe ra trong lòng người nọ vô cùng bất mãn. Doanh Thừa Phong nhăn mặt, nói. Vị này là... Doanh Hải Khang tiến lên, thấp giọng nói. Thừa Phong. Không cần để ý tới hắn, hắn là một con chó điên, gặp ai cũng cắn thôi mà. Một thanh niên từ trong đám người tiến lên, phẫn nộ nói. Doanh Hải Đào. Ngươi nói ai là chó điên? Doanh Hải Đào liếc mắt nhìn hắn nói. Vừa rồi có người nói chuyện sao? Thế nào mà ta nghe thanh âm như tiếng chó sủa vậy? Thanh niên nọ đột nhiên tức giận, mãnh liệt quát lớn một tiếng, tung hai nắm đấm ra nhanh như gió, mãnh liệt như lửa đánh tới. Doanh Hải Đào không cam lòng yếu thế, hắn hạn thấp trọng tâm cả người cũng tung ra một quyền, không chút nào nhượng bộ. Chỉ có điều, quyền kình của hai người cũng không thể đụng tới đối phương, bởi vì đúng lúc này Đặng Hạ đã xuất thủ. Ông tay áo của hắn bốc lên, nhẹ nhàng tung bay giống như sóng biển cuồn trào, mạnh mẽ ngăn cản hai người. Quyền kình của Doanh Hải Đào và nam thanh niên kia đều mạnh mẽ vô song, nhưng dù là thế thì khi tiếp xúc với ống tay áo kia lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ống tay áo Đặng Hạ giống như biển rộng vô bờ. Bất kể lực lượng cường đại tới mức nào đánh lên đó cũng không thể tạo thành chút bọt nước nào. Khí tức Đặng Hạ ở trong đám người này không nghi ngờ gì chính là kẻ mạnh nhất, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ như các trưởng lão trong tông môn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, lúc hắn ra tay thì nhẹ nhàng, phiêu hốt, không mang theo một chút khí tức khói lửa nào là có thể biết tu vi chân khí của đối phương đã đạt tới thập tầng đỉnh phong, chuẩn bị đột phá trở thành sư cấp cường giả. Cao thủ như thế ngay cả chú Doanh Lợi Đức của hắn cũng không thể bằng. Doanh Hảo Đào đối với Đặng Hạ tôn kính như vậy cũng là điều đương nhiên. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong đối với hắn cũng không có nhiều tâm lý kính sợ cho lắm. Tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong tuy rằng chỉ là thất tầng chân khí, nhưng gần đây được nhìn thấy một lượng lớn cao thủ, ngay cả sư cấp cường giả cũng phải chết trong tay hắn, cho nên đối với một kẻ chưa đột phá sư cấp cường giả thì thật sự khó có thể bảo trì được lòng kính trọng quá lớn. Khu khu. Hai vị sư đệ. Chúng ta vừa tiến vào cựu khúc thập bát loan cho nên phải đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này mới phải, tại sao lại có thể nội chiến? Đặng Hạ khẽ nhướng mày, nghiêm nghị nói. Hắn ở trong đám người này có uy vọng rất cao, Doanh Hải Đào và tên thanh niên kia mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám tiếp tục động thủ. Đặng Sư Minh. Nam thanh niên kia ôm quyền thi lễ, nói. Chúng ta ra ngoài lịch lãm là muốn tìm kiếm xào huyệt linh hồ, mắt thấy sắp có thể bắt được nó, nhưng tông môn lại truyền mệnh lệnh phải lập tức tiến vào cựu khúc thập bát loan tìm kiếm. Vị sư đệ này. Hắn đưa tay chỉ Doanh Thừa Phong, nói. Hắn không biết trời cao đất rộng một mình tiến vào cựu khúc thập bát loan, đây chính là tìm được chết. Hắn đã muốn tìm cái chết, chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng lại kinh động tới các vị trưởng lão trong tông môn ban bố mệnh lệnh tìm kiếm hắn. Hừ, vì một người như vậy mà chúng ta phải buông bỏ tất cả sao? Huynh nói đây là tại sao? Đặng Hạ thoáng lặng đi một chút, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lướt qua đám người phía sau. Chỉ thấy ánh mắt đại đa số mọi người đều toát ra vẻ tán đồng, không khỏi than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Doanh Hải Đào tức giận hừ một tiếng, nói. Hàn Chánh, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ trợ giúp đồng môn có gì là sai sao? Hừ, ngươi nếu không muốn đi thì không ai miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi vừa đến đây đã tung tin đồn, làm loạn lòng người. Hàn Chính cất tiếng cười to, nói. Doanh Hải Đào, ngươi không ngại hỏi mọi người một chút, nếu không có mệnh lệnh của tông môn ban xuống, sẽ có bao nhiêu người nguyện ý bỏ qua thí luyện của mình để đi tới nơi nguy hiểm như Cửu Khúc Thập Bát Loan để tìm tên sư đệ ngu ngốc này của ngươi? Vẻ mặt Doanh Hải Đào tràn ngập sự tức giận, hắn sải bước về phía trước, cả người dâng lên một cỗ tức giận ngút trời. Hàn Chánh lạnh lùng cười, không chút nào yếu thế thẳng có với hắn. Hai người này giống như một đôi gà trọi, mặt mũi đỏ phừng phừng nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ bởi vì kiêng kỵ Đặng Hạ ở bên cạnh cho nên mới không dám ra tay công kích mà thôi. Doanh Thừa Phong đảo ánh mắt, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào tầm mắt. Trong lòng hắn thầm than, quả nhiên đúng như lời Hàn Chánh nói, biểu tình những người này phần lớn không quá tự nhiên, rõ ràng đã bị hắn khơi gợi lên tâm sự. Ngay cả người trông thận trọng, ra dặn thì ánh mắt nhìn về phía mình cũng có chút quái dị. Đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Doanh Hải Đào, Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu. Tính tình Doanh Hải Đào mặc dù nóng nảy, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng, cũng biết rất nhiều người ở đây đang bất mãn. Khoe miệng hắn hơi co giật một chút, cuối cùng nhẫn lại. Doanh Thừa Phong hướng về phía đoàn người vái một cái thật sâu, nói. Các vị sư huynh, tiểu đệ cũng không ngờ tới vì một mình tiểu đệ mà lại kinh động tới nhiều đồng môn như vậy. Tiểu đệ thật cảm thấy hổ thẹn, tiểu đệ xin lỗi các vị. Đặng Hạ cười ha hả, nói. Doanh huynh không cần khách khí, Hải Đào vừa rồi nói rất đúng, đã là đồng môn thì phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu như tính toán chi ly thì đâu còn là huynh đệ đồng môn nữa. Nghe xong lời của hắn, sắc mặt mọi người lúc này mới chuyển biến tốt hơn, chẳng qua trong lòng của bọn họ có nghĩ thế hay không thì chẳng ai biết được. Dù sao, bọn họ kết bạn cùng tiến vào Long Đảo Nham là có mục đích của mình, hiện giờ lại bị tông môn triệu tập đến đây để tìm một người, muốn nói trong lòng không tức giận chính là lừa mình, dối người. Hàn Chánh hử nhẹ một tiếng. Đột nhiên nói, Doanh Thừa Phong, ngươi đến tuột cùng có năng lực thế nào không ngờ lại có thể khiến cho Lục Mặc trưởng lão ban thiết lệnh xuống. Doanh Hải Đào nói người là sư đệ của hắn, ở trong tông môn không có chỗ dựa vững chắc, ta cũng không tin a. Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt mọi người lại tập trung nhìn về phía Doanh Thừa Phong, dường như muốn tìm được nguyên do từ trên đó. Nói thật, trong lòng bọn họ cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu Doanh Thừa Phong thật sự chỉ là một môn hạ đệ tử bình thường, Lục Mặc trưởng lão làm sao có thể vì hắn mà ban thiết lệnh xuống bên dưới. Doanh Thừa Phong bật cười, đã như vậy hắn cũng không cần giấu giếm nữa. Các vị sư huynh, tiểu đệ đúng là vừa mới gia nhập tông môn, chẳng qua hắn dừng lại một chút, nói. Tiểu đệ ở phương diện chế tạo binh khí có vài phần tinh thân, các vị sau khi trở về tông môn, nếu có thể chuẩn bị đủ tài liệu, như vậy tiểu đệ nguyện ý vì các vị mà miễn phí rèn cho một thanh sĩ cấp linh khí. Linh khí? Tiếng kinh hô lập tức vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Doanh Thừa Phong có vài phần bất đồng. Nếu như nói lúc ban đầu thì ánh mắt bọn họ còn một tia tức giận và địch ý, nhưng hiện giờ đa phần lại sáng ngời lên, không còn một chút bất mãn nào. Chương 140, phát cuồng. Thừa Phong, ngươi nói cái gì? Luyện chế linh khí, ánh mắt Doanh Hải Đào trợn tròn lên, khó có thể tin được dò hỏi. Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, lúc hắn gia nhập tông môn từng khiến cho toàn bộ tông môn chấn động không nhỏ. Ngay cả một vị trưởng lão trong tông môn cũng vì hắn mà bị trục xuất 3 năm. Việc này tuy rằng không dám nói mọi người đều biết, nhưng chỉ cần là đệ tử tông môn thì phần lớn phải nghe thấy, nhưng nhìn bộ dạng đám người Doanh Hải Đào tựa hồ không hề biết chuyện này. Đột nhiên trong lòng thoáng động, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi. Nhị ca, các huynh ở trong Long Đầu Nham này bao lâu rồi? Doanh Hải Đào thoáng suy nghĩ một lát, nói. Chúng ta ở trong này thí luyện đã nửa năm, hắn như nhớ tới chuyện gì đó, thở dài một hơi, nói. Chúng ta theo dõi một đám linh hồ, hơn nữa còn truy đuổi nó hơn nửa năm, vốn có hy vọng một lưới bắt hết, nhưng đáng tiếc. Doanh Thừa Phong lúc này mới hiểu được vì sao bọn họ lại không biết chuyện về hắn, hơn nữa còn vì chuyện này mà oán khí to lớn như thế. Ở Long Đầu Nham thí luyện hơn nửa năm, mắt thấy sắp thu hoạch thành công thì lại bị thiết lệnh tông môn triệu tập bắt buộc phải buông bỏ, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không thể cao hứng nổi. Chỉ có điều, làm cho Doanh Thừa Phong không thể tưởng tượng được là những người này đối với mệnh lệnh của tông môn không ngờ lại tuân thủ như vậy, nếu ở vào trường hợp tương tự hắn chưa chắc đã có giác ngộ như thế. Doanh Hải Đào thoáng cảm thán một phen, đột nhiên vỗ chán nói. Thừa Phong, ngươi sao đột nhiên lại có thể luyện chế linh khí? Hai người bọn họ cùng lớn lên trong một hôn, hiểu rất rõ về nhau, hơn nữa thiên phú tu luyện chân khí của Doanh Thừa Phong rất kém, hiện giờ đột nhiên nói hắn có thể luyện chế được linh khí khiến cho Doanh Hải Đào so với đám người Đặng Hạ kia càng khó tiếp nhận hơn. Doanh Thừa Phong cười khổ nói,